Sở Nổ Cổ cùng gian cười chào hỏi. Bợ tỷ đây, còn không rời giường sao? Giấc ngủ nhưng là nữ nhân thiên địch, ba người các ngươi dậy sớm như thế, lo lắng có nếp nhăn nha. Bợ dù mồ tổ từ gian phòng đi ra, trên mặt còn phù mặt nạ. Không sợ, chúng ta còn trẻ, hì hì. Sở Nổ Cổ cười hì hì nói. Chờ thêm chút nữa, sớm một chút liền làm được rồi. Sở Nổ Cổ, xin nhờ ngươi đem rủ kỷ của A-di kêu đến. Không thành vấn đề. Nghe được gian, Sở Nổ Cổ đi mở cửa. Ồ, cửa làm sao có một tờ giấy? Mở cửa sau, một tờ giấy lẳng lặng nằm ở cửa, trên đó viết chữ. Ở thành phố của tội ác bên trong, mỗi một bước đều là cả bẫy, làm giá lạnh cùng nóng bức đồng thời xuất hiện, không lông tinh linh, đứng lên đến bước đi con vịt, lan tuyết bóng, cũng có thể là tội ác tỏa ra, thế giới màu xanh lục, nguy cơ tứ phía. Theo ta tiết tấu, mới có thể còn sống. Đây là ý gì? Nhìn tờ giấy này, Sở Nổ Cổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Để ta xem một chút. Bờ rù mổ tổ tiếp nhận tờ giấy liếc mắt nhìn, tiện tay ném, lại là cái gì tẻ nhặt trò đùa dai đi. Tờ giấy phiêu a phiêu. Hơi gì vừa vặn xuất hiện ở cửa, đưa tay tiếp được tấm kia nhẹ nhàng tờ giấy. Hơi gì sớm. Sở Nổ Cổ đột nhiên bộ tới, nét mặt tươi cười như hoa. Sớm. Cẩn thận đem Sở Nổ Cổ tiếp được, hơi gì cúi đầu xem trong tay tờ giấy, nhíu mày lên. Sở Nổ Cổ. Gian hai tay chống nạnh bất đắc dĩ nhìn Sở Nổ Cổ. Ai nha, ta đã quên. Ta lập tức đi đem gian bà kêu đến. Sở Nổ Cổ hôn một cái Hợi Di, lập tức đi ra ngoài. Hợi Di, tờ giấy này có ý gì sao? Cả dù hạ đem khăn mặt đưa cho Hợi Di. Phỏng chừng là trò đùa dai. Hợi Di tiện tay đem tờ giấy ném vào trong thùng rác. Bờ dù mồ tổ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đi tới trước bàn ăn. Ai nha, các vị chào buổi sáng, không nghĩ tới lại tới phiền phức các ngươi. Trải qua một đêm quá độ, dù kỳ cò đã khôi phục đến gần đủ rồi, có mấy người. Có chút tình chỉ có thể sống ở trong lòng. Bữa sáng qua đi. Đến, xuất phát. Du Kỳ có hưng phấn kêu to. Hai chiếc xe từ nhà để xe dưới hầm mở ra, hướng về New York Central Park chạy tới. Bợ tỷ, ngày hôm nay ngươi dự định mang chúng ta đi nơi nào chơi a? Cả dù hạ mong đợi hỏi. Đi phố Van đi, mang bọn ngươi nhìn New York người có tiền tụ tập địa phương. Bợ dù mô tổ cười nói. Hơi gì cúi đầu, ta cảm thấy chúng ta hay là đi New York Central Park đi. Nghe nói nơi đó chơi rất vui. Liệu rót sen trộm ác. Cả dù hạ cùng Sở Nổ Cổ đồng thời nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa hợi gì. Liệu rót sen trộm ác nhưng là một cái tốt vô cùng chơi địa phương. Tổng cộng có 3 cái đại khu. Hải sư biểu diễn khu. Vòng cực khu còn có nhiệt đới rừng mưa khu. Bóng loáng không lông hải sư. Nhảy nhảy nhót nhót chim cánh cụt còn có gấu bắc cực. Rất đáng yêu nha. Nghe hợi gì giới thiệu. Cả dù hạ cùng Sở Nổ Cổ con mắt tỏa sáng. Bờ tỉ. Chúng ta đi New York Central Park đi. Bờ dù mồ tổ tay cầm tay lái căng thẳng, gân xanh hơi lộ ra. Hừm, chúng ta liền đi New York Central Park đi. Nữ nguyên Central Park sao? Ok. Lái ở trước mặt dù kỳ có lớn tiếng kêu một tiếng, veo một hồi, màu bạc dạ ủ ạ e thắt trong nháy mắt tăng nhanh. Ngồi tốt. Bờ dù mồ tổ đột nhiên một cước đạp cần ga, đệ tổ mạ sổ như là mũi tên bay ra ngoài. Hơi gì lẳng lặng nhìn phía trước, khoe miệng vung lên một tia tà mị độ cong. Hai chiếc xe ở trên đường cái nhanh chóng chạy, sợ đến bên cạnh những người xe một trận mắng to. Bợ tỷ, như vậy có thể hay không gây nên nước Mỹ cảnh sát ta? Cả dù hạ cùng Sở Nổ Cổ nắm thật chặt tay của nhau, một mặt lo lắng. Yên tâm đi, tốc độ như thế này còn chưa đủ lấy kinh động cảnh sát. Bợ dù mô tô tiếp tục giẫm chân ga. Rất nhanh, hai chiếc xe đi tới New York Central Park bãi đậu xe. Và, đã lâu không như thế tiêu quá xe. Dù kỳ cỏ sau khi xuống xe, vươn người một cái. Nạo nhân vóc người thỏa thích triển khai, phi thường thỏa mãn. Gian, dù kỳ có a di thực sự là suy lý cuồng mụ mụ sao? Nàng so với chúng ta còn muốn tràn ngập động lực a? Sở Nổ Cổ kinh ngạc hỏi. Ai nha, ta nghe được nha. Sau đó, các ngươi gọi ta dù kỳ có tỷ tỷ thế nào? A, Nhật Bản là một cái phi thường chú trọng bối phận lễ nghi quốc gia, dù kỳ có như vậy để bà nữ trợn mắt ngoan mồm. Đừng kinh ngạc như vậy, xin nghỉ trịa cũng thường thường nói như vậy. Ta mụ mụ thực sự quá xinh đẹp, đều tuổi trẻ đến không giống ta mụ mụ, mà là xem tỉ tỉ như thế. Du Kỳ có hai tay nắm chặt để ở trước ngực, mắt to tràn đầy thán phục, phảng phất thật sự có chuyện này. Gian, ngươi cảm thấy cái kia suy lý cuồng thật sự sẽ nói như vậy sao? Sở Nổ Cổ không nói gì. Ha ha. Gian một mặt lúng túng, xin ý chia tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Vì lẽ đó, sau đó các ngươi đều gọi ta tỉ tỉ thế nào? Du Kỳ có chờ mong nhìn mấy người. Ta không gọi được. Bờ rù mô tô trực tiếp lướt qua rù kỳ cò. Ai nha, cờ rít thẹn thùng. Không liên quan, các ngươi đây. Ba nữ hai mặt nhìn nhau. Dù kỳ có tỉ tỉ cả dù hạ có chút không tự nhiên. Ai nha nha, thật thẹn thùng á, gian còn có sợ nổ cô đây. Gian cùng sợ nổ cô liếc mắt nhìn nhau. Dù kỳ có tỉ tỉ. Ai nha nha, ta đều thật không tiện, khanh khách. Dù kỳ có hai tay nâng khuôn mặt, một mặt đắc ý. Thấy gì không nói gì, dù kỳ có quả nhiên cùng hoạt hình như thế, thiên sứ khuôn mặt, thiếu nữ trái tim. Nhìn quanh một vòng. Nịu giót sen trô bác rất lớn, từ bãi đậu xe đi tới là một quảng trường khổng lồ, phía trước là chỗ bán vé. Liếc mắt nhìn sau, thầy gì liền không để ý. Chỗ này không thích hợp phục kích. Nghĩ đến trên tờ giấy, khoe miệng không khỏi làm nổi lên một vệ độ cong, liếc mắt một cái phía trước bờ dù mộ tổ, nữ nhân này lại gặp nhắc nhở ta, đến cùng đang suy nghĩ gì. Một cái nào đó góc. Hai cái tóc vàng người mặc áo đen tựa ở trên cây khô. Gin, đã phát hiện bọn họ. Biết rồi, dựa theo kế hoạch làm việc. Gin âm thanh tràn ngập lạnh lẽo. Hiểu rõ. Đem điện thoại cắt đứt sau, bọn họ điểm lên một điếu thuốc. Này mấy người phụ nhân, tất yếu để chúng ta điều động sao. Mở miệng chính là tiếng Anh, hiển nhiên không phải người Nhật Bản. Gin mệnh lệnh, ngươi có nghe chăng sao? Thiết, đi thôi. Đoàn người mua vé sau khi như ngư đi vào bên trong. Lúc này ở nước Mỹ không phải cái gì ngày lễ, tuy rằng nghỉ, thế nhưng New York Central Park cũng không có nhiều người, chỉ có một ít gia đình mang theo hải tử du ngoạn. Trạm thứ nhất là hải sư biểu diễn khu. Đoàn người đi tới lan can nơi. 13. Chương 153, ghi kế hoạch. Đây là một cái to lớn cái ao, bên cạnh có một khối lục địa, mấy cái trên người mặc quần áo màu trắng công nhân viên cầm một cái xô nhỏ lẳng lặng đứng ở một bên. Trong ao nước toàn thân bóng loáng hải sư ở trong ao nước du dương tự tại nô đùa, có chút liền bỏ đến trên núi giả tao làm dáng người, trêu đến trên lan can du khách rít gào không ngớt. Thật đáng yêu. Thật sự thật đáng yêu nha, ta cũng phải gọi mẹ ở nhà kiến cái hải sư trì. Sanoko, ngươi cái này quá khuyết đại. Có điều thật sự thật đáng yêu. Ba nữ vịn lan can hưng phấn không thôi. Kỳ thực, cái này cũng chưa tính đáng yêu nha, đợi lát nữa các ngươi gặp càng thêm kinh ngạc. Du kỳ co thần bí bán cái nút. Dù kỳ cọ a. Hả? Dù kỳ cọ tỉ tỉ. Cả dù hạ bị dù kỳ cọ ánh mắt sợ rồi, mau mau đổi giọng. Ai nha, cả dù hạ ngươi có chuyện gì không? Dù kỳ cọ nhất thời nét mặt tươi cười như hoa. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù kỳ cọ tỉ tỉ, ngươi là nói chờ một chút còn có càng thêm đáng yêu đồ vật có thể xem sao. Đương nhiên rồi, đợi lát nữa còn có thể có chim cánh cụt, có gấu bắc cực. A, loại kia lông xù động vật, ngẫm lại ta đã nghĩ ôm. Dù kỳ co nâng mặt cười hì hì nói. Gian, cái kia suy lý cuồng mụ mụ thật sự sống tốt rồi nha. Sở nổ cổ đến hiện tại đều còn không quen thuộc dù kỳ co hoặc bác. Ha ha, gian cũng giống như vậy. Bờ dù mổ tổ không nói gì, kính dâm dưới ánh mắt vẫn ở núi giả nơi bắn phá. Nếu như Gin sắp xếp người ở đây phục kích, chỉ có này núi giả thạch là tốt nhất địa điểm phục kích. Nhưng mà, nàng cũng không có phát hiện một tia dị dạng. Thầy gì nhìn lướt qua núi giả, liền không để ý đến. Núi giả tuy rằng thích hợp phục kích. Thế nhưng chỉ thích hợp thả bom, nếu như muốn cất người hoặc là thả ám khí, căn bản không thể. Hoa, thật đáng yêu. Cả dù hạ ba nữ lại vang lên một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh. Những người hải sư đem công nhân viên ném đi cá nhỏ chuẩn xác không có sai sót cắn vào, nuốt vào trong miệng, còn không quên vây vây trên đầu nước, trêu đến những người du khách rít gào không ngớt. Hơi gì cười nhạt, loại động vật này dễ dàng nhất gây nên nữ nhân tình mẹ. Hơi gì, đi thôi, chúng ta đi cái kế tiếp. Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ khoảng trường, trái phải ôm hởi gì cánh tay, cười hì hì sát bên hắn đi, đầy mặt hạnh phúc. Gian, ngươi nhưng không cho để Sini chịu học hởi gì. Dù kỳ có nhìn hởi gì ba người bóng lưng nói với Gian. A, ta. Gian vốn là có chút ngượng ngùng, nhưng là ánh mắt rất nhanh sẽ âm u hạ xuống, Sini chịu hắn đã lâu không gọi điện thoại cho ta. Cái gì? Đáng ghét, tên tiểu tử kia, ta muốn về Nhật Bản sửa chữa hắn. Dù kỳ có hai tay chống nạnh. Nổi giận đùng đùng kêu lên. Làm sao? Cả dù hạ bọn họ quay đầu lại hỏi nói. A, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Gian mau mau nói sang chuyện khác, dù kỳ có A. Dù kỳ có tỉ tỉ, chúng ta đuổi theo sát đi thôi. Ừ, ta đều nghe Gian. Dù kỳ có cười híp mắt theo Gian. Vòng cực khu, một mảnh trắng xóa nhân công băng sơn, thậm chí còn có người công băng sơn hẻm núi. Chim cánh cụt, là chim cánh cụt A. Ba nữ ánh mắt sáng lên, mau mau chạy tới. Nằm nhoài trên lan can hưng phấn không thôi. Vậy thì để cho các ngươi cao hứng như thế a, các ngươi hướng về hẻm núi nhìn. Ba nữ theo rủ kỳ có lời nói nhìn về phía hẻm núi, mắt đẹp nhất thời trường lớn. Gấu bắc cực, là toàn thân trắng như tuyết gấu bắc cực. Gấu Bắc Cực loại động vật này sinh trưởng ở Bắc Cực, ở Nhật Bản là cực kỳ hiếm thấy, thêm vào toàn thân bao trùm dày đặc màu trắng lông tơ, mặc dù là trên thế giới to lớn nhất ăn thịt tính động vật, vẫn như cũ không thể phủ nhận mị lực của nó, đặc biệt là đối với nữ giới, vậy cũng là chí mạng sức hấp dẫn. Thấy gì không nói gì, vòng cực khu tiếng thét chói tai rõ ràng là hải sư biểu diễn khu vô số lần. Cả dù hạ ba nữ, thậm chí là dù kỳ cỏ, tùy tung người rít gào làn sóng, tiếng gầm một nhóm tiếp theo một nhóm. Bờ dù mổ tổ quan sát sau một lúc, đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại đến, Rin đến cùng đang có ý đồ gì. Liếc mắt một cái bờ dù mổ tổ, thầy dì lông mày cũng cao lên đến, cái kia ám hiệu sẽ không phải là bờ dù mổ tổ chơi ta đi. Vòng cực khu đâu đâu cũng có người, nếu như muốn đối với cả dù hạ các nàng bất lợi, xa xa đánh lén căn bản không tiện hạ thủ, đến gần lời nói vừa không có kẻ khả nghi, nữ nhân này ở kế hoạch cái gì? Một cái nào đó góc. Các nàng đã xuất hiện ở vòng cực khu. Dưới một chỗ chính là nhiệt đới rừng mưa khu, đi chuẩn bị đi. Không thành vấn đề. Có điều, như vậy có thể hay không náo động một điểm. Náo động liền náo động đi, Rin ý tứ căn bản không sợ làm cho rối loạn. Hai cái tóc vàng người mặc áo đen dẫn vào trong đám người. Đoàn người hướng về nhiệt đới rừng mưa khu đi đến. Vừa chim cánh cụt còn có gấu Bắc Cực thật đáng yêu. Chính là, ta thật nhớ có một con chim cánh cụt. Ta càng hy vọng có thể có một con gấu Bắc Cực bảo, ôm lấy đến nhất định rất thoải mái. Nghe được sờ nổ cổ, cả dù hạ cùng gian hai mắt tỏa ánh sáng, rất hiển nhiên các nàng rất tán thành nàng. Kỳ thực, ta thật nhớ ôm các ngươi một cái, các ngươi khỏe đáng yêu. Đột nhiên, dù kỳ có một cái ôm chầm ba nữ, khuôn mặt tươi cười yên nhiên. Ba nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho dù kỳ có ôm, ha ha cười không ngừng. Nhiệt đới rừng mưa khu phía trước chính là một dòng sông nhỏ, mặt trên có một cái tiểu. Đến, chúng ta đi qua kiểu liền có thể đi vào chân chính nhiệt đới rừng mưa bên trong. Bên trong nhưng là có rất nhiều thực vật cùng hoa cỏ nha. Du Kỳ có đẩy ba nữ hướng về đi qua kiểu. Bờ Du Mô Tô, ngươi cả ngày đều mất tập trung, có phải là có tâm sự gì hay không? Bờ Du Mô Tô nhìn về phía Hợi Di, hồng hào môi mỏng vi mân, làm nổi lên một vệt cảm động độ cong, đây là bí mật. Bí mật có thể để nữ nhân càng thêm có mị lực. Nhìn Bờ Du Mô Tô bóng lưng, Hợi Di nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Nhiệt đới rừng mưa khu, nhìn dáng dấp là cơ hội cuối cùng. Nói là nhiệt đới rừng mưa khu, tuy rằng cũng có cao to cây cối, nhưng là cũng không phải rừng mưa loại kia đại thụ che trời, chúng nó chỉ là vì làm cho xem rừng mưa một điểm mà thôi. Chỉ là, tăng một hai người vẫn là thừa sức. Tiến vào nhiệt đới rừng mưa khu sau khi, thầy dị tâm thần tăng cao đến tối cao cấp bậc, đứng ở cạ rủ hạ cùng sờ nổ cổ bên cạnh, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, gặp ngay lập tức bảo vệ hai nữ. Cho tới gian các nàng, vậy thì nhìn các nàng vật khí. Một cái nào đó góc. Chuẩn bị kỹ càng, thông báo bọn họ hành động. Biết rồi. Đột nhiên, từ đằng xa những cây to kia mặt sau thoát ra mười mấy người, trong tay cầm một khẩu súng. Cẩn thận. Bờ dù mổ tổ hoàn toàn biến sắc, một tiếng cẩn thận bật thốt lên, chỉ là âm thanh cũng không lớn. Dù kỳ có mấy nữ sướng sở, ngơ ngác nhìn những người kia. Ba ba ba. Nhất thời, vô số viên đạn bay đi ra. Thấy gì sắc mặt âm trầm không ngớt, tiện tay đem bên cạnh một viên loại cỡ lớn loài dương xỉ phiến lá lấy xuống. Đem những người viên đạn toàn bộ đánh bay. Mưa đạn kéo dài một hồi lâu. Chờ đến sau khi dừng lại, những cây to kia người phía sau nhất thời vui cười một đường, vô cùng phấn khởi rời đi, để lại đầy mặt đất viên đạn. Hơi gì, những tiểu hài tử kia xảy ra chuyện gì? Cả dù hạ một mặt mê man. Bọn họ tại sao muốn dùng súng đồ chơi đánh chúng ta? Gian túi đầu nhặt lên những người viên đạn, toàn bộ là BB đạn. Đáng ghét, bướng bỉnh thằng nhóc, nếu như là ở Nhật Bản, xem ta không trừng trị bọn họ. Sở nổ cô nổi giận đùng đùng. Thật đứa trẻ bướng bỉnh, có điều hời gì cũng lợi hại, lại đem hết thể viên đạn đều đỡ được. Du Kỳ có kinh ngạc nhìn về phía hời gì. Bờ dù mổ tổ đứng ngây ra ở tại chỗ, nàng hoàn toàn bị Rin hành vi làm bối rối. Chuyện gì thế này? Trêu chọc. Hời gì một mặt trầm ngưng. 13. Chương 154, Du Kỳ có dự định. Cốc cốc cốc. Công viên nhân viên quản lý chạy tới, có tới mười mấy người. Xin lỗi. Để các vị khách nhân chấn kinh, xin lỗi. Đầu lĩnh một người rõ ràng là hiệu trưởng, quay về hỡi gì bọn họ liên tục xin lỗi. Các ngươi xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để mười mấy cái tiểu hài tử cầm súng đồ chơi bắn chúng ta, lần này cũng còn tốt là súng đồ chơi, nếu như là súng thật làm sao bây giờ? Du Kỳ có dùng tiếng Anh đáp lại, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Xin lỗi, đây là chúng ta thất trách, lần này vé vào cửa chúng ta gặp gấp đôi bồi thường, đồng thời để các vị mang theo người nhà miễn phí du ngoạn một tuần. Hiệu trưởng liên tục xin lỗi. Bồi thường liền không cần, mang ta đi các ngươi phòng quản lý nhìn một chút video. Đột nhiên, cả dù hạ bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Hợi Dì. Hợi Dì, ngươi tiếng Anh. Tức khiến các nàng tiếng Anh cũng không tính là rất tốt, nhưng là cũng có thể nghe ra Hợi Dì tiếng Anh là địa đạo New York hang, cùng tợ sần hiệu trưởng giống như lúc. Bờ dù mổ tổ trong lòng đã khôi phục lại yên lặng, nghe được Hợi Dì tiếng Anh, giật mình, loại này địa đạo thức tiếng Anh, nếu như không phải thời gian dài ở tại New York, như vậy chính là tuyệt đối ngôn ngữ thiên tài, hạ tổ gì Hợi Dì quả nhiên không đơn giản. Châm rãi, nàng có chút rõ ràng ghi ý tứ. Thật không tiện, ngươi là nói muốn xem chúng ta video. Tờ sần hiệu trưởng nhíu mày lên. Đây là liên quan đến sinh mạng của chúng ta an toàn, nếu như bởi vậy có chuyện, căn bản nước Mỹ hiến pháp, các ngươi New York Central Park có không thể trốn tránh trách nhiệm, đến thời điểm, ngươi sẽ bị cáo cáo. Hơi gì thanh âm không lớn, thế nhưng ngựa khí nhưng trí địa len keng, mang theo một luồng không thể nghi ngờ khí thế. Hiệu trưởng suy nghĩ một chút, lập tức gật gù, không thành vấn đề, có điều trong lúc không cho phép khách mời chụp ảnh hay là video, đây là chúng ta trong vườn quy củ. Không thành vấn đề. Mời tới bên này. Thầy gì đoàn người theo hiệu trưởng rời đi. Những người công nhân viên cũng không có đi, nhìn phủ kín một chỗ bi bi đạn, còn có tấm kia đã thủng trăm ngàn lỗ loài dương sỉ, hai mặt nhìn nhau. Nhiều như vậy viên đạn, đều đang bị che ở một mét ở ngoài, thiếu niên kia gặp Trung Quốc công phu sao. Người còn lại lắc đầu một cái, một mặt mê man. Phòng quản lý cách nhiệt đới rừng mưa khu vẫn có một khoảng cách. Thầy gì, ngươi làm sao sẽ như thế thông thạo tiếng Anh? Cả dù hạ không nhịn được hỏi. Ta tự học à? Muốn đạt đến suy lý phân tích đỉnh điểm, liền cần hiểu rõ toàn các nơi trên thế giới văn hóa, muốn phải thấu hiểu bọn họ văn hóa, đương nhiên muốn học tiếng nói của bọn họ. Thân là đỉnh cấp kỹ sư cơ khí, thầy gì gặp ngôn ngữ làm sao dừng tiếng Anh, toàn thế giới trọng yếu quốc gia ngôn ngữ, hắn đều thông hiểu đạo lý, thêm vào ma huyền âm thanh sở kỳ hiệu này, hắn thậm chí có thể bất cứ lúc nào giả mạo dân bản xứ. Thầy gì, ý của ngươi là còn có thể cái khác ngôn ngữ? Sở nổ cầu ngơ ngác hỏi. Ừm. Hơi gì nhàn nhạt gật gù. Thật là lợi hại. Gian kinh ngạc nói. Bờ dù mổ tổ ở phía sau cùng, lẳng lặng nhìn hơi gì bóng lưng, kính râm dưới con mắt lập lòe tinh quang. Du kỳ có dùng tay xoa cằm, trong lòng trầm tư, cái này hạ tổ gì hơi gì tựa hồ rất lợi hại, người cũng khá là xoái, hơn nữa gian thái độ đối với hắn tựa hồ hơi nóng tỉnh. Không được, gian là xí nì chia, không thể để cho nàng cùng người này quá gần. Nhất làm cho nàng cảm thấy nguy cơ chính là... Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ đều là gian bạn thân, mà hai người cũng đều là hỡi gì bạn gái, vạn nhất bất chi bất giác đem gian tâm cũng cướp đi làm sao bây giờ. Vì xin ý chia, ta nhất định phải ngăn cản bọn họ áp sát quá gần. Loảng xoảng. Hiệu trưởng đem hỡi gì bọn họ mang tới phòng quản lý, hơn trăm cái màn ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Và, nhiều như vậy màn hình, các ngươi lại mới có 5 người. Phòng quản lý rất lớn, thế nhưng bên trong dĩ nhiên chỉ có 5 người ở trách nhiệm, dù kỳ có phẫn nộ. Cái này, bọn họ là ra đi ăn cơm đi, nơi này nên có 30 người khoảng chừng, trái phải. Hơi gì thản nhiên nói. Hả, thiếu niên, ngươi rất lợi hại. Làm sao ngươi biết nơi này có 30 người? Tờ sân hiệu trưởng kinh ngạc nhìn Hơi gì, cho dù là công tác một quãng thời gian người, nếu như không phải cố ý dò hỏi, cũng không rõ ràng nơi này đến cùng có mấy người. Nơi này tuy rằng có thật nhiều bàn, thế nhưng chỉ có 30 cái chén trà, vậy thì rất rõ ràng. Nhưng là Hơi gì? Vạn nhất có người không uống nước đây. Này không sẽ không có chén trà sao? Gian tò mò hỏi. Phụ trách quản chế video người, chỉ cần từ đi làm nhất định phải muốn ngồi ở trên ghế, nếu như không uống nước, căn bản chống đỡ không được. Hơi gì cười nhạt. Cái kia. Như vậy hơi gì định làm như thế nào? Nhìn thấy hơi gì cùng gian có tán gẫu xu thế, dù kỳ có mau mau đổi chủ đề. Hơi gì nghi hoặc nhìn về phía dù kỳ có, nữ nhân này thái độ làm sao đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Dù kỳ có tỉ tỉ nói đúng, hợi gì, ngươi tại sao muốn xem video? Nhìn những người màn hình, cả dù hạ cảm thấy có chút hoa mắt. Ta muốn tìm ra sai khiến những người đứa nhỏ người. Hợi gì nhìn về phía hiệu trưởng, xin ngươi đem 10 điểm đến 11 điểm, từ hải sư biểu diễn khu đến nhiệt đới rừng mưa khu video đều cho ta nhìn một chút. Tờ sân hiệu trưởng gật gù, sai khiến mấy người kia bắt đầu công tác. Hợi gì? Ta nhớ rằng chúng ta là từ 10 điểm giữa bắt đầu đi vào đến 11 giờ rưỡi tiến vào nhiệt đới rừng mưa khu, ngươi tại sao không hỏi khoảng thời gian này video đây? Nếu như muốn điều tra, xác thực dường như sở nổ cổ từng nói, nên điều tra thời gian này điểm. Thế nhưng, đây là đồng thời có dự mưu bày ra, bọn họ khẳng định trong bóng tối lén lút quan sát chúng ta. Tất cả mọi chuyện đều là sớm một điểm bố trí, đặc biệt là những tiểu hài tử kia, nếu như phải đợi quá lâu, nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn. Lúc này, video đã điều đi ra. Thầy gì nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm video. Ở đoạn thời gian đó, dòng người cũng không nhiều, cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi. Hơi gì, có thể hay không là ngươi suy lý sai rồi? Sở nổ cô nhẹ giọng nói rằng.
Không có.
Hơi gì khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía hiệu trưởng, xin ngươi lại đem vị trí này còn có vị trí này video điều đi ra cho ta nhìn một chút. Tợ sần hiệu trưởng đột nhiên trợn mắt lên, không thể tin tưởng nhìn hơi gì, làm sao ngươi biết nơi này có máy thu hình, chúng nó đều là bí ẩn lỗ kim máy thu hình à.
Ngươi không biết sao.
Hơi gì nhưng là một cái rất lợi hại trinh thám, thám tử. Sở nổ cô ôm lấy hơi gì cánh tay, dùng tiếng Anh ngọt ngào nói rằng.
Hơi gì cười nhạt. Bởi vì từ những này video trên xem, này mấy cái vị trí đều là góc chết. Thế nhưng, chúng nó lại là quan trọng nhất chăn nuôi khu. Vì không cho chăn nuôi viên ngược đãi động vật, nơi này khẳng định có máy thu hình. Ta bơi làm thời điểm không thấy, vậy cũng chỉ có là ẩn dấu thức lỗ kim máy thu hình.
Lợi hại, thiếu niên ngươi thật là lợi hại. Người viện trưởng kia đối với hơi gì sức quan sát cùng suy lý năng lực phân tích than thở không ngớt. Sau đó, hiệu suất càng thêm sắp rồi. Xem xong mấy cái lô kim máy thu hình video sau, hơi gì cho mày?
Hơi gì, thế nào?
Hẳn là không tìm được manh mối đi. Dù kỳ có trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng suýt chút nữa cho rằng là xì nỉ chìa ở đây. Có điều, trong lòng né qua một vệt đắc ý, hì hì, nhìn dáng dấp vẫn là xì nỉ chìa lợi hại một điểm.
Ngươi tìm tới, thế nhưng bọn họ cũng không phải hậu trường người.
Hơi gì lời nói để bở rủ mổ tổ trong lòng chấn động không ngớt, lẽ nào bị hắn phát hiện ghi tồn tại?
13.
Chương 155, cuối cùng mục đích, nổ tung.
Hơi gì, ngươi là nói có người ở châm đối với chúng ta.
Cả dù hạ lời nói để sợ nổ cổ cùng gian đều có chút lo lắng.
Hơi gì cười nhạt, có phải là nhằm vào, đem hai người kia tìm tới là có thể.
Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong ghi hình hai cái tóc vàng người mặc áo đen đứng ở màn ảnh cách đó không xa, không có hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc.
Thiếu niên, tuy rằng bọn họ trang phục có chút quái dị, thế nhưng hiện tại rất nhiều người đều yêu thích như thế xuyên, ngươi không thể bởi vì bọn họ ăn mặc kỳ quái liền hoài nghi, này không phù hợp nhân quyền pháp.
Tờ sân hiệu trưởng nhắc nhở.
Thầy gì lắc đầu một cái, bọn họ chính là vừa chuyện này người chấp hành.
Nếu như là một cái phổ thông du khách, dù cho ăn mặc lại quái gì, cũng sẽ không túi đầu cái gì đều mặc kệ.
Còn có, so sánh một chút trước những người video, các ngươi liền biết rồi.
Trên màn ảnh lần thứ hai điều ra vừa video. Cùng lỗ kim máy thu hình video đồng thời chuyển phát tin.
A, ta đã hiểu.
10:45 phân thời điểm, chúng ta xuất hiện ở hải sư biểu diễn khu, lúc này cái kia hai cái tóc vàng người mặc áo đen cũng xuất hiện ở hải sư biểu diễn khu. 10:58 phân thời điểm, chúng ta xuất hiện ở vòng cực khu, cái kia hai cái tóc vàng người mặc áo đen cũng xuất hiện ở vòng cực khu. 11:15 phân thời điểm, chúng ta tiến vào nhiệt đới rừng mưa khu, bọn họ dĩ nhiên liền ở phía sau.
Nghe được dù kỳ cọ phân tích, tất cả mọi người lần thứ hai nhìn về phía màn hình, con mắt từ từ trợ to.
Thật sự, giống như lúc, thời gian phi thường đồng bộ.
Nhìn dáng dấp, chính là bọn họ chọc ghẹo chúng ta.
Nhưng là, chúng ta không trêu chọc đến người A.
Ba cái thiếu nữ hai mặt nhìn nhau.
Nhưng là hợi gì, ngươi không phải mới xem lần thứ nhất thu giống chứ?
Làm sao sẽ liền thời gian đều chú ý đến như thế cẩn thận?
Dù kỳ có chút chấn động.
Bởi vì, ta là một thám tử.
Hợi gì tự tin nở nụ cười. Trong mắt toát ra nồng đậm tự tin.
Dù kỳ có hơi sửng sốt.
Làm sao bây giờ, cảm giác cái này hạ tổ gì hởi gì cũng không thể so xin nhì chìa kém à.
Xin nhì chìa, ngươi không nữa nỗ lực một điểm, gian liền muốn bị cướp đi rồi.
Đùng.
Đùng đùng.
Thực sự là lợi hại, thiếu niên ngươi suy lý thực sự là quá đặc sắc.
Hiệu trưởng một mặt kính nể.
Hởi gì lễ phép nở nụ cười, đa tạ ngươi phối hợp.
Làm sao, không cần chúng ta giúp ngươi đem cái kia hai cái trò đùa dai người nắm lấy sao?
Hiệu trưởng nghi ngờ hỏi.
Đã nắm bắt không tới, bọn họ đã chạy trốn.
Hiện tại là 12 điểm vô cùng, đã qua nửa giờ, lấy bờ lách lọt gạn nhì dạ tỷ hòn tắt phong, không thể lưu lại.
Thật no.
Sơn ổ cô một mặt thỏa mãn.
Đợt sân hiệu trưởng rất khách khí, lại còn mời chúng ta cơm nước xong lại đi.
Gian thở dài nói.
Đó là bởi vì hắn bị hầy di suy lý thuyết phục, hầy di lợi hại nhất.
Cả dù hạ khắp khuôn mặt là sùng bái.
Ừ.
Sơn ổ cô hết sức tán thành cả dù hạ. Cuồng gật đầu.
Gian tán đồng cười cợt.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, gian muốn luôn hãm.
Du kỳ có hoàn toàn rơi vào chính mình bệnh trong ảo tưởng.
Ngày hôm nay thật mệt ta, chúng ta trở về đi thôi.
Vợ dù mộ tổ mở miệng nói ra câu nói đầu tiên.
Hừm, ta cũng mệt mỏi.
Cả dù hạ tựa ở hầy di trong lồng ngực.
Ta cũng còn tốt, có điều cũng không muốn đi dạo.
Sở nổ cổ nắm hầy di tay, ôm ở trên bả vai của hắn. Ba người bọn họ tổ hợp cũng không có gây nên một tia sóng lớn, chuyện như vậy, ở nước Mỹ tư không nhìn quen. Hai chiếc xe vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Đáng ghét, là ai đem ta lốp xe đâm bạo. Dù kỳ có phẫn nộ nhìn yêu xe, bốn cái bánh xe khô quát, khí đều hở ánh sáng. Xe của ta cũng giống như vậy. Bờ dù mồ tổ sầm mặt lại, Rin đến cùng đang đùa trò gian gì. Ta đã gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm, bọn họ sẽ tới giúp chúng ta đem xe tha đi. Nói xong, Dù kỳ có hướng xe taxi lâm thời ngừng điểm đi đến. Dù kỳ có. Tỷ tỷ, người đi đâu vậy? Gian không tự nhiên hỏi. Ta đương nhiên là đi tiệt xe taxi. Xe taxi ngừng điểm khoảng cách bãi đậu xe có chừng khoảng 300 mét. Hơi gì liếc mắt nhìn hai chiếc xe kia, hơi nhướng mày, luôn cảm giác để sót cái gì. Bi bi đạn, thăm dò, bay hơi, thả lỏng, cái tròng. Đông dưng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây là một cái bẫy. Không muốn qua đi. Hơi gì thả ra cả rủ hạ cùng sợ nổ cổ, thân thể nhất thời 100 mét nỗ lực giống như nhằm phía rủ kỳ cò. Và anh, một ánh lửa phóng lên trời, nương theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, mang theo cùng bão sóng gió bao phủ cả con đường nói. Chít chít chi. Trên đường phố xe liên hoàn chạm vào nhau, đều là thăng cấp phanh lại duyên cớ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đã bị ngọn lửa nuốt chửng xe taxi ngừng điểm, cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời. Bờ dù mồ tổ kính mắt phản xạ đoàn kia ánh lửa, cả người ngốc tại chỗ. Hơi gì? Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ muốn chạy tới. Đừng tới đây, có hai lần nổ tung. Vâng. Hơi gì vừa dứt lời, xe taxi ngừng điểm lại vang lên một tiếng nổ tung, khói đen phóng lên trời. Người không sao chứ? Nhìn dưới thân rủ kỳ cỏ, hơi gì cau mày hỏi. Nhưng mà, dù kỳ có ánh mắt một mảnh thẫn thờ. Nữ nhân này làm sao như thế không sợ hãi? Loại này thần thái, rõ ràng chính là kinh hãi quá độ dẫn đến. Bất đắc dĩ. Hơi gì chỉ có thể đem nàng ôm lấy đến, nhanh chóng rời xa nổ tung địa điểm. Hơi gì, ngươi thế nào? Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ mau mau xông lại, nước mắt quần cuộn mà xuống. Ta không có chuyện gì, có điều rủ kỳ cò liền muốn nghỉ ngơi một chút. Hơi gì muốn đem rủ kỳ cò, nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn là ôm nàng, nơi này chỉ có hắn một người đàn ông, chỉ có thể tiếp tục làm cu ly. Tất tất tất. Cảnh sát hiệu suất rất nhanh, không cần mấy phút liền chạy tới. Các ngươi không có sao chứ? Bởi hơi gì bọn họ khoảng cách nổ tung địa điểm gần nhất, cảnh sát ngay lập tức nhằm phía bọn họ. Không có chuyện gì, có điều bằng hữu của ta chịu đến kinh hãi, có thể nhưng mà chúng ta rời đi trước sao? Hơi gì không muốn cùng những cảnh sát này phí lời. Cái này không được, các ngươi cần theo chúng ta trở lại lấy khẩu cung. Hơi gì nhữ mày lên, dù kỳ có như vậy, chẳng lẽ muốn hắn vẫn ôm hay sao? Đột nhiên, trong lòng dù kỳ có nhúc nhích một chút, ánh mắt từ từ khôi phục thần thái. Đa tạ ngươi, hơi gì? Dù kỳ có từ hấy gì trong lồng ngực hạ xuống, nhìn đoàn kia vẫn như cũ cháy hừng hực ngọn lửa, còn có cái kia quần cuộn tăng lên trên khói đen, sắc mặt từ từ nổi lên một vệt trắng xám. Vừa, chỉ cần nhanh hơn chút nữa, nàng liền muốn bị nổ thành phấn vụn. Hấy gì lắc đầu một cái, sắc mặt tâm trầm, nhìn răng rấp, có người muốn chúng ta chết. Làm sao sẽ, chúng ta cũng không có đắc tội người nào a. Cả dù hạ ba nữ đỡ rủ kỳ cỏ, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đầu tiên là đem chúng ta lốp xe đâm thủng. Bước kế tiếp chúng ta sẽ như thế nào? Gọi xe taxi. Đối với vừa tình cảnh đó, dù kỳ cỏ vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Không sai, phỏng chừng người này cho là chúng ta gặp đồng thời gọi xe taxi. Từ vừa mới bắt đầu theo dõi đến trò đùa dai, có điều là mê hoặc thần kinh của chúng ta mà thôi, nổ tung mới là bọn họ mục đích thực sự. Hay gì đấy mắt né qua một đạo hàn quang, nếu Gin muốn chơi, vậy thì tốt chơi vui chơi. Ken. Phát động đặc thù B nhiệm vụ. Tìm ra ẩn nút ở nước Mỹ Black Rod gạn nhì dạ tỷ hòn thành viên. 13. Chương 156, chuẩn bị dẫn xà xuất động. Sau 2 giờ, thầy dì đoàn người mới từ cục cảnh sát trở lại nhà trọ, trong lúc công ty bảo hiểm đã đem xe trả lại, chỉ là lốp xe phá, cũng không có quá to lớn hư hao. Nhà trọ bên trong, mấy nữ lẳng lặng ngồi dựa vào ở trên ghế sofa, chuyện ngày hôm nay làm cho các nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nổ tung. Cái này nguy hiểm chứ? Trước đây chỉ là ở trên TV cảm thụ quá. Ngày hôm nay, nhưng chân thực phát sinh ở trước mắt. Hơi gì dựa vào ở trên vách tường, hai tay ôm ngực, suy nghĩ sự tình. Nước Mỹ áo đen thành viên hẳn là sẽ không phân bố quá rộng rãi, tập trung ở một nơi nào đó có khả năng nhất. Nhìn dáng dấp, hai người kia chính là manh mối. Rất nhanh, tin tức đài liền đối với sự kiện lần này tiến hành trực tiếp. Từ trong TV xem, xe taxi ngừng điểm đã một mảnh cháy đen, đâu đâu cũng có nổ tung qua đi dấu vết. Còn có khói đặc quần quần bốc lên. Cho dù cách màn hình, cả dù hạ ba nữ vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Ken ken ken. Này! Gin, nhiệm vụ thất bại. Đem quá trình nói cho ta. Tiếp đó, cái kia hai cái tóc vàng người mặc áo đen đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Biết rồi, mấy ngày nay không muốn xuất hiện. Đô đô đô. Nghe điện thoại di động bên trong khó khăn âm, hai cái tóc vàng người mặc áo đen tùy ý nhún nhún vai. Màn đêm buông xuống. Trải qua ban ngày này náo trò, tất cả mọi người hứng thú đều không cao. Thấy gì nằm ở trên giường, cả dù hạ cùng sờ nổ cô một người một bên, chăm chú ôm hắn, nặng nề ngủ. Thời điểm như thế này, đương nhiên không có tâm sự làm loại chuyện kia. Bờ dù mô tổ gian phòng. Này! Hai nghe bên trong vang lên ghi âm thanh. Người muốn đem ta cũng giết. Bờ dù mô tổ âm thanh mang theo nồng đậm lạnh lẽo. Người chỉ hỏi cái này. Ghi âm thanh phi thường lạnh lùng. Ngày hôm nay ngươi suýt chút nữa nổ chết ta. Bờ dù mồ tổ trong lòng có một luồng hỏa, căm giận ngút trời. Ngươi sẽ không chết, ngày hôm nay chỉ là thăm dò, rất hiển nhiên, hạ tổ gì hởi gì tuyệt đối không phải một cái phổ thông chính thám. Hắn hết thể phản ứng xem ra, đây là một loại cực cường phản trinh sát thuật, cùng với loại kia nguy cơ ý thức cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Bờ dù mồ tổ giật mình, ý của ngươi là, người bình thường không sẽ nghĩ tới gặp có bom tập kích. Không sai, hắn cứu người phụ nữ kia động tác. Là một loại sớm dự đoán, loại này nguy cơ ý thức, chỉ có quanh năm sinh sống ở giết chóc bên trong mới gặp nuôi thành. Một học sinh trung học trinh thám có thể là sát thủ sao? Bờ dù mồ tổ nhăn đôi mi thành tú hỏi. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của ngươi chính là tiếp tục điều tra hắn. Ta hoài nghi thân phận của hắn không có đơn giản như vậy. Đô đô đô. Nghe trong điện thoại khó khăn âm, bờ dù mồ tổ trong lòng nổi lên một luồng lạnh lẽo. Gin, việc này chúng ta không để yên. Sáng sớm. Thầy gì mở mắt ra, cẩn thận từng ly từng tí một từ cả rủ hạ cùng sờ nổ cổ trong lúc đó rời giường. Thầy gì, sớm a. Dù kỳ có sáng sớm an vị ở trên ghế sofa, bưng một ly rượu đỏ. Ngươi dậy sớm như thế. Thầy gì kỳ quái hỏi. Phát sinh loại chuyện kia, ngủ đến không yên ổn. Dù kỳ có yên tĩnh nói rằng. Thầy gì nhún nhún vai, ngươi ngày hôm nay dùng xe sao? Cho ta mượn một hồi. Chìa khóa liền ở trên bàn. Dù kỳ có ôm chân, chậm rãi thưởng thức rượu đỏ. Nói cho cả rủ hạ các nàng, ta ngày hôm nay không trở lại ăn cơm. Thầy gì cầm chìa khóa liền ra ngoài. Lần này hệ thống cũng không có hạn chế thời gian, có điều, ở New York cũng sẽ không ngốc quá lâu, nhất định phải mau chóng giải quyết. Màu bạc già ủ ạ e ở trên đường cái bay nhanh, thầy gì một tay cầm tay lái, một cái tay chống cằm, lẳng lặng nhìn phía trước. Rất nhanh, thầy gì đem lái xe đến ngày hôm qua nổ tung địa điểm. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Xe ngừng lại. Một đoạn này đường tổng cộng có 5 cái máy thu hình có thể thấy rõ New York Central Park hết thể bãi đậu xe. Ra ưu ạ lần thứ 2 khởi động. New York Cục Giao thông. Một người mặc cảnh phục, đeo kính đen người nên ngang đi vào bên trong cục. Smith, ngươi ngày hôm nay lại đi ra ngoài nơi nào lan lộn. Chúng ta đại minh tinh Smith trở về. Tối hôm qua lại cùng cái kia nữ minh tinh lêu lổng đi tới. Đại cồn Smith là New York Cục Giao thông người tâm phúc, dựa vào anh Tuấn khuôn mặt. Thỉnh thoảng cùng một ít nữ mô cùng nữ minh tinh chuyển ra một ít sờ căng đan, hơn nữa rất yêu thích đeo kính đen. Đêm nay siêu mẫu kết ủ tổng hẹn ta đi ăn cơm, nhưng là bột lại cho ta một cái nhiệm vụ, không có cách nào, chỉ có thể mau mau hoàn thành nhiệm vụ mới có thể chơi. Smith âm thanh phi thường tao bao, mang theo nồng đậm tinh tướng khí tức. Siêu mẫu kết ủ tổng. Đây chính là đại mỹ nhân, Smith ngươi vận khí đến rồi. Ta phỏng chừng hắn khẳng định là giả vờ giả vịt. Smith không để ý đến phía sau tiếng bàn luận. Đi thẳng tới giao thông phòng quản lý. Smith, ngươi lại tới nơi này, lẽ nào giật phục sinh? Phụ trách trách nhiệm cảnh viên nhìn thấy Smith tờn lúc kinh ngạc. James, đừng nói nhảm, đem ngày hôm qua liên quan với Central Park video điều đi ra, bột cho ta rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không hoàn thành được nhiệm vụ, ta cũng không cần chơi. Smith ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Hóa ra là như vậy, lập tức liền tốt. Rất hiển nhiên, Smith tuy rằng tao bao, có điều nhân duyên cũng khá. Chỉ chốc lát sau, video điều đi ra. Smith tự mình tiến hành mau vào cùng xúc thả, kính râm dưới con mắt dường như hạ cậy như thế, xem kỹ video. Một lúc lâu. Smith, ngươi làm sao vẫn đang quan sát hai người này người mặc áo đen, bọn họ cùng này cho nổ án có quan hệ sao? James kỳ quái hỏi. Có quan hệ rất lớn. Có điều, tại sao nhiều như vậy máy thu hình, sẽ không có một cái chiếu đến xe taxi ngừng điểm nơi đó? Smith phi thường bất mãn. Người cũng đừng tàu nhau, cũng không phải không biết, người đóng thuế tiền đều dùng ở những nơi khác. Quên đi, không nhìn. Smith xoay người rời đi, một bộ tức giận dáng dấp. Ha, ta liền nói ngươi kiên trì không được bao lâu. phía sau truyền ra rêm tiếng cười. Smith, có phải là không có manh mối a? Smith, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Dọc theo đường đi, lại là một trận trêu đùa. Các ngươi cũng chậm chậm công tác đi, đêm nay ta cùng ngủ tổng hai người thế giới. Smith một mặt tao bao đi ra cục giao thông. Lên xe, phát động động cơ, một đường tuyệt trần. Xe đứng ở một cái nào đó bỏ đi kiến trúc, Smith từ trên xe bước xuống, lấy xuống tóc giả, hái được kính râm, sau đó sẽ đem cảnh phục thoát. Lại là hầy gì giả trang. Hầy gì lẳng lặng dựa vào ở trên xe, từ quản chế máy thu hình xem ra, cái kia hai tên này còn ở New York nơi này, chỉ là những người khác gặp ở nơi nào. Suy nghĩ một chút, không có manh mối. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể dẫn xà xuất động. Động cơ phát động, một mặt màu bạc giả ù ạ tách ra hết thể máy thu hình, một đường tuyệt trần. Ở kiến trúc một cái nào đó góc, chân chính sở mít bị bịt mắt, lỏa thân thể, trói ở bên trong run lẩy bẩy. Nhật Bản. Ken ken ken. Này, nơi này là hải bạ giả nhà. Hải bạ giả mi âm thanh lanh lảnh vang lên. Là ta. Nghe được thanh âm này, hải bạ giả mi tinh thần chấn động, trong lòng dâng lên một tia mừng rỡ, ửm. Lập tức lấy thân phận này đến nước Mỹ, đến New York sau khi, ở Central Park cửa lại gọi số điện thoại này. Nói xong, điện thoại liền cắt đứt. Hải bạ giả mi còn chưa kịp phản ứng, điện thoại di động đột nhiên chấn động rung động, đến rồi một cái tin tức, mặt trên chỉ có một chuỗi con số. Giật mình, mắt đẹp dâng lên một vệt mừng rỡ. Đây là số điện thoại di động của ngươi sao? Ừm. Vậy ta sau đó có thể đánh điện thoại di động của ngươi sao? Hải bạ giả mi căng thẳng mà lại chờ mong xem điện thoại di động. Khoảng cách hồi lâu, nàng không khỏi khẽ thở dài một hơi, hắn từ chối. Đột nhiên, điện thoại di động một trận rung động. Ừm. Vẹn vẹn một chữ, lại làm cho nàng hết sức thỏa mãn. 13. Chương 157, Mỹ giả nổ ạ kệ mì đến. Lại quá một ngày. Hơi gì, vợ tỷ nói mang chúng ta đi dạp hát lớn xem cuộc vui, nhanh rời giường. Sở nổ cô chạy vào muốn đem hơi gì kéo đến. Xem cuộc vui. Hơi gì nhữ mày lên, tên là gì? Thật giống gọi ổ chủ tủ cố sự. Nghe được sợ nổ cổ, hơi gì sắc mặt tối sầm lại, nhất thời đem chăn nắp ở trên đầu, không đi. Không được, hơi gì không đi, chúng ta gặp chơi đến không vui. Sợ nổ cổ chu miệng nhỏ chui vào chăn bên trong, nằm nhoài trong ngực của hắn quên nhủ. Sợ nổ cổ, ngươi đang đùa với lửa biết không? Hơi gì muộn thanh nhìn sợ nổ cổ. Lại không phải không chơi đùa. Nhất thời, hồng hào môi mỏng bị hôn. Một lúc lâu, sợ nổ cổ mới đỏ mặt đi ra. Người nào đó động tác thật nhanh, gọi hầy gì rời giường mới dùng 10 phút. Cạ dù hạ cười hì hì nói. Chán ghét, cạ dù hạ ngươi cười ta. Sở nổ cổ trắng cạ dù hạ một chút. Hầy gì đây? Hắn không đi sao? Gian tò mò hỏi. Hắn nói không đi, cạ dù hạ đi gọi hắn đi, ta tên bất động. Thật đúng thế. Cạ dù hạ trắng sở nổ cổ một chút, đi vào trong phòng. Sau 10 phút, cạ dù hạ đỏ mặt đi ra. Chúng ta đi thôi, hầy gì bảo hôm nay có việc. Cạ dù hạ, ngươi cũng ăn vụng. Ha ha ha. Bên trong phòng khách, nhất thời vang lên một mảnh lanh lảnh tiếng cười. Hơi gì, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Hơi gì, xe của ta chìa khóa ở trên bàn, ngươi muốn dùng liền nắm. Một lát sau, trong phòng chậm rãi không còn động tĩnh. Hơi gì dựa vào ở đầu giường, Gin khẳng định không ở New York, muốn dẫn xà xuất động, ta thân phận này khẳng định không thể bại lộ, nhìn răng rớp, nam tước bóng đêm lại nên xuất hiện. Cạ dù hạ các nàng muốn buổi tối mới trở về. Vì lẽ đó cơm trưa, chỉ có thể mình làm. Hả? Thầy gì sau khi rời giường, trên bàn ăn đã dọn xong hai cái tiện lợi, rất hiển nhiên là cả dù hạ cùng sợ nổ cổ chuẩn bị. Ăn hai nữ chuẩn bị tiện lợi, nhìn New York tin tức. Ngày hôm qua, cục giao thông cảnh viên Sở Mít bị người từ bỏ đi nhà lớn tìm tới, lúc đó toàn thân hắn chỉ có một cái quần sóc, bị người trói ở trong góc. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, có điều, căn cứ bản thân của hắn khái quát. Hắn cảnh phục bị cướp đi rồi một quãng thời gian còn có xe cũng giống như vậy. Bởi vì, hắn tuy rằng bị che lại mắt, thế nhưng nghe được xe rời đi lại trở về âm thanh. Ồ, chuyện này dĩ nhiên trên tin tức. Hơi gì rất hứng thú nhìn xuống. Phía dưới, chúng ta phỏng vấn một hồi cục giao thông cảnh viên James tiên sinh. Cái kia giả trang Sở Mít ra hỏa cũng không có yêu cầu cái gì, chỉ là nhìn một chút ngày hôm trước Central Park nổ tung video, liền đi. Tại sao một cái người xa lạ sẽ như vậy dễ dàng tiến vào cục giao thông? Như thế dễ dàng liền nhìn thấy những người quản chế video. Hôm qua tới người kia kiêm chức cùng Sở Mít giống như lúc, liền ngay cả tiếng nói của hắn cùng bước đi tư thế đều giống như lúc. Không tin, các ngươi có thể hỏi cái khác cảnh viên. Vậy tuyệt đối là một cái ngụy trang đại sư. James tức giận bất bình nói rằng. Không sai, quả thực cùng thật sự Smith như thế. Ta dám cam đoan, nếu như không phải ta đi đón Smith, ta tuyệt đối không tin người kia dĩ nhiên là giả trang. Hình ảnh nhất thời biến mất. Thấy gì trực tiếp đem TV đóng, mặt sầm lại, cũng còn tốt bở rủ mổ tổ người phụ nữ kia không ở, không phải vậy nhất định sẽ hoài nghi đến trên người ta. Không nghĩ tới, nước Mỹ hiệu suất như thế chậm, ngày hôm qua tin tức, dĩ nhiên mới phỏng vấn. Ken ken ken. Điện thoại di động đột nhiên vang lên đến. Mỹ ra nộ ạ kê mi nhanh như vậy liền đến. Đột nhiên, hắn phản ứng lại, ngày hôm qua là hơn 4 giờ chiều gọi điện thoại, căn cứ sai giờ, Nhật Bản hẳn là 12 giờ. Liếc mắt nhìn thời gian, 10 điểm giữa. Nàng suốt đêm đi máy bay tới được. Đến. Hửm, ta đến. Hải bạ giả mi âm thanh mang theo vẻ vẻ vải. Ở nơi đó chờ. Thầy gì cúp điện thoại, đem đồ vật thu thập xong sau liền rời đi. Sau khi cúp điện thoại, Hải bạ giả mi trong lòng có chút nhảy nhót, lặng lặng chờ người bí ẩn kia đến. Nửa giờ sau, một chiếc màu đen xe thể thao đứng ở ven đường. Này! Ven đường màu đen Hummer. Hải bạ giả mi ngẩng đầu lên trái phải nhìn một chút, mắt đẹp sáng ngời, mau mau bước thon dài đùi đẹp chạy tới. Tới. Ừm. Hải bạ giả mi mở cửa xe ngồi ở ghế cạnh tài xế, mắt đẹp nhìn về phía hơi gì, người mũ, kính râm còn có quần áo đều thay đổi. Hơi gì sững sờ, lập tức nhìn về phía hải bạ giả mi, ngươi có thể nhìn ra. Mặc quần áo này tuy rằng thay đổi, thế nhưng nhãn hiệu cùng màu sắc đều giống như lúc, nàng là làm sao thấy được. Hải bạ giả mi ôn nhu cười cận, lắc đầu một cái không nói gì. Đối với một cái lưu ý người, lòng của phụ nữ là rất nhỏ. Hâm mở là hơi gì lợi dụng hệ thống cho tài khoản mua, sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối. Hơi gì đem hải bạ giả mi mang tới một gian nhà trọ. Ngươi trước tiên ở lại nơi này, có việc ta sẽ tìm ngươi. Nơi này ta đã mua lại, không có bất kỳ chi phí, không cần để ý tới bất luận người nào. Hải bạ giả mi gật gù, nhìn theo hơi gì rời đi. Hơi gì đi rồi hai bước, đột nhiên trở về, chiếc chìa khóa xe đưa cho nàng, đến thời điểm lái xe tới đón ta. Nắm còn có oi ả chìa khóa xe, khoe miệng không khỏi làm nổi lên một vệt cảm động độ cong. Sau khi rời đi, thầy dì kêu một bộ xe taxi. Nên làm sao mới có thể làm cho nam tức bóng đêm ra trận thuận lý thành trương? Đây là hỡi dì vẫn đang nghĩ tới vấn đề, nếu như xuất hiện đến quá đột ngột, dựa vào cổ nạn tên kia tính cách, khẳng định lại gặp hoài nghi đến trên người ta. Tiên sinh, ngươi là phương đông người đi, cũng là tới tham gia nữ thần tự do bó đuốc thiêu đốt nghi thức sao? Tài xế là một người da đen. Bó đuốc thiêu đốt nghi thức. Hơi gì giật mình. Ở tượng trưng tự do cùng nhân quyền tượng nữ thần tự do bên trên, thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, ca tụng nước Mỹ nhân quyền tự do. Người da đen có chút kích động. Nhìn như vậy tới là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Người da đen kia tài xế ngữ khí nhất thời kích động lên, cước chó như thế nhân quyền, chúng ta người da đen ở người da trắng trong mắt, căn bản không phải người. Liền nắm lái xe taxi tới nói, người da trắng một ngày tiền lương là chúng ta 5 lần, cước chó như thế chính sách. Thầy gì ánh mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, không biết cái này châm lửa nghi thức khi nào thì bắt đầu. Hả, xin lỗi, quá kích động. 8 giờ tối hôm nay, ở thị trưởng thành phố New York trong tay thiêu đốt cái kia cức chó như thế bó đuốc. Người da đen bình phục tâm tình, thế nhưng ngữ khí vẫn là phẫn hận không ngớt. Lúc này, thầy gì cũng đến chỗ cần đến. Đừng thất vọng, hay là còn có thể có xem Martin lũ ở kim như vậy anh hùng giúp các ngươi. Thầy gì đem tiền đưa cho cái kia đưa cho người da đen kia sau liền rời đi. 100 đô la Mỹ. Người da đen kia đỡ ra qua đi, một mặt mừng như điên. Chốc lát sau, thầy gì mở ra giả ủ ạ từ trước mặt hắn con đường trải qua. Tượng nữ thần tự do ở vào nước Mỹ New York hải cảng bên trong đảo lái bờ tỉ cửa sông Hủ Sần phụ cận, thầy gì lái xe bỏ ra đại khái 45 phút. Rất hiển nhiên, New York chính thức đối với lần này nghi thức phi thường coi trọng, hiện trường đã bố trí được rồi tất cả. Khán giả cũng chỉ có thể ở 10 mét ở ngoài quan sát. Thầy gì dựa vào ở trên xe, cầm một cái vở, ở phía trên đồ đồ vẽ vời. Độ cao 46 mét, nên phía dưới có một vòng ánh đèn, có thể chiếu sáng cả tượng thần. Hiện trường có hai chiếc máy bay trực thăng, võ trang đầy đủ cảnh viên 30 cái, vẫn còn có tin tức trực tiếp. Nhẹ nhàng khép lại vở, khoe miệng vung lên một vệt tà mị độ cong. 13. Chương 158, đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Tượng nữ thần tự do phụ cận đã tụ tập rất nhiều người, một phần là người da trắng, càng nhiều chính là người da đen. Ở nước Mỹ, không có ai so với người da đen càng thêm chờ mong nhân quyền cùng tự do. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một chiếc điều khiển từ xa máy bay, phía dưới treo một cái rất lớn chỉ túi. Đó là vật gì? Lực chú ý của tất cả mọi người bị bộ kia loại nhỏ máy bay hấp dẫn tới. Điều khiển từ xa máy bay quanh quẩn trên không trung một hồi, bay ra từng cái độ khó cao động tác. Đông dưng. điều khiển từ xa máy bay đột nhiên xoay chuyển lại đây, từ cái kia bên trong túi rơi ra vô số trang giấy, dường như trời mưa.
Đây là cái gì?
Những người kia đem trang giấy nhặt lên đến.
Ta có một giấc mơ này quốc gia muốn dơ lên cao cũng thực hiện tín điều chân chính hàng nghĩa, chúng ta tin thủ những này không nói cũng hiểu chân lý, người người sinh mà bình đẳng.
Ta có một giấc mơ, ta giấc mơ sẽ có một ngày, ở Rốt Di A Hồng trên núi, ngày xưa nô lệ nhi tử cùng ngày xưa chủ nô nhi tử có thể ngồi chung một chỗ, cộng tự tình nghĩa huynh đệ.
Ta có một giấc mơ, sẽ có một ngày, ta bốn đứa bé đem sinh sống ở một cái không lấy màu da mà là lấy phẩm hạnh đến phán xét một người ưu khuyết trong quốc gia.
Ta ngày hôm nay thì có nảy dạng một cái mơ ước.
Mỗi một cái thẻ trên đều có một câu lời nói như vậy.
Thị trưởng, thị trưởng.
Một cái quan chức nhìn thấy thẻ nội dung sau hoàn toàn biến sắc, mau mau đi tìm thị trưởng Michael Rubens Bloomberg.
Vâng.
Michael đột nhiên đem thẻ theo, đè ở trên bàn, trong mắt lập lòe lửa giận, là ai, đến cùng là ai.
Không biết, là một chiếc điều khiển từ xa trên máy bay diện rơi xuống.
Cái kia quan chức lau một cái mồ hôi lạnh.
Lập tức khiến người ta đánh xuống, nhanh.
Michael đột nhiên đứng lên đến, sắc mặt tái xanh đi ra ngoài.
Ẩm.
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 Những cảnh sát kia dơ thương quay về bộ kia điều khiển từ xa máy bay một trận manh bán, thế nhưng, phảng phất đang trêu bọn họ như thế, đông thoán tây phi, căn bản không hạ được đến.
Còn không đánh xuống.
Michael đã chạy tới, nhìn thấy bộ kia điều khiển từ xa máy bay trực thăng còn phi ở trên bầu trời, trang giấy vẫn như cũ hào 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 hạ xuống, sắc mặt lần thứ hai tái nhợt lên.
Báo cáo, bộ kia điều khiển từ xa máy bay khoảng cách quá cao, đánh không tới.
Nhưng mà, phảng phất ở đánh cái kia cảnh viên mặt. Điều khiển từ xa máy bay đột nhiên giảm xuống.
Những người cảnh viên nhất thời không nói gì.
Đánh xuống.
Michael sắc mặt âm trầm cực kỳ, đêm nay châm lửa nghi thức nhưng là liên quan đến hắn có thể không liên nhiệm, tuyệt đối không cho phép có một tia sai lầm.
Ẩm.
Cái kia cảnh viên dĩ nhiên trực tiếp một súng trong số mệnh, vành một hồi, một ánh lửa bốc lên.
Đánh xuống.
Michael thở phào nhẹ nhõm, đón lấy chính là đem những tấm thẻ này thu thập là tốt rồi.
Thị trường, còn có đồ vật.
Cái kia quan chức chỉ vào từ bầu trời chậm rãi bay xuống đồ vật.
Đó là một cái khác màu đen túi.
Ta đem nó đánh xuống.
Không muốn.
Ẩm.
Màu đen túi theo tiếng nổ tung, nhất thời, vô số tờ giấy nhỏ từ bên trong bay ra ngoài.
Nhân quyền cùng tự do, là không cho làm tú đồ vật.
Dẫm nhân quyền cùng tự do giao dịch, đều là thuộc về tội ác.
Làm màn đêm buông xuống, thân lại ám dạ bên trong thân sĩ, ta sẽ ở nữ thần tự do thỉnh cầu dưới, đem cái gọi là hy vọng ngọn lửa tắt.
Nhân quyền cùng tự do, không phải giao cho, mà là ơn trời.
Nam tước bóng đêm.
Cái này nam tước bóng đêm là ai?
Michael xanh mặt hỏi.
Không biết.
Bên cạnh quan chức một mặt mê man.
Nhân quyền.
Tự do.
Đột nhiên, dưới đáy một mảnh tiếng hô, chỉnh tề như một, vang vọng toàn bộ bầu trời.
Phu cận góc, thầy gì tiện tay đem điều khiển từ xa ném vào trong biển rộng, hai tay cắm vào đâu, nhanh chân rời đi.
Ken ken ken.
Này, thầy gì, ngươi ở đâu?
Trong điện thoại truyền đến cả dù hạ toán trách âm thanh.
Ta ở bên ngoài.
Lúc nào trở về?
Bờ tỷ cùng dù kỷ có tỷ tỷ muốn mang chúng ta đến xem châm lửa nghi thức.
Châm lửa nghi thức?
Hơi gì sững sờ, cái gì châm lửa nghi thức?
Tượng nữ thần tự do châm lửa nghi thức a?
Nghe nói là tuyên dương nước Mỹ nhân quyền cùng tự do tinh thần.
Cả dù hạ giải thích.
Hừm, các ngươi đi thôi, ta có việc.
Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sinh hoạt không chỗ không trùng hợp.
Ồ vậy ngươi hài lòng cẩn thận một chút.
Cả dù hạ có chút thất vọng.
Hừng, về sớm một chút.
Thầy gì cũng bất đắc dĩ, vì cả dù hạ an toàn của các nàng, nhất định phải đem Linh giết, cho dù giết không chết, cũng phải để hắn rời đi sự chú ý.
Ta nhưng không hy vọng bị người liên tục nhìn chằm chằm vào.
Nhấn cần ga một cái, màu bạc dạ ủ ạ hóa thành một vệt sáng.
Hải bạ dạ mi lẳng lặng ngồi ở phòng khách, trước bàn bày ba món một canh, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt nhưng một mảnh chỗ trống.
Cách xa ở tha hương nơi đất khách quê người. Nàng đột nhiên cảm thấy một luồng mãnh liệt cô tịch cảm.
Một lúc lâu, không khỏi thăm thẳm thở dài một hơi.
Ăn cơm đi.
Lầm bầm lầu bầu một tiếng, mới lại bắt đầu lại từ đầu ăn cơm.
Phía dưới tiến hành bắt đầu đối với tượng nữ thần tự do châm lửa nghi thức tiến hành hiện trường trực tiếp.
Ngay ở vừa nãy, giữa bầu trời rải rác vô số thẻ, mặt trên viết đã từng dân quyền người lãnh đạo Martin Lũ ở tóc vàng biểu ta có một cái mơ ước.
Hiện tại, không khí của hiện trường phi thường hỗn loạn, những người da đen kia tâm tình đã phi thường tăng vọt.
Đột nhiên, màn ảnh xoay một cái, một người cầm một tờ giấy đưa cho cái kia người dẫn chương trình.
Các vị khán giả, vừa nhận được tin tức mới nhất, đêm nay khả năng muốn phát sinh đại sự.
Một cái tự xưng là nam tước bóng đêm người muốn ở đêm nay đem thánh hỏa làm tắt. đỉnh đầu có máy bay trực thăng, bốn phía đã tăng phái đến 100 tên cảnh viên, đề phòng nghiêm ngặt, chúng ta liền đồng thời chờ mong cái này gọi nam tức bóng đêm thân sĩ là làm sao đem tượng trưng hy vọng bó đuốc làm diệt. Len keng. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Hải bạ giả mi lập tức đem âm thanh điều thấp, đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại đến, có nên hay không mở cửa ra. Keng keng keng. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng lập tức truyền được, này, bên ngoài có người nhấn chuông cửa, ta nên làm như thế nào? Ngươi nên mở cửa. A. Hải bạ giả mi một mặt mê man, không phải hắn nói không thể để ý tới những người khác sao. Ta liền ở ngoài cửa. Thầy gì bất đắc gì nói. Nhất thời, điện thoại cắt đứt, một giây sau cửa bị mở ra. Ngươi tới rồi. Ôn nhu hô hoán, phảng phất ở nhà chờ đợi trượng phu thê tử giống như vậy, tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn. Mới vừa ăn cơm. Khoảng cách châm lửa nghi thức còn có một chút thời gian, vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này nói với mì dạ nổ ạ kệ mì một ít chuyện. Hừm, ta lập tức giúp ngươi xới cơm. Thầy gì cũng không có từ chối, hắn xác thực còn chưa có ăn cơm. Cùng trước mắt người này cùng nhau ăn cơm, là hải bạ giả mi đã từng tưởng tượng quá sự tình, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại thực hiện. Buổi tối, ngươi lợi dụng mặt nạ biến thành mội mội ngươi dáng vẻ, ở tượng nữ thần tự do phụ cận đi lại, màn ảnh di tới được thời điểm, để nó quay chụp đến gò má sau liền vội vã rời đi, về tới đây chờ ta. Hải bạ giả mi đột nhiên mở to hai mắt, giả trang em gái của ta. Hừng, ta có mục đích của chính mình. Thầy gì không có giải thích quá nhiều. Ta rõ ràng. Hải bạ giả mi cũng không có hỏi quá nhiều, yên lặng đang ăn cơm. Ta đi chuẩn bị một chút, ngươi cũng đi thôi. Hải bạ giả mi gật gù. Lợi dụng bách biến mặt nạ ra người, nàng rất dễ dàng liền biến thành mỹ dạ nổ xí hồ dáng vẻ, sau đó tu bổ một hồi tóc, ăn mặc muội muội yêu thích quần áo, trong chớp mắt mỹ dạ nổ xí hồ xuất hiện ở trong gương. Muội muội, xin lỗi. Mỹ dạ nổ ạ kệ mi nghịch ngợm le lưới một cái, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngươi là ai? Nhìn thấy trong phòng người xa lạ, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. 13. Chương 159, nam tước bóng đêm lên sàn. Một cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách, một thân màu máu áo tuệ đỏ hầu phục, phía sau khoác một cái màu máu áo choàng, trên mặt mang theo trắng bệnh mặt nạ, trong mặt nạ lộ ra hai mắt mang theo một vệt lạnh lùng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hải bạ giả mi liếc mắt nhìn hỡi gì gian phòng, cửa phòng mở ra, người nhưng không thấy. Trốn đi rồi chưa? Trong lòng có chút hơi thất vọng, có điều, nàng không dự định bó tay chịu trói. Ngươi là ai? Âm thanh vững vàng, ổn định cái này người lai lịch không rõ. Là ta. Nhất thời, hải bạ giả mi cả người sững sờ ở tại chỗ, loại này ngữ khí. Ngươi. Ngươi là Sen Lạ. Hơi gì nhàn nhạt gật gù. Chuyện này. Thật đẹp trai. Hải bạ giả mi bước chân dài chạy tới, một mặt kinh hỉ vây quanh hắn chuyển, ngữ khí tràn đầy than thở. Thầy gì mặt sắm lại, nữ nhân này, nên không thể nào không biết thân phận này chứ. Ngươi không quen biết cái này tạo hình. Hải bạ giả mi mở mịt lắc đầu một cái này tạo hình rất nổi danh sao. Thầy gì không nói gì. Ta chính là Nam Tước Bóng Đêm. Nam Tước Bóng Đêm, danh tự này thật quen thuộc. Nha đúng rồi, vừa trong TV nói Nam Tước Bóng Đêm chính là người sao. Hải bạ giả mi kinh ngạc hỏi. Thầy gì bị đánh bại, nhìn dáng dấp, Nam Tước Bóng Đêm thân phận này. Còn lâu mới có được ta tưởng tượng như vậy nổi danh. Đi thôi. Không biết càng thêm được, mặt sau nàng sẽ từ từ hiểu rõ. Hải bạ giả mi kỳ quái nhìn hợi gì, bình thường lúc không có chuyện gì làm, nàng đều là trường học trong nhà, hai điểm một đường, thậm chí ngay cả TV đều rất ít xem. Kẻ nhạt liền đạn một hồi đàn dương cầm, đối ngoại giới hầu như không có quá nhiều hiểu rõ, càng khỏi nói tình cờ xuất hiện một lần nam tước bóng đêm. Dọc theo đường đi, hợi gì trầm mặc không nói, hải bạ giả mi đáy lòng có chút thấp thỏm. Ngươi tức rồi. Không có. Tức giận không đến nỗi, đúng là có chút tiểu phiền muộn. Ngươi rõ ràng là tức rồi. Hơi chu miệng nhỏ, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Nhìn hải bạ giả mi dùng ngạo kiểu nữ vương mặt làm ra loại này dáng dấp khả ái, hơi gì cảm thấy có chút quái dị, thế nhưng là không chút nào cảm giác quái lạ. Khoảng cách tượng nữ thần tự do còn có mấy cái đầu đường thời điểm, hơi gì đem hầm mở dừng lại, ngươi từ nơi này trực đi là có thể, nhớ kỹ, liền đứng bên ngoài, phía ngoài đoàn người diện. Đợi được máy quay phim chuyển tới được thời điểm, lưu một cái gò má là có thể. Làm sao ngươi biết máy quay phim gặp chuyển qua đến? Hải bạ giả mi tò mò hỏi. Cái này không cần hỏi. Hừm, ngươi cẩn thận một chút. Hải bạ giả mi ôn nhu liếc mắt nhìn hỡi gì sau, liền xuống xe. Ở nước Mỹ, không có ai nhận thức mỹ dạ nổ xí hồ, vì lẽ đó cho dù như vậy đi ở trên đường cái, cũng căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ. Thầy gì chính là cần người khác phát hiện mì dạ nổ xì hổ xuất hiện ở đây. 7:50. tượng nữ thần tự do phụ cận đã tụ tập đầy đủ hơn ngàn người, trong đó 8 phần 10 là người da đen, 2 phần 10 là chống đỡ người da đen cùng người da trắng bình đẳng người da trắng. Thành phố New York thị trưởng Michael đi tới diễn thuyết đài. Các nữ sĩ các tiên sinh, ngày hôm nay là thành phố New York cái thứ nhất châm lửa nghi thức, thiêu đốt cái kia tượng trưng tự do cùng nhân quyền ngọn lửa, chúng ta sẽ hướng về nhân quyền bình đẳng bước ra bước thứ nhất. Nhưng mà, dưới đấy nhưng một mảnh rối loạn, những người da đen kia trên mặt mang theo nồng đậm sự phẫn nộ. Rất rõ ràng, Michael nói cùng làm, hoàn toàn khác nhau. Michael không nhìn dưới đáy rối loạn, vẫn như cũ tâm tình tăng vọt, tiếp tục chính mình diễn thuyết. Máy thu hình hoàn toàn tập trung ở trên người hắn, căn bản không để ý đến phía dưới quần chúng tiếng hô. Nước Mỹ người da đen, ở bạch trong mắt người, vốn là dường như rác rưởi câu bên trong con ruồi như thế, để bọn họ buồn nôn chán ghét. Ngoại trừ chút ít người, căn bản sẽ không có người lưu ý loại này nghiêm trọng khủng bố kỳ thị chủng tộc. 8 giờ đúng. Lưu loát nói một tràng, Michael cuối cùng cũng coi như dừng lại. Tiếp đó, chuẩn bị chúng ta châm lửa nghi thức. Một người nghiêm túc từ trong đám người đi ra, cầm trong tay một cái tiểu bó đuốc, hai bên có 5 cái súng ống đầy đủ cảnh viên theo. Michael một mặt nghiêm túc đứng ở phía trước, chờ đợi tiếp sức bó đuốc. Mười mấy mét khoảng cách, có tới 2 phút. Xin mời thiêu đốt bó đuốc, Michael tiên sinh. Michael một mặt nghiêm túc, hai tay tiếp nhận bó đuốc, đem nó giơ lên cao đến đỉnh đầu, nhân quyền cùng tự do, sẽ ở New York bầu trời cao cao giấy lên. Xoạt 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 xoạt. Vô số đèn flash sáng lên, nhưng mà dưới đáy rối loạn càng thêm mãnh liệt, nếu như không phải có mấy trăm cảnh viên chống đối, đã sớm mất khống chế. Michael tiếp tục không nhìn những người rối loạn, chuẩn bị thiêu đốt cái kia dây dẫn lửa. Tên này dây dẫn lửa có thể làm nóng tượng nữ thần tự do giơ lên cao cái kia to lớn bó đuốc giấy lên, hắn liền có thể tóm chặt lấy thành phố New York hơn một nửa tuyển dân tâm. Người nào? Đột nhiên, trên bầu trời máy bay trực thăng một vệt ánh sáng tốc đột nhiên chiếu vào tượng nữ thần tự do trên eo. Michael cùng những người rối loạn đám người nhất thời nhìn về phía trung sáng, dĩ nhiên có một người leo lên ở phía trên. Màu máu áo tay đỏ, tung bay theo gió màu máu áo choàng, một tấm trắng bệnh mặt nạ, cả người dường như dòng máu bên trong đi ra nhân vật, cái này hình tượng phi thường phù hợp người phương Tây trong lòng dở dạ cụ lạ hình tượng. Thân là ám dạ bên trong thân sĩ, các ngươi dĩ nhiên không nhìn ta báo trước. Nhân quyền cùng tự do, ở các ngươi những này chính khách trong tay, có điều là một loại phát triển chính tích thủ đoạn. Tội ác, chính là từ các ngươi những này đáng thẹn sắc mặt biểu hiện ra. Nói thật hay. Không sai, chính khách đều là đáng thẹn. Michael nhanh lên một chút lăn xuống đài. Michael sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong lòng đột nhiên động một cái, ngươi là nam tước bóng đêm. Nơi nào có tội ác, nơi nào thì có thân sĩ bóng người. Hay gì đột nhiên buông tay, cả người như là mũi tên trụy xuống, mang theo vụ vụ phong thanh. Tượng nữ thần tự do bên hông thêm vào cái bệ, cũng đầy đủ có hơn 40 mét, trực tiếp nhảy xuống, sẽ trực tiếp ngã thành bánh thịt. Đoàn người nhất thời một trận rối loạn, con mắt trợn tròn lên, nhìn cái kia bóng người màu đỏ ngòm trụy xuống. Hải bạ giả mi con ngươi co rụt lại, hai tay chăm chú để ở trong lòng khẩu, đại khí cũng không dám hô hấp. Vèo. Bóng người màu đỏ ngòm lóe lên, Michael cảm thấy trước mắt lóe lên, trong tay tiểu bó đuốc nhất thời biến mất rồi. Làm tội ác giáng lâm, ám dạ bên trong thân sĩ sẽ đúng hạn mà tới, nhân quyền cùng tự do, không phải người làm, mà là ơn trời. Hơi gì âm thanh từ trong đám người truyền đến, người xung quanh nhất thời cả kinh, đột nhiên tản ra. Máy bay trực thăng chùm sáng chiếu vào trên người hắn. Bóng người màu đỏ ngòm phản xạ quần quần hồng quang, đặc biệt bắt mắt. Nhanh bắt lấy hắn, đem bó đuốc đoạt lại. Nhất thời họng súng đen ngòm cùng nhau nhắm ngay hắn, sợ đến hải bạ giả mi sắc mặt trắng nhợt. Thân sĩ không thích vũ lực. Trả cho các ngươi. Hầy gì đột nhiên cầm trong tay bó đuốc ném qua. Nhanh tiếp được nó. Đám kia cảnh viên nhất thời luống cuống tay chân. Nhưng mà, từ bó đuốc trên đột nhiên rơi ra mấy cái tiểu viên cầu. Vâng. Không biết là ai giống to, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Mau mau ngay tại chỗ ngã xuống. Oanh 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 vài tiếng, viên cầu nổ tung, tỏa ra quần cuộn khói trắng. Thật buốt. Những người cảnh viên trong lòng cả kinh, đột nhiên kêu to, là đá khô, những người bên trong viên cầu chứa đá khô. Chỉ là, đã muộn. Nồng đậm đá khô đem bó đuốc cái bọc, cái kia đóa ngọc lửa nhỏ chớp chớp, dãy rủa mấy lần, trong nháy mắt tắt. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Bắt hắn cho ta nắm lấy. Tượng nữ thần tự do bên dưới, vang lên một tiếng giết lợn giống như gầm rú. 13. Chương 160, thủ đoạn quá ôn nhu. Thân là ám dạ thân sĩ, trong đêm đen, các ngươi mãi mãi cũng không bắt được ta. Hay gì ấn xuống trên người một cái nào đó nút bấm, nhất thời thân thể đột nhiên bay lên trời. Bắt lấy hắn màn ảnh. Nhiếp ảnh ra màn ảnh nhất thời theo hầy gì di động mà di động. Hải bạ giả mi giật mình, nhất thời rõ ràng hầy gì trước ý tứ, nhìn chằm chằm máy quay phim tốc độ di động, nắm lấy thời cơ vừa vặn xoay người. Màn ảnh bên trong, vừa vặn vỗ tới mỹ dạ nổ xí hồ mặt, có điều so với gò má còn muốn lại chết một điểm, chỉ có thể nhìn thấy 1/5. Hơn nữa còn là chợt lóe lên. Thấy gì thân hình bay lên, nhanh chóng hướng tượng nữ thần tự do đỉnh bay đi. Báo cáo, trên người hắn treo một cái dây thép, ở tượng nữ thần tự do đỉnh có một cái có rút lại khí. Máy bay trực thăng người điều khiển báo cáo để Michael sắc mặt biến thành màu đen. Đem hắn bao quanh vây nốt, ở phía trên hắn chạy không được. Đây là một hồi bày ra đã lâu kéo phiếu hành động, hắn căn bản không thèm để ý người da đen số phiếu, toàn bộ New York, có thể bỏ phiếu công dân người da đen không đủ 10%, hắn muốn chính là cái kia 90% người da trắng số phiếu. Nhưng mà, bây giờ lại bị cái này không biết từ nơi nào nhô ra nam tức bóng đêm cho mạnh mẽ phá hoại. Ba chiếc máy bay trực thăng ở tượng nữ thần tự do bốn phía xoay quanh, ánh sáng mạnh cột chung quanh ban phá. Hay gì đứng ở nữ thần tự do bó đúc trên, không nhìn bốn phía máy bay trực thăng. Nhân quyền cùng tự do, xưa nay đều là chính mình nắm, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Martin lủ ở kim là anh hùng, thế nhưng các ngươi nhưng liền dũng khí của hắn đều không có kế thừa một phần. Đoàn kết, thường thường chính là sức mạnh cội nguồn. Tuy rằng đứng ở cao hơn 40 mét nữ thần xem trên, thế nhưng hỡi gì âm thanh nhưng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Khuếch thanh khí, nhanh lên một chút đem khuếch thanh khí tìm ra. Michael phẫn nộ kêu to, tuyệt đối không thể lại để tên kia nói tiếp, nếu không sẽ gây nên náo loạn. Hiện tại, liền để ám dạ thân sĩ lần thứ hai ban tặng các ngươi sức mạnh đi. Nhân quyền cùng tự do. Đột nhiên, hỡi gì âm thanh biến mất rồi. Tìm tới, tổng cộng hai cái khuếch thanh khí, đã tìm tới. Một đám người đem hai cái máy phóng đại thanh âm dọn ra, này tương đương với là xe tải kèn đồng như thế, không lớn nhưng lớn vô cùng thanh. Nam tước bóng đêm, ngươi kẻ khả nghi kỳ thị chủng tộc, ta lấy liên bang hiến pháp vì là theo, muốn đem ngươi đưa vào đại lao. Michael thông qua máy bay trực thăng máy phóng đại thanh âm đem nói vang lên toàn bộ nữ thần tự do quảng trường, cho dù hỡi gì đứng ở vù vù trong gió cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Dưới mặt nạ, hỡi gì khoe miệng lộ ra một vệt cười khẩy, ám dạ bên trong thân sĩ. Tội ác ở nơi nào xuất hiện, sẽ đi hướng về nơi nào. Có hắc ám làm bạn, chỉ có thể dẫn vào trong bóng tối. Ung u cùng ngủ. Đột nhiên, hai cái máy phóng đại thanh âm bên trong cút khỏi mười mấy viên màu đen viên cầu, rải rác ở bốn phía. Bom sao? Không phải bom, khẳng định là đá khô, không cần lo lắng. Đông dưng, viên cầu nổ tung, từng đạo chói mắt chùm sáng nhất thời bắn hướng thiên không. Hừ, này bùm thờ lát một điểm dùng cũng không. Michael cười lạnh nói. Nhưng mà, á con mắt của ta đau quá. Duy trì vững vàng, rất nhanh thị lực sẽ khôi phục. Trên phi cơ trực thăng người điều khiển đột nhiên đều kêu thảm thiết lên, những người chùm sáng dĩ nhiên là nhằm vào máy bay trực thăng. Làm tội ác giáng lâm, thân là ám dạ bên trong thân sĩ, gặp thừa dịp ánh trăng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người của các ngươi. Hắc ám là thân sĩ màu sắc tự vệ, biến mất ở trong bóng tối, đi tới vô ảnh. Trên quảng trường đột nhiên vang lên hỡi gì âm thanh. Dẫn tới lực chú ý của tất cả mọi người nhất thời thả ở phía trên. Thị trường, là máy phóng đại thanh âm bên trong ghi âm khí phát ra. Cái gì? Michael đột nhiên nhìn về phía tượng nữ thần tự do, nam tước bóng đêm còn có ở hay không? Đã không gặp. Chờ đến máy bay trực thăng người điều khiển khôi phục thị lực sau, cái kia nam tước bóng đêm đã sớm biến mất ở mặt trên. Tìm tới, hắn ở mặt trước. Một cái màu đỏ cái bóng đang nhanh chóng bay lượn, đã chỉ còn dư lại một điểm. Bắt lấy hắn. Lúc cần thiết đánh ngủ. Michael ánh mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh, nam tước bóng đêm đem hắn trêu đùa đến thảm như vậy, tuyệt đối không thể như thế buông tha hắn. Đánh ngục liền đánh ngục, đến thời điểm đem thân phận của hắn xem là hắc quỷ là được. Ầm ầm ầm. Trên phi cơ trực thăng súng máy đột nhiên một trận bắn phá, vô số viên đạn nhanh chóng bắn về phía Hợi Dị. Nổ súng. Hợi Dị ánh mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo, nương theo lưu phòng, lợi dụng ngự khí bay lượn kỹ có thể không ngừng né tránh những người viên đạn. Nhìn giữa bầu trời cái kia không ngừng phun ra ngọn lửa, hai bạ dạ mi sắc mặt đều doa trắng, hoàn toàn trắng bệnh. Cách đó không xa, cả dù hạ các nàng trợn mắt ngoan mồm. Nam tước bóng đêm dĩ nhiên chạy đến New York đến rồi. Sở nổ cổ kinh ngạc kêu lên. Hắn cũng là quốc tế đại trộm sao. Cả dù hạ vẫn cho là nam tước bóng đêm chỉ là Nhật Bản địa phương đại trộm. Thật là lợi hại, bị súng máy như thế xạ kích, lại còn có thể vẫn tránh né. Dù kỳ có thán phục kêu lên. Gian không nói gì. Vợ dù mổ tổ nhăn đôi mi thanh tú nhìn cái kia điểm đen nhỏ, trên đời này thật sự có như thế xảo sự tình sao. Mấy chiếc máy bay trực thăng ở phía sau đuổi tận cùng không bông, bởi dưới đấy là mặt biển, càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ. Hơi gì trong lòng phi thường bình tĩnh, khống chế khí lưu không ngừng tăng nhanh tốc độ. Chết tiệt, hắn tiến vào nội thành. Mấy giá lái máy bay trực thăng viên cũng không dám tùy ý công kích, đâu đâu cũng có nhà cao tầng, bên trong đều đã chật cứng người, vạn nhất giết chết một ít, bọn họ tuyệt đối muốn ra tòa án quân sự. Mấy cái chuyển hướng cùng thấp phi, cũng đã không gặp nam tước bóng đêm hình bóng. Chúng ta trở về đi thôi, đừng đùa nhìn. Du Kỳ Cỏ vô vị nói rằng, hừm, ta gọi điện thoại cho Hợi Di, nhìn hắn muốn ăn cái gì ăn khuya. Tán thành, ta đến phụ trách mua. Cả Du Hạ cùng Sở Nổ Cổ hai nữ bắt đầu tìm Hợi Di. Ken ken ken. Này! Hợi Di, ngươi làm sao, âm thanh làm sao có chút kỳ quái. Cả Du Hạ đôi mi thanh tú vừa nhíu, ngay lập tức sẽ nghe ra Hợi Di âm thanh không đúng. Không có chuyện gì, ta ở chạy bộ. Hợi Di ngữ khí có chút gấp gáp, vừa nhưng là cấp tốc hạ xuống. Đối với tình trạng cơ thể tới nói, là vô cùng nguy hiểm. Bất quá khi đó nếu như không như vậy, mặt sau truy kích gặp không để yên không còn. Hừm, ngươi muốn ăn cái gì ăn khuya sao? Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Cũng có thể, ta trước tiên treo. Phía trước đã có xe cảnh sát lại đây, hắn trang phục vẫn là nam tức bóng đêm trang phục, nhất định phải tránh một chút. Nghe trong điện thoại di động khó khăn âm, cả dù hạ đôi mi thanh tú vẫn không có bông ra. Cả dù hạ, thời gì có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Sở Nổ Cổ cũng rõ ràng cảm giác Hợi Di âm thanh có điểm không đúng. Không mua ăn khuya, chúng ta trở về đi thôi. Cả Du Hạ thực sự chờ không được. Đoàn người lập tức đi xe trở lại. Trên trời máy bay trực thăng vẫn còn đang bay khắp nơi, mạnh mẽ chùm sáng ở trên đường phố bắn phá. Hợi Di đã khôi phục dáng dấp lúc trước, vẻ mặt cũng biến thành bình thản, hai tay cắm vào đâu, ở trên đường phố đi dạo. Mặt ngoài không có gì, trên thực tế, hô hấp vẫn là bình phục không tới, chỉ là từ bề ngoài không nhìn ra mà thôi. Đây là hắn đi tới cổ nạn đệ nhất thế giới thứ chật vật như vậy. Nhìn dáng dấp, thủ đoạn có chút quá ôn nhu. Hải bạ giả mi vẫn ở phụ cận đi bộ, mặt đã biến thành hải bạ giả mi dáng dấp, nhưng là mắt đẹp nhưng tràn đầy kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi. Ken ken ken. Này, là ngươi sao? Là ngươi sao? Hơi gì sững sờ, điện thoại mới hưởng một tiếng, liền chuyển được. Ừm. Ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nước mắt gì rào mà xuống, không ngừng nghẹn ngào. Hơi gì trầm mặc một hồi, ngươi đi về trước đi, ta ngày mai lại tìm ngươi. Nhớ tới đem xe lái trở về. Hửm, ân. Điện thoại cắt đứt, hải bạ già mi lau một hồi nước mắt, như chút được gánh nặng. 13. Chương 161, Gin Mắc Câu. Làm cả rủ hạ các nàng lúc về đến nhà, hơi gì đã tắm xong tựa ở trên ghế sofa ngủ. Hơi gì? Xuyệt. Cả rủ hạ ngăn lại Sở Nổ Cổ tiếng kêu, nhẹ giọng nhẹ chân đi tới. Nhìn hắn cái kia bình tĩnh ngủ mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ta đi lấy một tấm thảm lại đây. Sở Nổ Cổ nhỏ giọng nói. Không cần, nhanh đi tắm rửa đi. Hợi Di mở mắt ra, đối với hai nữ cười nói. Hợi Di, xin lỗi, ta không có mua bữa ăn khuya. Cả dù hạ đứng ở bên cạnh một mặt tay náy. Không có chuyện gì, ngược lại ta cũng không đói bụng. Ta đi làm điểm đơn giản món ăn đi. Gian đi tới nhà bếp chuẩn bị giúp Hợi Di làm điểm ăn. Gian, ta giúp ngươi. Cả dù hạ theo sát ở phía sau. Hợi Di, ngươi khốn lời nói liền trở về phòng đi, đợi được cả dù hạ cùng gian làm tốt món ăn, ta lại gọi ngươi lên. Sở Nổ Cổ một mặt đau lòng, Hợi Di tựa hồ rất mệt. Hợi Di gật gù, hừm, các ngươi cũng nhanh lên một chút đi tắm rửa đi. Bờ dù mổ tổ cùng dù kỷ co lẳng lặng ở một bên nhìn, đối với nhóm ba người tình nhân hình thức lại có thể như thế hài hòa, các nàng chỉ có thể thán phục Hợi Di năng lực cùng hai nữ lòng dạ. Đêm đó, Cả dù hạ cùng Sở Nổ Cổ lo lắng Hợi Di, lần thứ hai cùng ngủ một cái giường. Bờ dù mô tổ gian phòng. Gin, nam tước bóng đêm xuất hiện ở New York. Bờ dù mô tổ dựa vào ở trên giường, lỗ thai trên mang theo thai nghe, đắng trong tay rượu đỏ. Không có quan hệ gì với chúng ta. Gin âm thanh vẫn như cũ lạnh lẽo vô tình. Ta cần ngươi giúp ta tra một chút lai lịch của hắn, sớm nhất ra bây giờ ở địa phương nào. Hơn nữa ngày hôm nay hắn thậm chí ở máy bay trực thăng vũ trang công kích dưới chạy trốn. Trên người nhưng không nhìn thấy bất kỳ trang bị. Đầu bên kia điện thoại Gin trầm mặc một chút. Người hoài nghi trên người hắn có công nghệ cao sản phẩm. Ừm. Bờ dù mô tổ nhàn nhạt đáp một tiếng. Nếu như là như vậy, nam tước bóng đêm phía sau thì có một cái loại cỡ lớn tổ chức đang giúp hắn. Ngươi để ta tra ra cái tổ chức kia là ai. Cái này cũng là ngươi phận sự sự tình, đừng đều là muốn tìm kẻ phản bội. Bờ dù mô tổ ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Này không phải ngươi khai sự tình. Nam tước bóng đêm ở New York làm cái gì? Chính mình lên mạng tìm đi, New York thời sự tin tức, thậm chí còn có trực tiếp video. Nghe trong điện thoại khó khăn âm, Gin mặt không hề cảm xúc cúp điện thoại, vụt cả, tìm tòi nước Mỹ New York tin tức. Biết rồi, đại ca. Vột cả ở trên bàn gõ một trận gõ, rất nhanh sẽ tìm tới tượng nữ thần tự do chuyện đã xảy ra. Thần bí thân sĩ nam tức bóng đêm dạ tập tượng nữ thần tự do, tắt tượng trưng nhân quyền cùng tự do bó đuốc. Tự tay phá hủy nhân quyền cùng tự do ác ma, tự xưng là nam tước bóng đêm, trong bóng tối ma quỷ. Nam tước bóng đêm, một cái ở máy bay trực thăng vũ trang dưới sự truy kích không hề có một tiếng động biến mất ác ma. Trên trang bịa tất cả đều là những này tiêu đề. Tìm trực tiếp video. Vâng, đại ca. Vụt cả lần thứ hai thao túng máy vi tính, rất nhanh video xuất hiện. Video là trải qua cắt quần áo, từ nam tước bóng đêm xuất hiện bắt đầu. Rin lặng lặng nhìn video. Ánh mắt thỉnh thoảng né qua một vệ nghi hoặc, thế nhưng cũng không có quá to lớn phản ứng. Đông dưng. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Dừng lại, sau này rút lui một giây. Vụt cả bị Rin cái kia thanh âm lạnh như băng sợ hết hồn, sửng sốt một chút. Lộn ngược. Rin lạnh leo quát một chút vụt cả. Vụt cả mau mau lộn ngược một giây. Lại chậm một chút. Video lại trở về một điểm. Lại chậm một chút. Ngừng. Video hình ảnh ngắt quãng ở một cái hình ảnh trên. Đại ca. Màn này chỉ có thể nhìn thấy nam tước bóng đêm góc áo. Rin không nói gì, con mắt dường như hạ kẻ giống như vậy, nhìn chòng chọc vào cái kia gò má. Sở gì, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tuy rằng kiểu tóc thay đổi, quần áo cũng thay đổi, thế nhưng cho dù chỉ có một cái gò má, hắn đều sẽ không quên nữ nhân này. Sở gì? Đột nhiên, vụt ca đột nhiên trợn mắt lên, đại ca, ngươi là nói kẻ phản bội sở gì? Rin liếc mắt nhìn vụt ca, một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Ken ken ken. Hồi lâu, trong điện thoại mới truyền đến bờ rủ mổ tổ cái kia mang theo thanh âm tức giận. Rin, nếu như ta ngày mai xuất hiện nếp nhăn, ta liền giết ngươi. Sở gì ở nước Mỹ New York? Vậy thì thế nào, giấc ngủ là? Cái gì? Bờ rủ mổ tổ đột nhiên phản ứng lại, một mặt khiếp sợ. Ngươi để ta xem tượng nữ thần tự do video, vỗ tới nàng mặt. Bờ rủ mổ tổ không nói gì, mau mau rời giường mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm tòi cái kia video, thời gian nào? 20 phút 51 giây. Hình ảnh ngắt quãng, bờ rủ mổ tổ dựa vào ghế, thon dài trắng nón đùi đẹp giao chồng lên nhau, hồng hào môi mỏng nết lên một vệt quỷ dị độ cong. Sở gì, chúng ta lại gặp mặt. Ngày thứ hai. Thầy gì mở mắt ra, bên người hai nữ đã rời giường, thân thể có chút đau nhức. Nhìn dáng dấp, loại kia cấp tốc hạ xuống sự tình vẫn là thiếu làm tuyệt vời, đối với thân thể nguy hại quá lớn. Mỗi một cái phòng đều có phòng vệ sinh riêng, đây chính là xa hoa căn phòng xa xỉ. Rửa mặt xong sau khi, bữa sáng cũng chuẩn bị kỹ càng. Hơi gì, ăn điểm tâm. Bên cạnh bàn ăn, chỉ có cả dù hạ, Sanoko, gian cùng rủ kỳ cỏ. Bờ rủ mộ tổ đây. Cũng không có phát hiện bờ rủ mộ tổ bóng người. Bờ tỷ nàng sáng sớm liền đi ra ngoài, bảo hôm nay khả năng không trở lại ăn cơm. Đi ra ngoài. Hơi gì giật mình, nhanh như vậy liền phát hiện mì dạ nổ ạ kệ mì giả trang mì dạ nổ xì hồ. Hơi gì, đón lấy chúng ta đi nơi nào chơi. Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ chờ mong nhìn hợi gì, các nàng ngày hôm qua đều không có cùng bạn trai của mình chơi. Ai nha nha, nếu như là tình nhân, ta để cử các ngươi đi cầu bờ giúp Lin chơi nha, thuê một chiếc du thuyền, ở trên biển rộng xem cầu trên cảnh sát, rất đẹp. Du kỳ có lời nói để hai nữ hai mắt phát sáng. Hợi gì, chúng ta đi có được hay không? Sờ nổ cổ chờ mong nhìn hợi gì? Ta cũng rất muốn đi. Cả dù hạ con mắt nước long lanh. Hợi gì cười cợt, nhẹ nhàng gật gù. Hửm, vậy thì đi chơi một chút đi. Đúng. Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ hưng phấn xong vỗ tay. Du kỳ cỏ tỉ tỉ, ngươi biết nơi nào thuê du thuyền sao? Sờ nổ cổ hưng phấn hỏi. A, ta ngẫm lại. Ở tượng nữ thần tự do phụ cận có một cái du thuyền câu lạc bộ, nơi đó nên có du thuyền thuê. Du kỳ cỏ xoa cằm hồi ức nói. Được, du kỳ cỏ tỉ tỉ dẫn đường. Ai nha, ta liền không đi. Du kỳ cỏ mau mau vung vung tay, một cái kéo qua gian. Còn có, gian cũng không đi quấy rối các ngươi, để cho các ngươi quá ba người thế giới. Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ liếc mắt nhìn nhau, mắt đẹp nhất thời né qua một vệ chờ mong, cảm tạ dù kỳ cỏ tỉ tỉ cùng gian, gian. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, mặt trời giữa trời, sáng sủa không mây, bầu trời một mảnh xanh thẳm. Thuê du thuyền phi thường thuận lợi. Các ngươi thật sự không cần ta lái thuyền. Chủ thuyền người liếc mắt nhìn cả dù hạ cùng sờ nổ cổ, hai cái phương đông mỹ nhân. Thầy gì nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia tóc nâu nam. Tóc nâu nam nhất thời dường như rơi hầm băng giống như vậy, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, lạnh đến mức liền hàm răng đều đánh nhau. Đi thôi. Cả dù hạ cùng sờ nổ cổ hiếu kỳ liếc mắt nhìn tóc nâu nam, đôi mi thanh tú cao lên đến. Thầy gì, những này người Mỹ làm sao thích mặc quần tiểu tiện. Phỏng chừng là không khống chế đi. Du thuyền ra biển. 13. 13. Chương 162, Nam tước bóng đêm đe dọa tin. Mở ra du thuyền ra biển, hơi gì ở cả rủ hạ cùng sờ nổ cổ trước mặt tú một cái kỹ thuật lái, thực tại làm cho các nàng kinh ngạc không thôi. Rời đi cầu bờ giúp Linh sau, du thuyền lặng lặng trôi nổi ở trên mặt biển. Trên bong thuyền, hơi gì chỉ là ăn mặc một cái quần sóc sưởi ở mặt trời, bên người là cả rủ hạ cùng sờ nổ cổ ăn mặc áo tắm nằm nhoài trong ngực của hắn, mỗi người đều đeo kính đen, nhìn cái kia bầu trời xanh thẳm. Hơi gì, ngươi ngày hôm qua có phải là gặp phải chuyện gì? Cả dù hạ ngươi tại sao hỏi như vậy? Sở nổ cầu nghi hoặc nhìn về phía cả dù hạ. Hơi gì ngày hôm qua khẳng định là đụng tới chuyện gì, chạy bộ là sẽ không thở lớn như vậy khí. Cả dù hạ đối với hơi gì quá giải, chỉ là lúc ấy có người ngoài ở đây, nàng không tốt hỏi mà thôi. Hơi gì nhìn về phía cả dù hạ, cười nhạt, tay nắm chặt lại đem hai cái lâu vào trong ngực. Không có chuyện gì, ngày hôm qua gặp phải cướp đoạn, đem mấy cái người Mỹ đánh một trận. Không ngờ để cho các ngươi lo lắng, liền không nói rồi. Thật tương đương nhưng mà không thể nói cho hai nữ. Vậy ngươi có bị thương không? Sở nổ cổ mau mau ngẩng đầu lên ở trên người hắn kiểm tra. Không có chuyện gì, có điều những người Mỹ thân thể chính là cường tráng, phí đi ta không ít khí lực. Vậy ngươi cũng có thể nói cho chúng ta mà, hại ta lo lắng một buổi tối. Cả dù hạ trắng hơi gì một chút. Hơi gì đột nhiên hôn một hồi cả dù hạ, sau đó sẽ hôn một hồi sở nổ cổ. Được rồi, ta hiện tại đã xin lỗi. Chán ghét. Ngươi đây rõ ràng là chiếm tiện nghi của chúng ta. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng bừng. Chạm vạng. Ba người đem du thuyền trả lại cái kia tóc nâu nam sau, đi khách sạn ăn một cái bữa tiệc lớn sau khi, liền trở về. Gian. Du kỳ cỏ tỉ tỉ. Nhưng mà, trong nhà cũng không có các nàng bóng người. Hẳn là đi ra ngoài đi. Cả du hạ suy đoán nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Sở nổ cô bắt đầu gọi gian điện thoại. Thầy gì nhìn một chút thời gian, 6 giờ rưỡi. Cả dù hạ, Sanoko, ta đi ra ngoài một chuyến. Về sớm một chút, nơi này như vậy loạn. Ngu ngốc, ta chỉ là đi mua một ít đồ vật, ngươi cùng Sanoko không phải muốn ăn cơm năm sao. Ta đi xem có hay không tảo tiếng mua. Hi hi, về sớm một chút nha. Sanoko hai tay khoát lên cả dù hạ trên bả vai, từ phía sau đưa đầu ra cười nói. Biết rồi. Thầy gì vung vung tay trực tiếp rời đi. Đóng cửa lại sau, thầy gì trên người khí chất trong nháy mắt thay đổi. Trong mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng, mạng đã tắt đến gần như, nên gần như có thể thu lưới. Thị trưởng văn phòng nhà lớn. Cho dù quá một ngày, Michael sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Bắt được cái kia nam tước bóng đêm hay chưa? Không có, hắn phảng phất trong một đêm biến mất rồi. Căn cứ mẹ lệ thượng úy lời giải thích, đây là một cái hiểu phản trinh sát năng lực người, hơn nữa là chuyên gia. Máy thu hình đều không có phát hiện hắn. Michael cau mày hỏi. Không có, hoàn mỹ tách ra hết thể máy thu hình. Michael nhíu chặt lông mày. Vành ngoảnh. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị văng lên. Ai? Michael tiên sinh, điện thoại của ngươi có phải là hỏng rồi, ta lại đây tu điện thoại. Để hắn vào đi. Cửa mở ra, một cái mang theo mũ ăn mặc đồ lao động người đi tới. Michael tiên sinh, xin hỏi điện thoại tiếp vào điểm ở nơi nào? Người kia hơi ngẩng đầu, nhưng lại khiến người ta không thấy rõ hắn mặt. Ở nơi đó. Cái kia công nhân cóng lấy thùng dụng cụ đi tới. Mở ra tuyến vali bắt đầu bày ra đến. Rất nhanh. Michael tiên sinh, đường dây điện thoại chỉ là lòng ra, hiện tại thử một chút nên có thể. Michael liếc mắt nhìn cái kia thợ sửa chữa, cầm điện thoại lên thử một hồi, xác thực không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Vậy ta đi trước. Thợ sửa chữa lúc rời đi thuận lợi đóng cửa lại. Nói cho mẹ lệ thượng úy, chỉ cần thấy được cái kia nam tước bóng đêm, không cần phí lời, trực tiếp liền xử quyết. Chờ đến thợ sửa chữa sau khi rời đi. Michael suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Phát hiện thì lại làm sao? Những người hắc quỷ có năng lực giúp hắn sao? Dĩ nhiên phá hoại kế hoạch của ta, tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót ở thế giới này. Michael trầm thấp âm thanh, mang theo lẫm liệt sát ý. Nhà lớn bên ngoài, cái kia thợ sửa chữa đem thai nghe lấy xuống, khóe miệng vung lên một nụ cười gằn, ấn xuống trong tay nút bấm. Oeng! Thị trưởng văn phòng đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Xảy ra chuyện gì? Khủng bố tập kích sao? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thị trưởng văn phòng. Michael tiên sinh. Cảnh vụ nhân viên lập tức vọt vào, Michael từ dưới đất bò dậy đến, đầy mặt cho tàn. Michael tiên sinh, ngươi không sao chứ? Michael bưng đầu, huyết từ trên đầu hắn chảy ra, lập tức đem vừa cái kia thợ sửa chữa nắm lấy. Không cần nghĩ cũng biết là ai thả bom. Một đám cảnh vụ nhân viên nhất thời đi ra ngoài, đem chiếc xe kia bao quanh vây nốt. Nhưng mà... bên trong căn bản không có ai, chỉ mang theo một bộ y y phục, mặt trên viết có chữ viết. Máy bay trực thăng truy kích, bay lượn viên đạn, xé rách ám dạ phong ấn, thân sĩ không phải thánh mẫu, cái này pháo hoa chỉ là một cái báo trước, bóng đêm giáng lâm, phẫn nộ thân sĩ sẽ thừa dịp ánh trăng đến đây, cướp đoạt ác ma sinh mệnh nam tước bóng đêm. Câu nói này không hiểu ra sao, những này cảnh vụ nhân viên căn bản xem không hiểu. Michael đã thay đổi một cái văn phòng, nhìn trên bàn quần áo, hàng chữ này hắn xem hiểu. Đe dọa tin. Đây rõ ràng chính là một phần đòi mạng hắn đe dọa tin. Michael tiên sinh, ta lập tức liên hệ mẹt lệ thượng úy. Michael không có từ chối, vừa bom là thật sự, có điều lượng đạn dược thiếu rất nhiều. Bằng không, vừa nổ tung đủ để lấy mạng của hắn. Rất nhanh, mẹt lệ thượng úy lại đây, phía sau mang theo hai cái ăn mặc trang phục màu đen người. Mẹt lệ thượng úy, bọn họ là ai? Vị này chính là xạ xạ kỳ rổ, vị này chính là Hacker, bọn họ là người Nhật Bản, cũng là một tên lính đánh thuê. Michael nhìn về phía hai người này người Nhật Bản, mang theo màu đen mũ, một thân trang phục màu đen, trong đó nắm giữ mái tóc dài màu bạc cái này, con mắt dường như hạ cậy bình thường sắc bén. Có điều, hắn không thèm để ý. Mẹt lệ thượng úy, ngươi dẫn bọn họ tới đây làm gì? Ta có việc tìm người thương lượng. Cái kia ăn mặc quân trang mẹt lệ thượng úy lắc đầu một cái, Michael tiên sinh, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, đem hắn giao cho xạ xạ kỳ rổ hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Hán! Michael nhíu mày lên. Tôn kính là thị trưởng tiên sinh, ta ủng có không gì sánh nổi phong phú người giám hộ kinh nghiệm, đồng thời cũng là một sát thủ, càng là một cái lính đánh thuê. Quan trọng nhất chính là, nam tước bóng đêm là Nhật Bản đại trộm. Ta đối với hắn hiểu rõ muốn so với các ngươi càng thêm nhiều. Ta phụ trách bảo vệ an toàn tính mạng của ngươi, sau khi kết thúc cần thị trưởng hiệp giúp chúng ta tìm một người. Xạ xạ kỳ dô lạnh leo nói rằng, ta tại sao cần các ngươi phải bảo vệ? Michael cười lạnh một tiếng. Nếu như thủ hạ của ngươi có năng lực, thì sẽ không liền hắn ngụy trang đều nhìn không thấu. Xạ xạ kỳ dô lời nói để Michael sắc mặt thay đổi, nắm đấm nắm quá chặt chẽ điện. Đáp ứng các ngươi đối với ta hoạn lộ có ảnh hưởng gì? Không hề có một chút ảnh hưởng, chúng ta chỉ là vì tìm người này mà thôi. Xạ xạ kỳ dô lấy ra một tờ bức ảnh cho Michael xem. Chỉ là vì tìm người. Michael liếc mắt nhìn bức ảnh, rõ ràng không tin. Có thể được thị trưởng phối hợp, chúng ta tìm người gặp càng thêm nhanh. Được, ta đáp ứng các ngươi. 13. Chương 163, không phải cạm bẫy cạm bẫy. Làm hơi gì lúc trở lại dù kỳ có cùng gian đã ở nhà, tha thiết mong chờ chờ hắn cơm nắm. Vợ dù mô tổ vẫn chưa về. Vợ tỷ sáng sớm đi ra ngoài liền chưa có trở về, phỏng chừng là cùng bằng hữu đi chơi đi. Cả dù hạ tiếp nhận hơi gì đồ vật trong tay. Cả dù hạ, trước tiên cho ta ăn một điểm đi. Sở nổ cổ truy sau lưng cả dù hạ. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Gian theo đi vào nhà bếp. Dù kỳ cỏ, ngươi biết cựu đỏ đi nơi nào sao? Cơm tối còn muốn một chút thời gian, hơi gì thẳng thắn cùng dù kỳ cỏ tâm sự. Muốn để cổ nạn rời đi sự chú ý, khả năng cần đến dù kỳ cỏ cùng cựu đỏ dù xạ cụ hỗ trợ. Xin ý chị A, ta với hắn tuyệt giao. Dù kỳ cỏ lạnh rên một tiếng. A. Hơi gì suýt chút nữa đem chén nước thả ở trên mũi, trận mắt ngoác mồm. Ta ngày hôm qua gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn tại sao để gian một thân một mình đến New York. Kết quả hắn đến rồi một câu, mẹ, đây là ta cùng gian sự tình, không cần ngươi quan tâm. Xin nghỉ chịa dĩ nhiên không cần ta nữa, thử, ta trong cơn tức giận, với hắn tuyệt giao. Du Kỳ có oán hận nói rằng, hơi gì không nói gì, cẩn thận từng ly từng tí một uống nước, chỉ lo Du Kỳ có đột nhiên lại bước lên một câu để hắn phun nước. Hơi gì, nghe nói ngươi là một cái rất lợi hại trinh thám, so với xì nỉ chia lợi hại sao? Ngạch, nên đi. Sau một khắc, dù kỳ có thần thái nhất thời không giống nhau. Hơi gì, tuy rằng ngươi đã cứu ta, thế nhưng có một chút ta sẽ không bởi vì ngươi đã cứu ta mà thỏa hiệp, xì nỉ chia năng lực trinh thám khẳng định mạnh hơn ngươi. Hơi gì không nói gì, này dù kỳ có thái độ biến hóa thật nhanh. Dù kỳ có tỉ tỉ, tuy rằng cựu đỏ rất lợi hại, thế nhưng hơi gì khẳng định mạnh hơn hắn. Sano cô ở nhà bếp không giúp được gì, đi ra vừa vặn nghe được dù kỳ cỏ, nhất thời không phục. Ai nha nha, Sano cô đi ra giúp Hợi Di nói chuyện. Có điều, xin ý chia năng lực trinh thám thật sự mạnh hơn Hợi Di. Dù kỳ cỏ một mặt tự tin. Mới không phải, ở Nhật Bản, Hợi Di danh tiếng so với cựu đỏ đại hơn nhiều. Lại nói, cái kia suy lý cuồng liền gian đều bỏ lại, không biết chạy đi nơi nào, dựa vào cái gì theo ta Hợi Di so với. Sano cô ngồi ở Hợi Di bên cạnh. Chăm chú ôm cánh tay của hắn, một mặt đắc ý. Đáng ghét, tức chết ta rồi, xin nghỉ chịa tên kia. Ở gian cái đề tài này trên, dù kỳ có cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem khí rơi tại cựu đỏ xin nghỉ chịa trên người. Hơi gì lợi hại nhất? Hơi gì khẽ mỉm cười, đem Sanoko lâu vào trong ngực. Nhìn dáng dấp, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Hơi nhún nhún vai, phảng phất đang dễ cợt rủ kỳ có như thế. Hơi gì, ngươi chớ đắc ý, ta sẽ tìm cái thời gian về nước, đem xì nỉ trịa tiểu tử kia cố gắng dạy dỗ một trận. Rủ kỳ có kiêu ngạo dường như thiên nga như thế. Nghe vậy, hơi gì nhếch miệng lên một vệt ý cười, lóe lên một cái rồi biến mất, mắc câu, đón lấy nên để rủ kỳ có biết thân phận của cô nạn là được. Cái kế hoạch này sau khi, thì có thể triệt để thu được cô nạn tín nhiệm. Ăn cơm. Cả dù hạ cùng gian đem luộc tốt cơm tối bưng ra. 8 giờ. Cả dù hạ các nàng tắm xong sau khi, nhàn rỗi kẻ nhạc, bốn người ở chơi mặt trược. Cả dù hạ, Sanoko, ta đi ra ngoài đi một chút. Hừm, cẩn thận một chút. Hơi gì, ta muốn nước trái cây. Hơi gì gật gù, trực tiếp đi ra ngoài. Thị trường văn phòng bốn phía đã đèn đuốc sáng choang, đâu đâu cũng có súng thật đạn thật cảnh vụ nhân viên, trên bầu trời máy bay trực thăng đang bay đậu. Michael lặng lặng mà ngồi ở tân trong phòng làm việc. Trong lòng rất khó chịu, xạ xạ kỳ rồ tiên sinh, ta nhất định phải ở lại tại chỗ sao. Xạ xạ kỳ rồ liếc mắt nhìn Michael, vẻ mặt lạnh lẽo, thị trưởng tiên sinh, nam tước bóng đêm ở quốc gia chúng ta, trêu chọc toàn bộ cảnh sát, thậm chí để toàn thế giới cảnh sát cũng vì đó đau đầu cách 1412 cũng nhiều lần bị hắn trêu chọc. Ngụy trang thủ đoạn cùng năng lực rất mạnh, nếu như xuất hiện ở nhiều người địa phương, thị trưởng tiên sinh an toàn không cách nào bảo đảm. Ngươi là nói hắn gặp dùng đánh lén. Xạ xạ kỳ rô lắc đầu một cái, nam tước bóng đêm xuất hiện nhiều lần như vậy, cũng không có một cái cảnh viên bị thương. Lần này, chỉ sợ là thị trưởng trêu chọc đến hắn. Hừ, trêu chọc hắn. Michael trong mắt lộ ra một vẻ xem thường, hắn là địa đạo người Mỹ, đánh trong lòng xem thường những người đông phương này. Có điều, nếu như hắn hướng về nơi này vứt bom, ta chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Xạ xạ kỳ rô liếc mắt nhìn Michael, dường như hạ kẻ giống như sắc bén con mắt toát ra một vẻ xem thường, nếu như là như vậy. Vậy đã nói rõ thị trưởng tiên sinh dưỡng cảnh sát chỉ là một đám rắc rưởi. Cả thị trường văn phòng bốn phía 5 mét nơi, thiết trí từng đường bức tường người phòng hộ, các loại công nghệ cao trấn thủ. Phu cận mỗi một chỗ đều có loại cỡ lớn kim loại máy đo lường, phòng ngừa rocket. Các người đi ra ngoài trước đi, ta phải xử lý một ít chuyện. Xạ xạ Kizo cùng ngắt cơ đi ra ngoài. Đại ca, tại sao phải giúp hắn? Ở New York tìm người, nhanh sẽ nhất là tìm người thị trường này, nếu như hắn toàn lực hỗ trợ. Sở gì căn bản trốn không được. Sở gì? Rất hiển nhiên, hai người kia không phải người khác, chính là từ Tokyo tới được Gin cùng vừa cả. Phu cận một đống nhà lớn trên, thầy gì dùng kính nhìn ban đêm đang quan sát tình huống. Bốn phương tám hướng đều bố đầy người, trên tay mang duy nhất phòng thủ ngụy trang trí, phía trước năm giá máy bay trực thăng ở xoắn ốc bay lượn, mãnh liệt chùm sáng rọi sáng phủ cận mấy cái đại đạo. Hơn 100 cái cảnh viên ba người một tổ đang đi tuần, 30 cảnh viên đem nhà lớn làm thành một vòng. Cha cha. Gió thổi không lọt. Hơi gì trong mắt lập lòe tinh quang, trong đầu không ngừng hiện lên chung quanh đây kiến trúc tình huống cùng con đường. Ồ, đến rồi một cao thủ A. Hắn đột nhiên phát hiện, loại này an bài bình thường cao cấp sát thủ đều đột không đi vào. Như thế nghiêm mật an bài, nhưng lưu lại một cái chỗ đột phá. Hơi gì nhếch miệng lên một nụ cười gằn, loại này cạm bẫy, không chỉ là cạm bẫy đi. Đốc đốc đốc. Đỉnh đầu một chiếc máy bay trực thăng bay qua, chùm sáng chiếu lại đây. Về khu an toàn. Trên mái nhà đã không có hơi gì bóng người. Vụt cả, chờ một chút ngươi canh giữ ở cạnh cửa, bất kỳ người tiến vào đều đánh ngất. Gin đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn phía trước đường phố. Biết rồi, đại ca. Vụt cả gật gù. Gin xoay người đi vào bên trong đại lâu. Các tiên sinh các nữ sĩ, ta chính đang thị trưởng văn phòng tiến hành trực tiếp. Ngày hôm nay trạng vạng 6 giờ rưỡi thời điểm, đã từng xuất hiện nam tước bóng đêm xuất hiện lần nữa. Lần này không còn là ngăn cản chuyện gì, mà là muốn giết thị trưởng Michael. Rất hiển nhiên, ngày hôm qua truy kích đã chọc giận cái này thần bí người. Lúc này, một tờ giấy đưa cho người chủ trì. Tin tức mới nhất, nguyên lai cái này nam tước bóng đêm dĩ nhiên là một cái đại trộm, ở Nhật Bản phi thường nổi danh, làm người ta kinh ngạc nhất chính là hắn thậm chí ngay cả thế giới nổi danh châu báu đại trộm cách 1412 đều hai lần bị hắn trêu chọc. Hơn nữa căn cứ Nhật Bản cảnh sát miêu tả, nam tước bóng đêm tuy rằng cướp giật đồ vật, thế nhưng chưa từng có thương hơn người. Vì lẽ đó, mọi người đều đang hoài nghi, trước mắt cái này nam tước bóng đêm có phải là giả mạo, bởi vì hắn muốn giết liên bang quan chức, thị trưởng thành phố New York Michael. Trong nhà chính đang chơi mạt trược bốn nữ một bên đánh biên quan chú cái này tin tức. Phu cận một tòa nhà lầu bên trong, một cái vóc người cao gầy, ăn mặc bó sát người áo đen nữ nhân nhàn nhã đứng ở cửa sổ bên, trong tay cầm một cái M95 súng trường ngắm bắn. Gin tên kia thật sẽ tìm sự, không tìm sợ gì, nhưng phải ta giết người. 13. 13. Chương 164, Nam Tước bóng đêm vs Sigin. Thị trường văn phòng nhà lớn, vô số ánh đèn nhằng nhị khắp nơi, hầu như không có bất kỳ một chỗ hắc ám góc chết. Tuy rằng người rất nhiều, thế nhưng ngoại trừ trên đỉnh đầu không ngừng phát ra tiếng vang máy bay trực thăng, hầu như không có quá nhiều âm thanh. Phu cận đường phố đã bị cách ly, căn bản không có người đi đường. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Hơi gì trốn ở một cái góc nào đó bên trong, quan sát bốn phía nhà lầu tình huống, năm cái sờ nịp tờ. Đột nhiên, hơi nhướng mày, khoe miệng lộ ra một cái quỷ dị độ cong. Sáu cái. Những người cảnh vụ nhân viên hết sức chăm chú nhìn bốn phía, thậm chí lẫn nhau cảnh giác. Bọn họ đã bị nhắc nhở, cái kia nam tước bóng đêm tinh thông ngụy trang, bất cứ lúc nào cũng có thể ngụy trang thành bên người bất cứ người nào. Ken ken ken. Gin hơi nhướng mày, chuyển được điện thoại di động. Gin, đã qua nửa giờ, cái kia nam tước bóng đêm đến cùng có tới hay không? Không đến, ta muốn đi rồi. Biết rõ sở gì ở đây nhưng lãng phí thời gian. Trong điện thoại truyền đến bờ rủ mổ tổ cái kia thanh âm phẫn nộ. Đô đô đô. Nghe trong điện thoại khó khăn âm, Gin bình tĩnh đem điện thoại di động thu cẩn thận. Hắn ngay ở thị trưởng văn phòng sát vách, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới tất cả. Ánh đèn tiếp tục ở bắn phá, máy bay trực thăng ánh đèn, bốn phía ánh đèn, còn có trong phòng ánh đèn, ở khắp mọi nơi, người đi ở phía dưới đều phảng phất bị đèn pha chiếu lên trên người như thế. Phảng phất tất cả gió êm sóng lặng. Đột nhiên, từ một cái nào đó góc tối, mười mấy viên màu đen viên cầu lăn ra đây, ùng ục ùng ục lăn tới trên đường phố. Đó là cái gì? Bom sao? Bom. Nhất thời, những cảnh sát kia phản xạ có điều kiện giống như ngã nhào xuống đất. Vành một luồng khói trắng bốc lên. Mỗi một cái bên trong viên cầu đều tuôn ra một luồng khói trắng, trong nháy mắt đem toàn bộ đường phố đều che lại. Không nên lộn xộn. Phòng ngừa nam tước bóng đêm đột phá. Ngạch khắc khắc. Trong khói mù truyền ra quan chỉ huy hô to. Rốt cục đến rồi. Bờ dù mổ tổ tinh thần chấn động, giơ lên trong tay súng ngắm, mắt đẹp nhìn chăm chú mỗi một góc. Mỗi một cái có thể sẽ xuất hiện góc. Nhưng mà, từ bên trong một gian phòng, ném ra mười mấy cái viên cầu. Hừ, muốn dùng bom khói ngăn cản tầm mắt của chúng ta. Bờ dù mổ tổ khoe miệng vung lên một vệt nụ cười khinh thường, trên không trung, bom khói hiệu quả gặp giảm xuống mười mấy lần, không cần một giây đồng hồ, liền có thể bị không trung gió đêm xua tan. Ngu xuẩn hành vi. Phúc. Mười mấy cái viên cầu trong nháy mắt tách ra, một đoàn cực kỳ tia sáng chói mắt nổ tung. A. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, chính đang ngưng thần quan tâm mấy cái góc sờ nỉ tờ đột nhiên kêu thảm một tiếng, không nhịn được che mắt, trong tay súng ngắm rơi xuống. Bờ dù mổ tổ cũng giống như thế, mắt đẹp hoàn toàn đỏ ngầu, ngồi dưới đất nỗ lực chịu đựng đau đớn, tận lực nhắm mắt lại. Gin sắc mặt thay đổi, hắn đeo kính đen vì lẽ đó có thể tránh được một kiếp. Có điều dưới đáy có khói thuốc chống đối, hắn căn bản không nhìn thấy tình huống cụ thể. Những này bom khói không chỉ là ngăn cản tầm mắt, hơn nữa có thể để sờ nỉ tờ sản sinh ảo giác, lầm tưởng là bom khói. Dưới đây khói thuốc vẫn như cũ tràn ngập. Ung u cùng ngủ. Đột nhiên từ ngoài cửa ném vào mấy viên viên cầu, vành một hồi, khói đặc trong nháy mắt đem đường nối rót đầy. Ngạch khắc khắc khắc. Vụt cả đột nhiên kịch liệt ho khan. Có người vọt vào. Ngoài cửa đột nhiên hô to một tiếng, vụt cả cảm thấy bên cạnh một cơn gió xe qua. Đáng ghét, đừng nghĩ chạy. Vụt cả đột nhiên đuổi tới, thế nhưng bởi khói đặc tràn ngập, cũng không nhìn thấy người, chẳng qua là cảm thấy phía trước có người. Đại ca, là có người hay không lại đây? Vụt cả đột nhiên chạy tới. Trên lối đi, khói thuốc tàn đi, một cái thân thể ngã trên mặt đất. Hoắt cơ bị đánh ngất xỉu. Dưới lầu đột nhiên truyền đến cảnh sát kêu gào. Gin ánh mắt phát lạnh, đột nhiên dò ra hai tay, một phát bắt được vụt cả vai, dưới chân một sai, cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị quăng đến cách đó không xa. Vành. Một tiếng vang trầm nặng, vụt cả trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Gin sắc mặt thay đổi, đường nối cái kia là giả. Đáng tiếc, một đoàn cảnh sát đã xuống lên. Trong lối đi, hơi dỉ từ trên mặt đất lên, đem trên người bọt biển ném xuống đất, hướng lầu một cái nào đó gian phòng đi đến. Cái gì? Vụt cả là giả. Không thể, ngươi khả năng là giả chứ. Những cảnh sát kia nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bốn phía, hiện tại tất cả mọi người khả năng là nam tước bóng đêm, không hẹn mà cùng sờ về phía bên hung thương. Gin sắc mặt triệt để âm trầm lên. Oanh oanh oanh. Đột nhiên, thị trưởng văn phòng bốn phía vang lên một tiếng vang trầm nặng, một luồng nồng đậm khói trắng đem toàn bộ văn phòng bao phủ. Nhìn cuối hành lang cửa sổ, bên ngoài đã bị khói thuốc bao phủ. Gin đột nhiên xoay người hướng đi mạch cổ văn phòng. Không được núp đích. Nhất thời, vô số khẩu súng quay về Gin. Các ngươi muốn làm gì? Xin lỗi, hiện tại ai cũng không thể thoát khỏi hiểm nghi, xin mời không nên lộn xộn. Thật sự nếu không nhanh lên một chút, các ngươi thị trưởng liền muốn bị giết. Gin lạnh lùng nói. hắn không thèm để ý mắt cổ sự sống còn, lưu ý là hắn quyền lực. Nam tước bóng đêm khẳng định chính là chúng ta một người trong đó người, đại gia ai cũng không thể rời đi nơi đây, bằng không trực tiếp nổ súng. Gin trong lòng né qua một vệt lạnh lẽo, nhưng mà, nơi này là một con đường, hắn cho dù năng lực mạnh hơn, cũng không dám ở nơi này sao nhiều thương dưới sang bậy. Tốt nhất xác nhận một hồi Michael sinh tử. Cái kia người chỉ huy ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, Michael tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nếu nam tước bóng đêm ngay ở trong các ngươi, tất cả chớ động, những người khác đến, phân biệt. Trong phòng truyền ra Michael thanh âm bình tĩnh. Những người khác thở phào nhẹ nhõm. Người nào? Đột nhiên, bên ngoài vang lên những cảnh sát khác cấm thành. Nam tước bóng đêm, là nam tước bóng đêm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngay sau đó là một chuỗi dài tiếng súng. Hơi gì vốn là muốn từ cửa sổ chạy trốn, không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy cảnh sát, đầy đủ hơn 100 cái. Thật là cẩn thận. Nhìn ngồi ở trên ghế Michael, hơi gì ánh mắt lóe lên một vẻ hàn ý. Cốc cốc cốc. Đường nối ở ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Hơi gì hướng trên đất ném hai cái bom khói, đồng thời hướng phía bên ngoài cửa sổ ném hai cái bom khói. Ung ung cùng ung. Michael tiên sinh. Phòng cửa vừa mở ra, nhất thời bị sương mù dày che kín hết thảy tầm nhìn, một mảnh tiếng ho khan. Các ngươi làm gì? Khắc khắc khắc. Trong sương mù dày đặc vang lên mạch cổ tiếng ho khan. Gin trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên ngăn ở cửa, tất cả mọi người đều không cho phép ra đi. Ẩm. Đột nhiên một tiếng súng tiếng vang lên, nghỉ bên trong càng thêm rối loạn. Gin đột nhiên cảm thấy một cơn gió từ trong sương mù dày đặc kéo tới, một tấm trắng bệch mặt nạ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vành. 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 Loảng xoảng. Trong sương mù dày đặc nhanh chóng vang lên một chuỗi dài tiếng đánh nhau, ngay lập tức một người phảng phất bị vứt ở trên vách tường, chạm rơi mất món đồ gì. Rất nhanh, lại bình tĩnh lại. Hồi lâu, sương mù dày tản đi, đám kia cảnh sát mới nhìn rõ gian nhà tình huống bên trong. Michael bị một viên màu vàng tiền xu sâu sắc cắm ở cái trán trung gian, trợn tròn mắt ngồi ở trên bàn làm việc, chết không nhắm mắt. Gin khỏe miệng đang chảy máu, từ dưới đất bò dậy đến, khỏe mắt có một cái mắt gấu trúc. Bên ngoài vẫn còn đang huyên náo, thế nhưng bên trong phòng đã bình tĩnh lại, chỉ cần cái viên này màu vàng tiền xu lập lòe hào quang màu đỏ ngòm. 13. Chương 165, theo dõi Gin. Chết rồi. Bờ dù mổ tổ mang theo một bộ kính mắt lớn, đem mặt mình đều chặn lại rồi. Nhìn cái kia Michael, đôi mi thanh tú sâu sắc nhăn lại đến. Chết rồi. Gin đi tới bên cửa sổ, bên ngoài trên tường có rõ ràng leo lên quá dấu vết, trong mắt không khỏi né qua một vệt ý lạnh. Chết như thế nào, ngươi không phải đang bảo vệ hắn sao? Bờ dù mổ tổ rõ ràng ghi năng lực, giết người nhất lưu, thế nhưng người giám hộ cũng là nhất lưu, lại có thể có người có thể ở hắn trông coi dưới giết người, nam tước bóng đêm có như thế khủng bố sao? Lợi dụng khói thuốc mê hoặc tầm mắt mọi người, sau đó từ bên ngoài vọt vào đường nối, lợi dụng vột cả nóng ruột trong lòng, đem hắn dụ dỗ tới, mà chính mình nhưng giả trang thành vột cả ngã vào trên lối đi. Nghe được những cảnh sát kia kêu gào, ta phản xạ có điều kiện cho rằng vột cả là giả. Vì lẽ đó đem hắn đánh ất. Lúc này, cảnh sát tới, tất cả mọi người biết đây là một cái bẫy, phản ứng đầu tiên chính là nam tước bóng đêm đã ngụy trang thành nào đó một người, dựa vào đoàn người hiểm hộ tiến vào phòng đem Michael giết. Gin lặng lặng mà miêu tả, phảng phất nói không có quan hệ gì với chính mình đồ vật, thế nhưng từ trên cổ hắn nhô ra mạch máu xem ra, hắn hiển nhiên rất tức giận. Thực sự là hiếm thấy, dĩ nhiên có người có thể ở ngươi ngay dưới mắt gian lận, mà ngươi lại bị hắn tính được là gắt gao. Bờ dù mô tô tà mị nở nụ cười. Gin không có phản bác, tuy rằng rất lớn một phần là bởi vì những nước Mỹ đó cảnh sát dẫn đến nhiệm vụ thất bại, nhưng là điều này cũng có thể cũng là nam tước bóng đêm trong kế hoạch một khâu. Ngày hôm nay, hắn hoàn toàn thất bại. Có điều, hắn là làm sao tiến vào? Nếu không phải lẫn trong đám người, như vậy từ nơi nào đi vào đem người giết chết? Cửa sổ, hắn vừa bắt đầu liền dự định từ cửa sổ bỏ đi vào. Nhà lớn bị khói thuốc bao phủ, hắn chính là lợi dụng quãng thời gian này bỏ tới đây. Đem cái này đồng vàng dầu cả nảy đi ạn mìn bắn vào mặt cổ mi tâm. Mặt sau đây, hắn làm sao chạy trốn? Bờ dù mô tô càng ngày càng hiếu kỳ. Gin trực tiếp không nói lời nào. Đột nhiên, bờ dù mô tô mắt đẹp sáng ngời, nàng phát hiện Gin khỏe miệng có một tia chưa khô dòng máu, ngươi sẽ không phải là bị hắn đánh bại chứ? Gin năng lực là suy lý phân tích, thương cùng chiến đấu, ở trong tổ chức địa vị của hắn khả năng là 10 tên sau đó, thế nhưng thực lực nhưng xếp hạng trước mấy. Hiện tại, lại bị một cái đại trộm đánh bại. Nhìn dáng dấp, ta cần cùng vị tiên sinh kia tán gẫu một hồi. Bờ dù mô tô cười nhạt, xoay người rời đi. Nhưng mà Gin căn bản không thèm để ý. Người đi đâu vậy? Tuy rằng con đường này đứt đoạn mất, thế nhưng tìm kiếm sở gì tuyệt đối cấp bách. Bờ dù mồ tổ không để ý đến In, chân dài bước động. Ta phải đi về, sợ gì ta sẽ tìm, thế nhưng ngày hôm nay động tĩnh quá lớn, đừng làm cho nàng ngửi được một tia nguy hiểm. Chúng ta đi. In mang theo vụt cả rời đi. Thị trường văn phòng, vẫn như cũ huyên áo, chỉ là chủ nhân đã không ở. Thành phố New York thị trường liền như thế chết rồi. Nơi này thực sự là đáng sợ. Bốn nữ cũng tạm dừng chơi mặt trược, nhìn tin tức trực tiếp, mỗi người có cảm thán. Có điều, trên TV những người da đen kia tại sao cao hứng như thế? Sanoko có chút kỳ quái. Nhân quyền cùng tự do, Michael nhưng là một cái triệt triệt để kỳ thị chủng tộc phân tử. Thế nhưng vì chính tích, hắn lại thường thường phi thường dối trá cử hành các loại liên quan với nhân quyền cùng tự do hoạt động, khiêu khích người da đen cùng bộ phận người da trắng điểm mấu chốt. Hiện tại, nam tước bóng đêm giết hắn, hầu như tương đương với những người này anh hùng. Dù kỳ có nghiêm túc giải thích, ba nữ nghe được có chút sầu não. Người và người không phải bình đẳng sao? Vì sao lại có lớn như vậy kỳ thị? Gian sầu não nói rằng, đây chính là hiện thực. Dù kỳ cỏ vào đúng lúc này, phảng phất mới là một cái đại nhân. Gin cùng vội cả ngồi trên xe, hướng một chỗ nào đó mà đi. Phía sau, một chiếc xe taxi rất xa ngốc ở phía sau, hầu như không nhìn thấy. Quẹo trái quẹo phải, đại khái nửa giờ sau, Gin hai người xe mới dừng lại. Vành! Cửa xe đóng, hai người liếc mắt nhìn bốn phía, xoay người đi vào một cái bên trong quán rượu. Thấy gì lặng lặng dựa vào ở trong bóng tối, cũng không hề bị lay động. Quả nhiên, một phút sau, Gin từ một chỗ đi ra, mà vội cả từ một nơi khác đi ra. Hai người vị trí có thể hình thành một vòng dây. Nếu như có theo dõi người, căn bản không trốn được. Đại ca, nhìn dáng dấp ta cũng không có người theo dõi. Vột cạ đắc ý nói. Đi thôi. Gin cùng vột cạ lần thứ hai đi vào bên trong quán rượu. Hơi gì y y nhưng bất động, tựa ở trên tường, hai tay cắm vào đâu, một mặt tùy ý. Loại này phản trinh sát phương thức, ở chỗ ai càng có kiên trì, nóng ruột người, đã sớm bại lộ. Rất nhanh, Gin bọn họ từ càng thêm địa phương xa đi ra. Đại ca, sẽ không có người. Vụt cả vẻ mặt không còn là dương dương tự đắc, mà là đẩy mặt nghiêm túc. Vừa đều là diễn kịch. Gin gật gù, cùng vụt cả lên xe sau, lái đi. Chờ đến xe hoàn toàn sau khi biến mất, thầy dỉ từ nơi bóng tối đi ra, liếc mắt nhìn cái kia quán bar, khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Bên trong quán rượu rất lớn, người cũng rất nhiều, một mình hắn đi vào, căn bản không có gây nên bất kỳ chú ý. Thiên sinh, ta muốn từ nơi này xuyên qua, nên đi hướng nào? Xem trong tay 100 đô la Mỹ, cái kia người phục vụ ánh mắt sáng lên, chỉ vào một phương hướng. Cái kia người phục vụ chỉ chính là một cái hậu môn, thế nhưng hậu môn con đường này rõ ràng không thể để cho Gin cùng một cả từ hai cái phương hướng xuất hiện. Thầy gì đi ra ngoài, liếc mắt nhìn bốn phía, cách đó không xa còn có một cái bị khóa nhữ mày môn. Đi tới liếc mắt nhìn, trên cửa sắt che kín rỉ sắt. Có điều, khóa lên rỉ sắt tựa hồ bóc ra một tầng, hơn nữa là trước đây không lâu bóc ra. Lần thứ hai từ hậu môn trở lại quán bar, sau đó rời đi vòng quanh nơi này đi rồi một vòng. Nếu như thông qua cái kia cửa sắt, hoàn toàn có thể để cho Gin cùng bột cả ở hai cái phương hướng xuất hiện. Như vậy cựu cửa sắt đều có chìa khóa. Đã cơ bản có thể xác định, Black Rod gã nghỉ dạ thì hòn ở nước Mỹ liên lạc địa điểm chính là tại đây cái bên trong quán rượu. Gin cùng bột cả sở dĩ như thế lắc lư hai vòng, vòng thứ nhất là phòng ngừa có người theo dõi, vòng thứ hai thì có hai cái ý tứ. Số 1. Ở bên trong quán rượu lưu lại tập hợp ám hiệu, thứ hai, làm cho người ta một loại ảo giác, bọn họ chỉ là lần thứ hai xác nhận không ai theo dõi, do đó đạt đến bảo vệ điểm liên lạc mục đích. Rất hoàn mỹ mưu kế, đáng tiếc các ngươi lần thứ hai dừng lại thừa thời gian quá dài một điểm. Thân là kỹ sư cơ khí, đối với thời gian là phi thường mẫn cảm. Đi ra ngoài một chuyến sau, thầy dĩ lần thứ hai về tới đây, lẳng lặng uống rượu. Ôm cây đợi thỏ. Rất nhanh, hai cái tóc vàng người mặc áo đen đi tới. Chén rượu dưới miệng không khỏi làm nổi lên một vệt tà mị độ cong, thỏ đụng tới. Rất nhanh, lại tới nữa rồi mấy cái người mặc áo đen. Bất quá bọn hắn không cùng cái kia hai cái người mặc áo đen ngồi cùng bàn, chỉ là ánh mắt nhưng lấp lóe giao lưu một phen. Lúc này, một lão bản dáng dấp người từ phòng quản lý đi ra. Các vị, ngày hôm nay doanh nghiệp thời gian sớm tốt nghiệp, các ngươi tiêu phí tất cả đồ vật cũng không cần tiền. Xin lỗi. Những khách nhân kia tuy rằng có lời oán hận, có điều miễn phí ăn uống chơi. Cũng coi như hài lòng, đều rất phối hợp rời đi. Thầy gì đương nhiên cũng theo đại chúng. Tới cửa thời điểm, vừa vặn đụng tới Gin cùng vợ cả. Gin hơi nhướng mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn thầy gì bóng lưng, vẻ mặt có chút quỷ dị. 13. Chương 166, đặc thù đạo cụ, ước nguyện hồng đáo. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Gin dị dạng gây nên vợ cả chú ý. Hắn không hề trả lời, mà là hướng đi cái kia người phục vụ. Ngày hôm nay, có người dò hỏi quá ngươi cái gì vấn đề kỳ quái sao?
Cái kia người phục vụ kỳ quái nhìn In.
Tỏm, nói cho hắn.
Cái kia quản lý mở miệng nói.
Ngày hôm nay xác thực có một người hỏi ta vấn đề, hắn hỏi ta hậu môn đi như thế nào.
In trực tiếp lướt qua cái kia người phục vụ, hướng đi cửa sau đi.
Đại ca, chờ ta.
Vụt cả mau đuổi theo trên.
Những người mặc áo đen kia hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi In đang làm gì.
Thầy gì ngồi trở lại trong xe, lái xe trực tiếp rời đi, đồng thời từ trong túi tiền móc ra một cái điều khiển từ xa, ấn xuống một cái nút bấm.
Ầm ầm.
Quán ba đột nhiên tung tóe ra một luồng dâng trào ngọn lửa, ngay lập tức một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung vang lên, mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt đem một vài ở quán ba người bên ngoài trùng phi.
Nhìn đã giấy lên lửa lớn rừng rực quán ba, những người mới ra đến người không khỏi nhuyễn quỳ trên mặt đất, một mặt sợ hãi.
Thầy gì đã lái xe rời đi, những người ở bên trong là cái gì kết cục đều không có quan hệ gì với hắn.
Keng.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù cấp B nhiệm vụ, phía dưới xin mời ký chủ nhận thưởng.
Theo hệ thống âm thanh hạ xuống, một cái có 9 cái con số mâm tròn xuất hiện ở trước mắt.
Xin mời ký chủ lựa chọn con số.
Đối với những này, thầy gì đã tư không nhìn quen, suy nghĩ một chút, hai đi, hy vọng cả dù hạ cùng sở nổ cổ vận khí đều cho ta.
Hai con số này đột nhiên phát sinh một ánh hào quang.
Chúc mừng ký chủ được ước nguyện một cái bảo dương.
Ước nguyện hồng đáo.
Đây chính là lần đầu nghe nói, thầy gì mau mau xem đạo cụ giới thiệu.
Đạo cụ tên gọi, ước nguyện hồng đáo.
Đạo cụ công năng, có thể thỏa mãn ký chủ bất luận cái nào cùng sinh mệnh không quan hệ nguyện vọng.
Phụ gia hiệu quả, không.
Thầy gì sắc mặt một hắc, này tùy tùng cơ đánh vào một cái sở kỵ có quan hệ gì.
Ký chủ xin mời nhìn rõ ràng giới thiệu.
Phá lệ. Hệ thống lại chủ động lên tiếng.
Thầy gì nhìn kỹ một lần công năng giới thiệu, trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói, chỉ cần ta muốn sở kỷ cùng sinh mệnh không quan hệ, liền có thể trực tiếp được.
Lúc này, hệ thống không tiếp tục nói nữa.
Rất hiển nhiên, hắn lần này lý giải đúng rồi.
Hệ thống, nhìn một chút ta thuộc tính lan.
Nhất thời, giả lập nhân vật thuộc tính lan xuất hiện ở trước mắt.
Ký chủ, hạ tổ gì hệ gì?
Năng lực, ngự khí bay lượn, ma huyễn âm thanh.
Đạo cụ. Ẩn dấu thức tiền su súng lục, vĩnh cửu đạo cụ, bách biến mặt nạ ra người, ước nguyện hồng áo, bất cứ lúc nào có thể dùng, chỉ một lần.
Nữ nhân, tu giả mạ cả dù hạ.
Bạn gái, Suzuki Sanoko.
Điểm tội ác, 99384.
Không sai, cái này đạo cụ xem như là tốt nhất một cái, chờ có yêu cầu lại dùng.
Hơi gì đối với kết quả này vẫn tính thỏa mãn.
Sau một tiếng.
Hơi gì, người đi đâu vậy, nhanh 11 giờ.
Cả dù hạ trắng hơi gì một chút, mau mau nên đón giúp hắn đem đồ vật trong tay lấy xuống.
Hơi gì khẳng định là chính mình ra ngoài chơi, nhanh thành thật khai báo.
Sanoko ôm cánh tay của hắn, chu miệng nhỏ nói rằng.
Ta đến xem một hồi cho hay.
Cho hay.
Ngồi ở trên ghế sofa bờ rủ mộ tổ giật mình.
Cho hay.
Ngươi lại cóng lấy chúng ta lén lút xem của vui.
Sanoko mạnh mẽ trắng hơi gì một chút.
Hơi gì quát Sanoko mũi một hồi, cười nhạt.
Ta lái xe thời điểm nhìn thấy ở mặt đường có hai xe liên hoàn chạm vào nhau, vốn là không có cái gì kỳ quái, nhưng là hai cái người điều khiển đều là nữ.
Kết quả rõ ràng, các nàng mắng người trình độ khẳng định là chuyên gia trở lên.
Hai người phụ nữ cãi nhau có gì đáng xem.
Sanoko nói lầm bầm.
Học chút kinh nghiệm, sau đó cả rủ hạ cùng ngươi cãi nhau thời điểm, ta thì có kinh nghiệm.
A, hơi gì chẳng ghét.
Sanoko mặt nhất thời đỏ bừng bừng.
Cái gì cãi nhau?
Cả dù hạ từ phòng bếp đi ra, tò mò hỏi.
Không có gì, cả dù hạ chúng ta ăn đêm đi.
Sơn nổ cổ mau mau lôi kéo cả dù hạ đến bên cạnh bàn ăn, thuận tiện trắng hởi gì một chút.
Chúng nữ ăn hởi gì mang về bữa ăn khuya sau, đều trở về phòng của mình ngủ.
Trước sau như một, hởi gì ba người cùng giường, sơn nổ cổ gian phòng bị rủ kỳ còn ngủ.
Đêm khuya.
Đô đô đô.
Thai ngay bên trong vẫn chuyển đến bận biểu âm.
Bờ dù mổ tổ đem thai ngay nhổ, đôi mi thanh tú chăm chú nhăn. Gin cái tên này đang làm gì?
Nàng vốn là muốn tìm Gin thảo luận một chút nên làm sao tìm kiếm sơ gì, đánh liên tục mười mấy điện thoại đều không ai tiếp.
Xảy ra vấn đề rồi.
Lúc bình thường, Gin điện thoại xưa nay sẽ không gọi được.
Mang theo nghi vấn, vợ dù mổ tổ cũng mệt mỏi đến ngủ thiếp đi.
Ngày hôm nay, tất cả mọi người đều mệt mỏi, phòng lớn như thế chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở.
Ngày thứ hai,
đoàn người chính đang ăn điểm tâm.
Phía dưới truyền phát tin sáng sớm tin tức. Tối hôm qua New York một gian quán bar phát sinh vụ nổ lớn, nổ tung nguyên nhân tựa hồ là có người ở bên trong sắp đặt điều khiển từ xa bom, hiện trường tử vong 10 người.
Bờ dù mổ tổ lơ đãng liếc mắt nhìn màn hình, con người đột nhiên co rụt lại, mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm màn hình,
tâm thần kịch chấn. Làm sao có khả năng, điểm liên lạc lại bị người nổ. Nói như vậy, Gin chẳng phải là. Trong lòng chấn động không ngớt, Gin nếu như chết rồi, như vậy Blackrock gạn nhỉ dạ tỷ hòn liền muốn phát sinh một lần dung chuyển. Đến cùng là ai, lẽ nào là sợ gì làm ra? Bờ dù mô tô trong đầu hò hét loạn lên. Thấy gì lông mày cũng là vừa nhíu, tối hôm qua nên có 12 người đi, lẽ nào Gin cùng vột cả không chết? Cái gì mà, các ngươi ngày hôm nay liền phải đi về sao? Du Kỳ có kinh ngạc nhìn gian các nàng. Hừm, ba ba ta để ta nhanh lên một chút trở lại. Gian ấy nấy nói. Cái kia đại thúc khẳng định là không nghĩ ra đi ăn, vì lẽ đó liền để gian về sớm một chút. Sở nổ cô một mặt không nói gì. Ta cũng muốn trở về, lão sư bố trí nhiệm vụ ta vẫn không có xem một nửa đây. Cả dù hạ cũng muốn trở về. Ta cũng muốn với các ngươi trở lại, có điều ta còn muốn chờ một quãng thời gian. Đến thời điểm, các ngươi muốn tới tiếp ta. Du Kỳ có ôm gian các nàng ba người nói rằng. Hửm, đương nhiên rồi. Mặc dù là trưởng bối, thế nhưng Du Kỳ có cho các nàng cảm giác chính là một người đại tỷ tỷ, một cái bạn tốt. Bờ tỷ đây, ngươi theo chúng ta đồng thời trở về sao? Cả dù hạ nhìn về phía bờ dù mô tô. Bờ dù mô tô nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu một cái, nhớ kỹ ta đưa cho các ngươi bổ công anh, lần này ly biệt chính là lại thứ càng tốt hơn gặp lại. Ừm. Mấy nữ nhất thời cảm tính ôm nhau. Thầy gì không nhìn thẳng các nàng, tiếp tục nhìn tin tức, đã có thể xác định, Gin 90% xác suất còn chưa có chết. Máy bay một bước lên trời. Cờ dít, đón lấy liền xin nhờ ngươi rồi. Du Kỳ có đáng yêu nói rằng, ta có việc, khả năng không có cách nào cùng ngươi. A, bờ dù mổ tổ lời nói để Du Kỳ có thất vọng, nhất thời chu miệng nhỏ, một mặt không cao hứng. Trên máy bay, thầy gì hai bên vẫn như cũ là cả rủ hạ cùng sợ nổ cổ, rốt cục phải về nhà, các nàng hưng phấn không thôi. Gian nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mắt đẹp mang theo một vẻ ảm đạm. Cách đó không xa, hải bạ giả mi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ, nguyên lai, hắn chính là nam tước bóng đêm, hơn nữa ta là duy nhất biết thân phận của hắn người. Nữ nhân, thường thường bởi vì một mình nắm giữ một cái bí mật nhỏ mà cao hứng không ngớt. 13. Chương 167, Ô Kỳ Nọ Ỷ Cổ Mời. Osaka. Thầy gì bọn họ từ New York trở về đã qua một tuần. Lão sư. Ta có một vấn đề không hiểu. Hừm, lão sư ta biết rồi. Cả dù hạ mỗi ngày đều phi thường bận rộn, ngoại trừ giúp hạ tổ dị sỉ dù cả làm một ít việc nhà sau, những thời gian khác không phải đi thư viện chính là ngốc ở trong phòng, hoặc là về nhà bồi cùng nàng mụ mụ. Ngược lại, một ngày đều có chuyện làm. Thấy gì sinh hoạt liền khô khan vô vị hơn nhiều, ngoại trừ đưa cơm, chính là ở nhà, hoặc là chạy bộ, tình cờ sợ nổ cổ cũng sẽ gọi điện thoại lại đây kể rõ nhớ nhung tình. Sợ nổ cổ cũng rất bận. Hiện tại là kỳ nghỉ, từ sáng đến tối theo Suzuki hệ giả cổ đi học tập quản lý đồ vật. Hai nữ tuy rằng không nói, có điều trong lòng các nàng đều âm thầm quyết tâm, tuyệt đối không thể trở thành hỡi gì phiền thoái, ít nhất phải từ những phương diện khác trợ giúp bạn trai của mình. Lại là khí trời sáng sủa một ngày, cả dù hạ ngồi ở trước bàn hết sức chuyên chú, hỡi gì nằm ở trên giường trầm tư. Ken ken ken. Alo. A, y cô tỷ, ngươi gần nhất có khỏe không? Cả dù hạ tiếp theo điện thoại. Từ trên ghế đứng lên đến, ăn mặc ngắn áo sơ mi quần sóc trực tiếp nằm nhòi hầy gì trong lồng ngực. Hầy gì bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cả dù hạ cẩn thận ôm. Nữ nhân đề tài vĩnh viễn thiên mã hành không, một tán gẫu chính là 2 giờ. Hầy gì buồn ngủ. Hầy gì, ỷ cổ tỷ mời ngươi đi Yokohama chơi, ngươi có đi hay không? Mơ hồ, nghe được cả dù hạ dò hỏi, không chút nghĩ ngợi gật gù. Ỷ cổ tỷ, hầy gì nói đi, ngược lại hắn ở nhà không chuyện làm. Ỷ cô tỷ muốn dẫn hắn đi chơi một hồi à? Được, ta sẽ nói cho hắn biết. Ta liền không đi, ta muốn đi Tokyo tìm lao sư học tập. Hừm, Ỷ cô tỷ gặp lại. Trên môi một hương, trong lòng người rời đi, thầy gì cũng thẳng thắn trực tiếp ngủ thiếp đi. Cái gì? Ta một người đi Yokohama. Lúc ăn cơm, thầy gì kinh ngạc nhìn cả dù hạ. Đúng đấy, Ỷ cô tỷ mời, chính ngươi cũng đáp ứng rồi, không cho chơi xấu. Cả dù hạ trắng thầy gì một chút. Thầy gì không nói gì? Ngươi không đi, Sanoko không đi, ta một người đi có ý gì? Ta muốn đi Tokyo tìm lão sư, nàng nói có một cái vụ án lớn rất thích hợp ta loại này người mới bằng tính. Sanoko muốn cùng tỷ tỷ nàng đi ký hợp đồng, vậy cũng là hơn 100 triệu đô la Mỹ hợp đồng, cũng là học tập cơ hội tốt. Cả dù hạ đột nhiên đối với hầy gì nghịch ngợm nở nụ cười, hì hì, vì lẽ đó chỉ có hầy gì ngươi đi tới. Ỷ cô tỷ. Cả dù hạ, nàng là ai? Hạ tổ gì xì rủ cả hiếu kỳ nhìn về phía cả dù hạ. Bá mẫu, ỷ cổ tỷ chính là ổ kỳ nọ ỷ cổ. Lần trước nàng buổi biểu diễn có người tự sát, đồng thời giá họa cho nàng, chính là hỡi gì tìm ra trận tướng, giúp nàng thoát khỏi hiểm nghi. Cả dù hạ đối với hạ tổ gì xì dù cả ngọt ngào nở nụ cười. Ô kỳ nọ ý cô, vậy cũng là đại minh tinh, hỡi gì ngươi có thể không muốn sẵn vậy. Hạ tổ gì xì dù cả liếc mắt một cái hỡi gì. Hỡi gì sắc mặt một hắc, mẫu thân, ngươi đó là ánh mắt gì? Ai biết, sợ nổ cổ sự tình ta liền không truy cứu, lần sau đừng tiếp tục cho ta thêm phiền. Lần trước sợ nổ cổ sự tình suýt chút nữa đem nàng làm bối rối, cũng còn tốt cả dù hạ giải thích, bằng không. Hỡi gì cúi đầu ăn cơm, lúc này nói nhiều tất lỡ lời. Cả dù hạ đắc ý nhìn hỡi gì, trong lòng suy nghĩ, hỡi gì bắt nạt ta, ta liền tìm bá mẫu, để bá mẫu giao hơn hắn. Buổi tối, cả dù hạ sau khi tắm xong ngồi ở bên giường, hỡi gì ở phía sau giúp nàng thổi tóc. Cả dù hạ, đi Yokohama lúc nào? Ngày mai, ỷ cổ tỷ ở nơi đó đập phim truyền hình, ngươi đến nhà ga sau, nàng sẽ đi đón ngươi. Cả dù hạ cúi đầu nhìn pháp luật văn kiện, tùy ý hỡi gì thao túng tóc của nàng. Hỡi gì gật gù. Màn đêm thăm thẳm, bên trong gian phòng lần thứ hai chuyển ra cả dù hạ cái kia thanh âm dễ nghe, trong bầu trời đêm trăng tròn mắc cỡ trốn vào trong tầng mây. Trên đoàn tàu, cả dù hạ hạnh phúc ôm hỡi gì, kỳ thực, ta một người đi Tokyo cũng có thể. Thuận tiện gặp gỡ Sanoko, hơn nữa một mình ngươi ta không yên lòng. Sanoko cô nàng kia tuy rằng không nói muốn gặp hắn, thế nhưng trong giọng nói tràn đầy đều là chờ mong cùng nhớ nhung, thẳng thắn thuận tiện lại đây. Rất nhanh, đoàn tàu đến trạm. Hỡi gì, cả dù hạ. Vừa mới ra nhà ga, một làn gió thơm kéo tới, mùi hương nồng nàn ngọc mềm nhất thời nhào tới trong ngực của hắn. Sanoko, người rất nhiều đây. Cả dù hạ mặt hồng hồng trắng Sanoko một chút. Thiết, ta cùng bạn trai ta ôm ấp. Mắc mớ gì đến bọn họ. Sanoko chu miệng nhỏ, nhón chân lên đột nhiên hôn hỡi gì, phóng thích trong lòng yêu thương. Cả dù hạ bất đắc dĩ, mạnh mẽ trắng Sanoko một chút, mặt hồng hồng nhìn bốn phía, thế nhưng là không nỡ thả ra hỡi gì tay. Ba người dáng vẻ, dẫn tới nhà ga người liên tiếp chú ý. Đặc biệt là một ít người trẻ tuổi, nhìn hai nữ cái kia dáng dấp khả ái, không ngừng hâm mộ. Được rồi, Sanoko ngươi đem cả dù hạ đưa đến kỷ xạ kỳ luật sư nơi đó đi, ta muốn đi vào ngồi xe. Hỡi gì đem Sanoko bông ra. Sanoko mặt bị hôn đến đỏ bừng bừng. Hỡi gì, người đến Yokohama muốn cho chúng ta gọi điện thoại. Cả dù hạ nói rằng. Chính là, trước tiên đánh cho cả dù hạ, sau đó sẽ đánh cho ta. Sanoko cười hì hì nói. Cả dù hạ trắng Sanoko một chút, mắt đẹp tràn đầy ý cười. Hửm, ta đi rồi. Nhà ga đã vang lên phát thanh, đi Yokohama đoàn tàu đã chuẩn bị xuất phát. Hai nữ nhìn hỡi gì thân ảnh biến mất ở trong nhà ga, này mới rời khỏi nhà ga. Trên đoàn tàu, hỡi gì lặng lặng mà ngồi, Rin cùng bộ cả sẽ không có chết, có điều, từ thời gian khoảng cách xem ra, cho dù không chết cũng không phải trong thời gian ngắn có thể một lần nữa đi ra hoạt động. Lấy Rin năng lực, nên có thể đoán ra là nam tước bóng đêm làm ra. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nam tước bóng đêm thân phận này, lại thêm một người kẻ địch. Ken ken ken. Hỡi gì hơi nhúng mày. Cái này tiếng Trung là Hải Bạ Dạ Mi mới biết dãy số. Này! Ta là Hải Bạ Dạ Mi, ta phát hiện tiểu đỏ xin ý chia trong nhà có người của tổ chức đã tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hải Bạ Dạ Mi thoáng nghiêm nghị âm thanh. Ai đây? Ai tựa hồ cũng phát hiện, mỗi ngày trốn ở ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trong nhà, cũng có điều đến phía ta bên này, tựa hồ là không dám ra ngoài. Có thể tưởng tượng, ai cuộn mình ở trên giường của chính mình, che kín chăn một mặt hoảng sợ dáng vẻ. Làm cho đau lòng người. Chuyện này ngươi không cần để ý biết, không muốn lộ ra dị dạng. Hửm, ta biết rồi. Hải Bạ Dạ Mi ngữ khí chậm rãi bình tĩnh lại. Ngươi hiện tại là Hải Bạ Dạ Mi, không phải cái gì Mỹ Dạ Nổ Ả Kê Mi, sau đó bờ lách đọt gạn Mỹ Dạ tỉ hòn sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Trong điện thoại đột nhiên truyền đến Hải Bạ Dạ Mi cái kia nghịch ngợm âm thanh. Hơi gì trầm mặc một chút, có chuyện tìm ta. Đô đô đô. Nghe trong điện thoại bận bịu âm. Hải Bạ Dạ Mi tâm tình nhảy nhót không ngớt, trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười. Cúp điện thoại sau, suy nghĩ một chút, Hỡi Gì lần thứ hai gọi một cú điện thoại. Ken ken ken. Một lúc lâu, điện thoại mới chuyển được. Anh rể. Âm thanh đầu kia vang lên một cái lạnh lạnh âm thanh, mang theo từng kia tiếng rung. Hừm, gần nhất có khỏe không? Trong điện thoại lại một lần trầm mặc. Ngươi lúc nào lại đây? Tiếng rung càng thêm kịch liệt. Đến phiên Hỡi Gì trầm mặc, suy nghĩ một chút. Ngày mai ta đi tìm ngươi. Mau tới. Tiếp đó, đầu bên kia điện thoại vang lên một chuỗi dài khó khăn âm. Đem điện thoại di động thu cẩn thận sau, Hỡi Gì tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn phía phong cảnh như bay rút lui. 13. 13. Chương 168, Sở Căng Đan bạn bè trai gái. Yokohama là Nhật Bản kế Tokyo, Osaka sau khi thứ ba thành phố lớn, nhân khẩu cùng kinh tế cũng là xếp hạng Nhật Bản hàng đầu. Ngồi 2 giờ đoàn tàu, cuối cùng cũng coi như đến đứng. Hơi gì đi ra nhà ga. Hơi gì, nơi này. Bên ngoài một chiếc xe con bên, một người phụ nữ quay về hắn vây tay. Vóc người cao gầy, ăn mặc màu xanh sẫm áo, sẫm màu chín phần quần, nơi cổ còn vây nhốt một cái nhạt màu bạc áo sơ mi, mang trên đầu mũ lưỡi chai cùng dùng một bộ kính mát che khuất mặt, cười tươi rói đứng ở cách đó không xa, thanh tân tú lệ. Hơi gì đi tới, đối với người phụ nữ kia lộ ra một vệt nụ cười, ỷ cô tiểu thư, mới gọi điện thoại không bao lâu, ngươi lại liền đến. Hơi gì, trước tiên lên xe hàng nói. Nữ nhân này chính là Okino Iko, liếc mắt nhìn hai phía bốn phía, ra hiệu hắn lên xe. Hơi gì không nói gì, lên xe. Ngươi ngồi ghế lái phụ làm gì? Nhìn đã ngồi vào ghế lái phụ Okino Iko, hết cách rồi, hắn chỉ có thể lái xe. Màu đen Mazda ở trên đường cái vững vàng chạy. Hơi gì, thật là cao hứng nhìn thấy ngươi. Okino Iko gỡ kính mắt xuống, mắt đẹp ngậm lấy ý cười. Nhìn dáng dấp ta muốn phiền phức ngươi chăm sóc, đối với Yokohama, ta không một chút nào thủ. Hợi gì nhìn kỹ phía trước, cười nhạt. Không phiền phức, có thể chiêu đãi hợi gì, nhưng là ta vinh hạnh. Ý cổ tiểu thư, ngươi câu nói này nếu để cho những người khác nghe được, vậy ta liền nguy hiểm. Đối với ổ kỳ nọ ý cổ nhiệt tình, hợi gì mở ra cái chuyện cười. Làm sao sẽ, hợi gì ngươi nhưng là thần tượng của ta. Đồng thời không phải đã nói rồi sao, gọi ta ý cổ là tốt rồi. Ổ kỳ nọ ý cổ nháy mắt đẹp nhìn hợi gì, một mặt chờ mong. Dư quang của khỏe mắt liếc về ổ kỳ nọ ỉ cổ cái kia tràn ngập thần sắc mong đợi, hơi gì suy nghĩ một chút, không khỏi gật gù. Vậy sau này liền xin nhờ đại minh tinh ỉ cổ chăm sóc. Khanh khách. Bên trong xe vang lên ổ kỳ nọ ỉ cổ cái kia lanh lảnh dễ nghe tiếng cười. Vừa ta vừa lúc ở đi dạo phố mua đồ, nhận được hơi gì điện thoại, lập tức tới ngay. Hơi gì gật gù, chẳng trách ỉ cổ nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là đó ý chờ ta. Nhìn dáng dấp là ta biểu sai tình. Ổ kỳ nọ ỉ cổ hơi sững sờ. Lập tức nhoẻn miệng cười, khuôn mặt có chút từng đỏ, nếu như là hỡi gì, ta không ngại chờ đợi. Âm thanh nhỏ vô cùng, mà trên đường xe lại thỉnh thoảng từ bên cạnh lái qua. Hỡi gì một mặt bình tĩnh lái xe. Ô ký nọ ỉ cổ hơi thở ra một hơi, trên mặt đỏ hưởng chậm rãi tàn đi, hắn sẽ không có nghe được đi. Hỡi gì, theo ta mua điểm quần áo có thể không? Ừm. Ngược lại đến Yokohama cũng không biết làm gì, hãy theo cái này đại minh tinh đi dạo phố cũng có thể. Okino Iko nhợt nhạt nở nụ cười. Chi? Hơi gì đem xe đứng ở phố mua sắm trong bãi đậu xe, theo đã ngụy trang tốt Okino Iko đi vào mua sắm. Hơi gì, ngươi cảm thấy bộ y phục này thế nào? Hơi gì, ngươi nói ta mua màu xanh lục vẫn là màu đỏ. Hơi gì, nghe quần có phải là hơi nhiều phải không? Hơi gì, nơi này mũ tựa hồ rất ưa nhìn. Bất chi bất giác, Okino Iko đã ôm hơi gì cánh tay, đem toàn bộ phố mua sắm đều đi dạo một lần. Hơi gì cũng không đáng kể, hắn nhìn ra được hiện tại ổ kỳ nọ ỉ cổ rất dễ dàng, rất vui vẻ. Đột nhiên, phía sau tựa hồ có người theo dõi. Hơi gì hơi nhướng mày, không có sắc khí, theo dõi thủ pháp không chuyên nghiệp, hẳn là vạ vạ dạ gì. Nếu không gặp nguy hiểm, hắn cũng không thèm để ý. Một gian quán cà phê. Ổ kỳ nọ ỉ cổ một mặt thỏa mãn ngồi xuống, mắt đẹp ngóng nhìn hơi gì, cảm tạ ngươi, đây là ta trở thành minh tinh tới nay vui vẻ nhất một lần mua sắm. Âm thanh vui tươi thanh tân, nơi sâu xa nhưng mang theo một tia không muốn người biết cô tịch. Hơi gì cười nhạt, nếu như cảm thấy đến phát chán, liền đến Osaka tìm ta đi, ta dẫn ngươi đi chơi Osaka. Thật sự, Okino Iko hai mắt đột nhiên sáng ngời. Lẽ nào là giả sao? Hừm, vậy thì nói xong rồi. Okino Iko đột nhiên tỏa ra tại một mặt cảm động nụ cười, xuất phát từ nội tâm nụ cười. Xoạt xoạt. Đột nhiên. Từng tiếng nhỏ bé chụp ảnh thanh truyền vào hơi gì trong tai. Y cô, chung quanh đây tựa hồ có phạ phạ dạ gì. Hơi gì ngẩng đầu liếc mắt nhìn quán cà phê bên ngoài, xuyên thấu qua pha lê, dòng người cuộn cuộn, đã không có phạ phạ dạ gì bóng người. Đã rời đi. Ai biết, ô kỳ nọ ỉ cô nhưng căn bản không để ý. Ngươi làm sao không một chút nào quan tâm. Ô kỳ nọ ỉ cô nhợt nhạt nở nụ cười, ta không thích sở căng đan, có điều nếu như là cùng hơi gì gây ra sở căng đan. Đối với ta mà nói là một chuyện tốt nha. Đương đại Hermes, để nam tước bóng đêm cùng cái tủ kịch đỏ đều bó tay toàn tập thiên tài thắng tử, hì hì, làm ta sở căng đan bạn trai, ta rất tình nguyện. Okino Iko đắc ý nhìn hơi gì. Hơi gì tùy ý nhún nhún vai, nhìn dáng dấp, ta muốn có một cái sở căng đan đại minh tinh bạn gái. Khanh khách. Ô ký nọ ỉ cổ lần thứ hai bị hỡi gì chọc phát cười, đôi mắt đẹp cười thành con nguyệt nha nhi. Nơi bóng tối, xem trong tay bức ảnh, một cái bóng đen không khỏi lộ ra một vẻ tâm lánh nụ cười, cha cha, đại minh tinh sở căng đan bạn trai, nên đáng ra không ít tiền đi. Bồi tiếp ổ kỳ nọ ỉ cổ đi dạo một buổi trưa. Mãi đến tận mặt trời xuống núi, hỡi gì mới dưới sự chỉ huy của ổ kỳ nọ ỉ cổ, đi tới một quán rượu. Hỡi gì, đêm nay chúng ta liền ở nơi này đi. Hỡi gì nhíu mày một cái, ỉ cổ, ngươi không phải ở đập phim truyền hình sao? Làm sao không theo đoàn kịch trụ? Ổ kỳ nọ ỉ cổ nghịch ngợm chớp chớp mắt to, bởi vì ta nghĩ đơn độc chiêu đãi hỡi gì, theo đoàn kịch, bọn họ nơi ở là ở nông thôn khách sạn, gặp ủy khuất bình thứ. Xoạt 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 xoạt. Cửa tiệm rượu đối diện góc, đèn flash không ngừng lấp lóe. Hỡi gì quay đầu nhìn sang. Trên đường phố ngựa xe như nước, một chiếc xe buýt vừa vặn ngăn trở tầm mắt. Hỡi gì, làm sao? Ổ kỳ nọ ỉ cổ nghi hoặc nhìn hỡi gì. Lần này ngươi cái này sở căng đan bạn gái đi không xong. Hỡi gì bất đắc dĩ nở nụ cười. Lại có pạ pạ dạ gì sao? Ổ kỳ nọ ỉ cổ đôi mi thanh tú vừa nhíu, nếu như chỉ là ăn cơm bị vỗ tới cái kia không có gì, tiến vào khách sạn bị vỗ tới, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Lấy pạ pạ dạ gì tính cách, căn bản gặp thổi đến mức thiên hoa loạn truy. Nếu để cho cả dù hạ cùng sờ nổ cổ hiểu lầm, như vậy liền phiền phức. Hỡi gì, chúng ta nhanh lên một chút, chờ một chút gọi điện thoại cho các nàng giải thích một chút. Nhìn ổ ký nọ ỉ cổ vội vội vàng vàng đi vào khách sạn, hỡi gì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dáng dấp như vậy, phỏng chừng lại cũng bị chụp ảnh. Xoạt xoạt. Quả nhiên, đối diện góc lần thứ hai lập lòe đèn flash. Một trước một sau, ổ ký nọ ỉ cổ phát hiện bị chụp ảnh chột dạ, bỏ lại bạn trai vội vã đi vào khách sạn. Cha cha, cái này tin tức nhà xuất bản nên rất cao hứng. Có điều, xem trước một chút cái này đại minh tinh đối với những hình này cảm không có hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú, vậy thì có thể trường kỳ từ nàng nơi đó đợi được tiền tài, ha ha ha. Bên trong góc, vang lên từng tiếng âm lãnh hung hăng tiếng cười. Hỡi gì đi vào khách sạn thời điểm, ổ kỳ nọ ỉ cô đã đính thật gian phòng. Hỡi gì, chúng ta nhanh lên một chút. 520 phòng hảo. Ổ kỳ nọ ỉ cô lợi dụng phòng thẻ mở cửa, vội vã đi vào. Hỡi gì, nhanh lên một chút. Nhìn thấy hỡi gì còn đứng ở bên ngoài, nhất thời từng thanh hắn kéo vào được, đóng cửa lại. Ỉ cô, gian phòng của ta đây. Người gian phòng. Ổ kỳ nọ ỉ cô nghi hoặc nhìn hỡi gì. Đột nhiên. Trong phòng yên tĩnh lại. 13. Chương 169, phim truyền hình quay chụp hiện trường. Trong phòng, yên tĩnh dường như một cái châm rơi trên mặt đất. Ngươi chỉ mở ra một gian phòng. Nhìn thấy như vậy, hỡi gì có cái dự cảm không tốt. Ta quá gấp, quên. Ổ kỳ nọ ỉ cô mặt hồng hồng gật gù. Hỡi gì trợn mắt ngoác mồm, nhất thời không nói gì, dáng dấp như vậy, giả cũng có thể trở thành sự thật. Ta lập tức đi lại mở một gian. Hỡi gì gật gù. Như vậy một gian phòng hai người, làm cho người ta mơ màng không gian quá lớn. Nhìn dáng dấp, cái này sờ căng đan là không trốn được. Đi tới phía trước cửa sổ nhìn xuống, trên đường cái xe cộ lui tới, một cái cao gầy bóng người từ khách sạn đi ra, lướt qua đường cái, biến mất ở trong bóng tối. Rất nhanh, ổ kỳ nọ y cổ trở về, lấy xuống kính mát, mặt đỏ bừng bừng. Gian phòng của ta là số mấy? Hay gì chuẩn bị rời đi? Hay gì, căn phòng này ngươi trụ đi, ta lái xe trở lại. Không gian phòng. Ô kỳ nọ ỉ cổ gật gù. Hỡi gì không nói gì, loại này máu chó nội dung vở kịch lại bị hắn gặp phải. Ngươi chỗ đó cách nơi này bao xa? Đại khái 2 giờ liền đến. Ô kỳ nọ ỉ cổ mang tới kính mát, chuẩn bị rời đi. Hỡi gì liếc mắt nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi. Đợi được ngươi trở lại cũng đã 11 giờ, quá chậm, tin được ta, liền đem liền một đêm đi. Bây giờ rời đi, cái kia cái phạ phạ dạ gì chắc chắn sẽ không buông tha nàng, đến thời điểm một đường theo dõi. Cùng đến quay chụp hiện trường, cái này đuôi liền không cắt đuôi được. Ổ kỳ nọ ỉ cổ nhìn hỡi gì một chút, yên lặng gật gù. Tắm rửa, lên giường, ngủ. Đêm đó, đương nhiên sẽ không có chuyện gì phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, hỡi gì mở mắt ra, sát vách giường ổ kỳ nọ ỉ cổ đã lên, ở phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt. Hỡi gì, chào buổi sáng. Ổ kỳ nọ ỉ cổ từ phòng rửa mặt đi ra, dùng khăn mặt sát tóc, thắt lưng sam cùng quần sóc, trắng non cánh tay cùng chân dài lộ ở bên ngoài. Mắt mẹ cảm động. Y cô, ngươi liền như thế yên tâm ta a. Hỡi gì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trực tiếp đi phòng rửa mặt. Ô ký nọ ỉ cô khuôn mặt một đỏ, vội vàng đem trên giường y phục mặc trên người bỏ thêm một cái áo khoác, phía dưới mặc vào màu đen mỏng manh quần tất ngăn trở cái kia trắng non chân dài. Lại phối hợp một đôi giày thể thao, cả người thanh thuần cảm động. Hỡi gì, chúng ta đi thôi, đi ăn điểm tâm lại trở về. Okinoi cô lui phòng sau trở lại trên xe, quay về hỡi gì nháy một cái con mắt, một mặt đẹp đẽ. Hỡi gì lái xe, dư quang của khoe mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, hơi nhướng mày, dĩ nhiên không có phạ phạ dạ gì. Không có phạ phạ dạ gì, liền không cần tiêu tốn thời gian thoát khỏi. Dọc theo đường đi, dưới sự chỉ huy của Okinoi cô, hai người rất nhanh đi tới nàng đóng kịch chỗ đó. Y cô tiểu thư, ngươi rốt cục trở về, cực khổ rồi. Hỡi gì còn không xuống xe. Liền nghe đến mỏ gì cổ gõ rổ cái kia khuyết đại tiếng kêu. Mỏ gì đại thúc làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn hùng hục chạy tới mỏ gì cổ gõ rổ, hơi gì nhữ mày lên, nếu mỏ gì đại thúc ở đây, như vậy cái kia suy lý cuồng khẳng định cũng lại ở chỗ này. Mỏ gì tiên sinh chào buổi sáng. Ô kỳ nọ ỷ cổ lễ phép nở nụ cười. Vừa nhìn thấy ỷ cổ tiểu thư, ta cả người đều cảm giác cực kỳ tốt, ha ha ha. Mỏ gì cổ gõ rổ cười ha ha. Hơi gì từ trong xe đi ra, mỏ gì đại thúc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hả? Mò gì cổ gõ rồi nhìn về phía hơi gì, hơi sững sờ sau khi nhất thời trợn mắt lên, hạ tổ gì tiểu quỷ, cái tên nhà ngươi ở đây làm gì? Chờ đã. Hắn đột nhiên ý thức được một tia không đúng, ánh mắt ở ổ kỳ nọ ỷ cổ cùng hơi gì trên người bắn phá, ỷ cổ tiểu thư ngày hôm qua xuyên chính là áo sơ mi màu xanh lục cùng màu đen chín phần quần, ngày hôm nay biến thành áo khoác thêm thắt lưng sam, quần sóc thêm quần thất. Tối hôm qua ỷ cổ tiểu thư chưa có trở về. Ý cô tiểu thư, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Mò gì cô gõ rồ con mắt dường như hạ kẻ giống như sắc bén, nhìn chòng chọc vào ổ kỳ nọ ý cô. Nghe vậy, ổ kỳ nọ ý cô mặt đỏ lên, hơi cúi đầu, ta đi đón hợi gì? Xong, xong. Mò gì cô gõ rồ đột nhiên ôm đầu, một mặt đổi bại, ý cô tiểu thư cùng hạ tổ gì tiểu quỷ cùng tồn tại một đêm. Mò gì tiên sinh, ngươi làm sao? Ổ kỳ nọ ý cô nghi hoặc nhìn về phía mò gì cô gõ rồ. Ý cô tỉ. Không cần lý ba ba ta. Gian đi tới, đối với ổ kỳ nọ ỷ cô ngọt ngào nở nụ cười, không nói gì liếc mắt một cái mỏ gì cổ gọ rồ. Các ngươi lại đều ở a? Hợi gì, ngươi cũng tới rồi. Nhìn thấy hợi gì, gian ánh mắt sáng lên, nhợt nhạt nở nụ cười. Hợi gì gật gù, nơi này phát sinh vụ án sao? Không có, ba ba ta bị mời đảm nhiệm lần này hồi hộp phim truyền hình cố vấn. Gian giải thích. Hạ tổ gì tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải muốn tới đây đoạt mối làm ăn chứ? Mò gì cổ gõ rồ một mặt cảnh giác nhìn hợi gì. Ha ha, thúc thúc ngươi tỉnh lại một điểm có được hay không? Cô nạn một mặt ha ha dáng vẻ. Hợi gì là ta yêu mời đi theo chơi. Ô kỳ nọ ỷ cô ở một bên giải thích. Ỷ cô tiểu thư. Mò gì cổ gõ rồ lệ rơi đầy mặt. Nha, ỷ cô tiểu thư, ngươi lại không theo ta cái này đại soái ca hẹn hò, chính là vì tiếp cái này học sinh cấp 3A. Một cái một mặt xú thí người đi tới, ngoại hình vẫn không sai. Chỉ là trên mặt mang theo nồng đậm tự yêu mình. Nào chịa tiên sinh, ngươi nói đùa. Ô ký nọ ỷ cổ cùng cái kia xú thí nam giữ một khoảng cách, một mặt lễ phép nụ cười. Hay là, giữa bọn họ có quan hệ gì cũng khó nói. Ha ha ha. Một cái nham hiểm thanh âm vang lên, lời nói mang theo nồng đậm trào phúng. Tên kia. Mò gì cổ gõ rồ bất mãn liếc mắt nhìn tên kia một chút. Ỷ cổ tiểu thư, ngươi rốt cục đến rồi, vừa vặn đến ngươi cảnh. Một cái mang theo kính mắt nữ nhân đi tới. Phía sau theo một cái hàm hậu nam nhân. Y cô, mau mau đi thay quần áo, lập tức đến ngươi cảnh. Cách đó không xa một cái bụng vệ người trung niên hô. Được rồi, ta lập tức đến. Ô ký nọ ỷ cô đối với hơi gì nhẹ nhàng nở nụ cười. Hơi gì, đợi lát nữa phải cố gắng xem ta biểu diễn nha. Hơi gì gật gù. Đương nhiên muốn xem, đại minh tinh đóng kịch thời điểm nhưng là rất hiếm thấy. Cái kia kẻ nham hiểm quái gở nói rằng. Hơi gì liếc mắt nhìn hắn, không nhìn thẳng. Hơi gì. Ta đến thế ngươi giới thiệu. Cái này anh chàng đẹp trai gọi là Trịa Single, đeo kính tiểu thư gọi đậu viên rượu tử, còn có bạn trai của nàng Si Mạ Dạ Kỳ Dù Di, còn Mr. Person, hắn cứ gọi ản giải mọ gì ồ, còn có đạo diễn thôi đằng nỗ mẫn. Gian hướng về hợi gì, giới thiệu những người kia. Hợi gì lễ phép gật gù, không nhìn thẳng cái kia ản giải mọ gì ồ. Về phần hắn, các ngươi nên nghe qua nhà, hắn chính là hạ tổ gì hợi gì. Này này, gian cái tên nhà ngươi cùng hợi gì áp sát quá gần. Cô nàn thủy mắt, chua ngoa quá độ. Hạ tổ gì hơi gì? Cái kia gần nhất thổi đến mức thiên hoa loạn truy thiên tài thám tử. Tự yêu mình nam nạ chia xỉn gồ kinh ngạc nhìn hơi gì? Thật là lợi hại, ta vẫn luôn đang chăm chú sự tích về ngươi, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân. Đậu viên rượu tử kinh ngạc nói. Hóa ra là cái kia so với mò gì cổ gõ rổ còn nổi danh hơn thám tử, chẳng trách. Có mấy người cam tâm tình nguyện. Ha ha ha. Ản gì ấy mò gì ô liếc mắt nhìn đổi thật quần áo đi ra ổ kỳ nọ ý cổ, hung hăng cười to. Ản gì tiên sinh ngày hôm nay làm sao? Gian kỳ quái nhìn ản giải mọ gì ổ.
Thầy gì cao mày liếc mắt nhìn ản giải mọ gì ổ, lẽ nào tối hôm qua chính là hắn?
13.
Chương 170, bị chụp trộm bức ảnh. Một tòa thần miếu trên quảng trường, ổ kỳ nọ ỉ cổ hai tay nắm đao, trôi đao kia trên tiên mãn huyết, trên mặt của nàng cũng có vết máu, một mặt sợ hãi. Bên dưới thềm đá, Na Chia Xin Go lẳng lặng nằm trên đất, trong lòng dính đầy vết máu, trên đất cũng chảy xuôi một vũng máu. Làm sao có khả năng, ta không phải muốn giết chết hắn, vì sao lại như vậy?
Không muốn.
Thần miếu nơi vang lên ổ kỳ nọ ỉ cổ cái kia tan nát cõi lòng kêu to.
Ca.
Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng thỏa mãn kêu gào, ổ kỳ nọ ỉ cổ tiếng kêu nhất thời đình chỉ.
Rất tốt, ỉ cổ tiểu thư, tình cảnh này không thành vấn đề.
Đạo diễn Thôi Đằng Ngô Mẫn thỏa mãn kêu lên.
Phi thường cảm tạ ngươi phối hợp, Nà Chia tiên sinh.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ đối với Nà Chia xỉn gỗ lễ phép cảm tạ.
Có ta cái này đại soái ca phối hợp, ỉ cổ tiểu thư nhất định sẽ cảm xúc mãnh liệt tràn đầy.
Nà Chia xỉn gỗ từ dưới đất bò dậy đến, dùng tay bắt một hồi tóc, phi thường tự yêu mình.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ lễ phép nở nụ cười, bước chân dài hướng đi hệ gì.
Ỉ cổ tiểu thư, cực khổ rồi.
Mò gì cổ gõ rổ cười hì hì chạy tới, trong tay nâng một cái trắng non khăn mặt.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ lúng túng cười cận, đa tạ mò gì tiên sinh.
Ta nói lớn trinh thám, ngươi là làm sao làm trinh thám, điểm ấy nhãn lực đều không có.
Người ta căn bản là không phải đang chờ ngươi.
Án giải mò gì ổ cái kia thâm trầm âm thanh truyền đến.
Án giải tiên sinh, ta đắc tội ngươi sao?
Ổ kỳ nọ ỉ cổ nhăn đôi mi thanh tú nhìn về phía án giải mò gì ổ.
Án giải mò gì ổ nham hiểm cười cận, ỉ cổ tiểu thư, tối hôm qua rất thoải mái đi.
Ngươi.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ sắc mặt phát lạnh.
Thầy gì đi tới, cầm lấy một cái khăn lông đưa cho ổ kỳ nọ ỉ cổ, trước tiên đem vết máu ở trên mặt trà sát đi.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ hơi sững sờ, lập tức nhoẻn miệng cười, cảm tạ thầy gì.
Nhìn ổ kỳ nọ ỉ cổ dùng khăn mặt lau mặt dáng vẻ, mò gì cổ gõ rồ cúi đầu đủ rũ đi trở về đi, ta ỉ cổ tiểu thư, không còn.
Thấp giọng lầm bầm lầu bầu, ngữ khí tràn ngập bi thương.
Ba ba thật đúng thế.
Gian một mặt bất đắc dĩ.
Ha ha, thúc thúc đây là nháo cái gì?
Cô nản không nói gì.
Thầy gì đi tới ản gì ái mò gì ổ trước mặt, lãnh đạm nhìn hắn, ngày hôm qua là ngươi đập chiếu đi.
Ản gì ái mò gì ổ sững sờ, lập tức nết miệng nở nụ cười, lộ ra một vệ nụ cười âm hiểm.
Làm sao ngươi biết?
Chúng ta cũng chưa từng thấy, thế nhưng ngươi nhưng dù sao là mắt lạnh trào phúng.
Làm như vậy có hai cái khả năng, đệ nhất ngươi cùng ta có cửu oán, đệ nhị ngươi muốn gây nên sự chú ý của ta.
Chúng ta chưa từng thấy, cái thứ nhất độ khả thi hầu như không có, như vậy chỉ có thứ hai khả năng.
Muốn hấp dẫn sự chú ý của ta, ngoại trừ tối hôm qua bị chụp trộm sự tình, thực sự không nghĩ ra còn có những chuyện khác.
Thầy gì nhàn nhạt nhìn án giải mọ gì ổ.
Án giải mọ gì ổ sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười gằn, không hổ là hạ tổ gì hỡi gì, thám tử chính là không giống nhau, ngươi sức quan sát so với cái kia lão trình thám lợi hại nhiều.
Không sai, bức ảnh ở chỗ này của ta, nếu như ngươi không nhớ các ngươi đi khách sạn mướn phòng sự tình tiết lộ ra ngoài, tốt nhất nắm ngàn vạn đồng yên đến làm ta phí bịt miệng.
Ngươi nói cái gì?
Ổ kỳ nọ ỉ cổ đột nhiên đi tới, một mặt phẫn nộ.
Thầy gì đem ổ kỳ nọ ỉ cổ kéo, nhàn nhạt nhìn ản gì ấy mọ gì ổ, ngàn vạn đồng yên.
Ngàn vạn đồng yên làm phí bịt miệng không nhiều lắm đâu.
Nếu để cho những người khác biết ngọc nữ đại minh tinh dĩ nhiên cùng thám tử đi khách sạn mướn phòng, ổ kỳ nọ ỉ cổ còn có thể có hiện ở đây sao phong quang sao?
Ản gì ấy mọ gì ổ liếc mắt một cái ổ kỳ nọ ỉ cổ, cực kỳ hung hăng.
Phí bịt miệng.
Ý của ngươi là cho ngàn vạn sau đó bức ảnh không cho chúng ta.
Thầy gì hơi nhíu mày lại, nhàn nhạt hỏi.
Đương nhiên, có điều ta bảo đảm ta sẽ không nắm những hình này cho những người khác xem.
Ngươi là muốn tiếp tục vơ vét chúng ta đi.
Thầy gì lời nói để án gì ái mò gì ổ sững sờ, lập tức lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Hiện tại ta nắm giữ quyền chủ động, ngươi có thể đánh cược một hồi.
Vạn nhất ổ kỳ nọ ỉ cổ danh tiếng không còn, tiền cũng là không còn.
Ngươi phải cho liền cho, ta cùng thầy gì căn bản không có cái gì.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ phẫn nộ nói rằng,
nha, không hổ là đại minh tinh, hành động chính là lợi hại.
Có điều, những người khác chỉ có thể xem bức ảnh, bọn họ cũng chỉ tin tưởng bức ảnh.
Đến thời điểm, ngươi cái này đại minh tinh, chỉ sợ cũng làm được đầu.
Án gái mò gì ổ khinh thường nói.
Làm được đầu liền làm đến cùng, ta quá mức không làm minh tinh.
Ổ kỳ nọ ỉ cổ trong lòng lửa giận ngút trời.
Tình huống của nơi này gây nên đoàn kịch chú ý, tất cả mọi người vi lại đây.
Hừ. Vậy ta cũng không sợ, có điều những hình này bán cho tòa soạn báo, lẽ ra có thể vì ta kiếm được không sai tiền.
Án gái mò gì ổ từ trong lồng ngực rút ra một sấp bức ảnh, vung vẩy trong lúc đó,
có thể nhìn thấy ổ kỳ nọ ỉ cổ ôm hởi dị cánh tay đi dạo phố bức ảnh, còn có một trước một sau tiến vào khách sạn bức ảnh. Những người khác nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không thể nào, hởi dị làm sao sẽ cùng ỉ cổ tỷ như vậy. Liên gian cũng hoài nghi, những người khác liền càng không cần phải nói. Bốn phía ánh mắt khác thường phóng đến hởi dị cùng ổ kỳ nọ ỉ cổ trên người. Bức ảnh đều ở nơi này. Hởi dị đột nhiên hỏi. Ản giải mò gì ổ không hiểu hởi dị tại sao hỏi như vậy, theo bản năng gật gù. Đột nhiên, phản ứng lại, ngươi có ý gì, muốn cướp sao? Hắn đã từng là lưu manh, đánh nhau kinh nghiệm phi thường phong phú, căn bản không sợ trước mắt cái này học sinh cấp 3 tiểu quỷ. Hởi dị liếc mắt nhìn Ản giải mò gì ổ, ánh mắt không có phập phù, trên mặt thịt cũng không có rung động, phản ứng thời gian thuộc về bình thường phạm vi, cùng với cái kia tự tin vẻ mặt. Ân, nhìn dáng dấp bức ảnh chính là những người. Tất cả mọi người bị Hởi Di lời nói làm cho không hiểu ra sao. Đột nhiên, Hởi Di đột nhiên bước ra một bước dài, vung tay lên, Ản Di Ải Mọ Di Ổ còn chưa kịp phản ứng, trong tay bức ảnh đã biến mất rồi. Hởi Di mở ra bức ảnh, quả nhiên mỗi một chương đều là hắn cùng Ổ Kỳ Nọ Ỉ Cổ chụp ảnh chung, có chút bởi vì góc độ vấn đề, thậm chí như là đang hôn. Đáng ghét, đem bức ảnh trả lại ta. Ản Di Ải Mọ Di Ổ trên mặt né qua một vệ hung tàn, giơ nắm đấm liền hướng Hởi Di xông lại. Hơi gì liếc mắt một cái Ản giải mọ gì ổ, cầm trong tay bức ảnh đưa cho ổ kỳ nọ ỉ cổ, tìm một cơ hội đem chúng nó đốt. Lúc này, Ản giải mọ gì ổ đã xông lại. Hơi gì ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang, duỗi tay một cái, đột nhiên nắm chặt Ản giải mọ gì ổ cánh tay, một cước đá vào trên bụng của hắn. Gào. Ản giải mọ gì ổ trực tiếp ôm bụng quỳ trước mặt hắn, trong miệng phun ra nước đắng, thống khổ kêu thảm thiết. Các vị, trò hay xem xong, nên làm việc đi. Hơi gì nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía. Nhất thời, tất cả mọi người tản ra, không ai lưu ý Ản giải mọ gì ổ, rất hiển nhiên hắn nhân duyên rất xấu. Hợi gì? Ổ kỳ nọ ỉ cổ căng thẳng nhìn hợi gì, vạn nhất hắn báo cảnh sát làm sao bây giờ? Hợi gì cười nhạt, hắn có càng thêm nhiều hắc lịch sử, hắn không dám báo cảnh sát. Hạ tổ gì tiểu quỷ, như ngươi vậy là bạo lực hành vi, cũng bị khởi tố. Mọ gì cổ gọ dầu nghiêm túc nhìn hợi gì? Không sai, hạ tổ gì cái tên này đang suy nghĩ gì? Cô nạn một mặt nghiêm túc nhìn hợi gì? Hơi gì liếc mắt nhìn mỏ gì cổ gọ rổ, tùy ý cười cợt, hắn yêu thích khởi tố sẽ theo hắn đi, ta sợ hắn không dám mà thôi. Ản gì ai mỏ gì ổ ôm bụng ngồi dưới đất, thâm độc nhìn hơi gì, nghiến răng nghiến lợi, ngươi sẽ hối hận. 13. Chương 171, hạ tổ gì hơi gì kẻ khả nghi giết người sự kiện. Bởi vì Ản gì ai mỏ gì ổ đột nhiên rời đi, sáng sớm quay chụp nhiệm vụ chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Mãi đến tận buổi chiều, hắn mới một mặt âm trầm trở về. Nào chỉ xin cô. Tới đây một chút. Án giải mọ gì ổ quay về nà chìa xỉn gỗ hô một câu sau liền đi tiến vào trong rừng cây. Nà chìa xỉn gỗ sững sờ, lập tức đi tới. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, từ trong rừng cây truyền đến kịch liệt tiếng cãi vã. Chính đang thu dọn đồ đạc người sững sờ. Cô nạn nhanh chóng chạy vào trong rừng cây. Cô nạn. Gian mau đuổi theo. Buổi chiều tuy rằng không có đóng kịch, thế nhưng là mở ra một cái biết, mãi đến tận hiện tại mới có kết thúc. Ổ kỳ nọ ỉ cổ cũng mới có thời gian thay quần áo. Ổ kỳ nọ ỉ cổ từ phòng thay quần áo đi ra, bước chân dài đi tới hởi gì bên cạnh, đầy mặt áy náy. Hởi gì, xin lỗi, ta cũng không biết sẽ biến thành như vậy. Hởi gì cười nhạt, liếc mắt nhìn trong rừng cây, không sao, đối xử loại người như vậy, quá ôn nhu là không có tác dụng. Vạn nhất hắn thật sự báo cảnh sát làm sao bây giờ. Ổ kỳ nọ ỉ cổ vẫn còn có chút lo lắng. Hởi gì không nói gì, nụ cười nhạt nhòa cười. Sắc trời từ từ đen. Cái kia đơn sơ quán trọ bên trong, đoàn kịch chính đang thoải mái chè chén. Mọ gì tiên sinh, thực sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi cái này thám tử, lần này quay chụp không gặp thuận lợi như vậy. Đạo diễn Thôi Đằng Ngô Mẫn cười ha ha, một mặt rượu hồng. Có ta thám tử mọ gì cổ gọ rồ ở, chuyện như vậy chính là việc nhỏ, hoa ha ha ha. Mọ gì cổ gọ rồ đưa đầu lưới cười to, một mặt đắc ý. Hơi gì, thử xem rượu này. Nghe nói là bà chủ tự mình ngưỡng. Ổ kỳ nọ ỉ cổ rót ra một chén rượu cho hơi gì. Cảm tạ. Hơi gì tiếp nhận rượu, chậm rãi uống lên, hơi nhướng mày, có loại rượu ngũ lương cảm giác. Không thể nào, ỉ cổ tỷ thật sự cùng hơi gì đồng thời sao. Gian vẫn đang len lén quan tâm hai người, nhìn thấy bọn họ thần thái vẻ mặt, có chút lo lắng, vạn nhất là thật sự, cái kia cả rủ hạ cùng sợ nổ cổ làm sao bây giờ. Ha ha, hạ tổ gì cái tên này. Cô nản cũng không nói gì. Ý cô, ta đi ra ngoài đi một chút. Hơi gì đối với những này xã giao một chút hứng thú đều không có, đứng lên đến trực tiếp đi ra ngoài. Ổ ký nọ ỉ cổ trong lòng quýnh lên, liếc mắt nhìn những người khác, nhất thời chạy trở về phòng, chỉ chốc lát sau, đã thay đổi một bộ quần áo.
Ta đi tìm hợi gì?
Nói xong, liền tiểu đi ra ngoài. Dáng dấp như vậy, quan hệ của hai người càng thêm khiến người ta hiểu lầm.
Ý cổ tiểu thư.
Mò gì cổ gõ rồ một mặt bi thương, đột nhiên đem trong chén rượu rót hết.
Án gì ai mò gì ổ cười lạnh một tiếng, ngày mai có các ngươi khỏe được.
A cạc cạc cạc. Đột nhiên, một tiếng sởn cả tóc gáy thanh âm vang lên, cả phòng người nhất thời yên tĩnh lại.
A, thật không tiện, cái này là ta đồng hồ đeo tay đồng hồ báo thức.
Tháng trước ở nước Mỹ mua.
Án gì ai mò gì ổ nâng cổ tay trên bộ xương đồng hồ đeo tay, đáp ý cười ha ha.
Thực sự là một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa.
Cô nản khó chịu thầm nghĩ.
Thấy không có phản ứng gì, ản gì ai mò gì ồ biểu môi, thiết, ta đi trước.
Ngồi ở cách đó không xa đậu viên rượu từ thân thể run lên, tiếp tục không chút biến sắc ăn đồ vật.
Sau khi ra ngoài, hơi gì hai tay cắm vào đâu, lẳng lặng đi ở đen kịt trên đường phố.
Loại này ở nông thôn địa phương, ven đường là không có đèn đường.
Hơi gì, hơi gì.
Phía sau truyền đến lanh lảnh tiếng tê ơ. Ồ kỳ nọ y cô bước chân dài tiểu chạy tới, mang theo một tia làn gió thơm.
Người ra ngoài làm gì?
Hầy gì nhìn chính đang thở hổn hển ồ kỳ nọ y cô.
Ta cùng ngươi đi một chút đi.
Ồ kỳ nọ y cô bình phục một hồi tâm tình, nhuận miệng cười.
Người dáng dấp này, bọn họ e sợ gặp càng thêm hiểu lầm.
Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, có thể trở thành là hầy gì sở căng đan bạn gái, nên so với làm đại minh tinh càng thêm thú vị.
Ồ kỳ nọ y cô đẹp đẽ nở nụ cười.
Hầy gì cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước.
Bầu trời đêm rất đẹp, tuy rằng không nhìn thấy tinh tinh, thế nhưng so với thành thị thiếu một tia huyên náo.
Hai người lẳng lặng đi ở đèn kỵ không người trên đường phố, trải qua cái kia bọ kêu chim hót ruộng đồng, dọc theo đường đi trước, thỉnh thoảng vang lên ổ kỳ nọ ỉ cổ cái kia lanh lảnh dễ nghe tiếng cười.
Bất chi bất giác, đã là hơn 10 hát tối.
Đi thôi, nên về rồi.
Ừm.
Hai người trải qua tòa thần miếu kia phía dưới.
Tất tất tất.
Mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở ven đường, phát sinh còi báo động chói tai.
Xảy ra chuyện gì?
Ô kỳ nọ ỉ cổ tò mò hỏi.
Hơi gì lắc đầu một cái, không có quan hệ gì với chúng ta, đi thôi.
Từ xe cảnh sát số lượng đến xem, liền nghiệm thi khoa cảnh viên đều đến rồi, hiển nhiên là phát sinh án mạng.
Cốc cốc cốc.
Một đám người từ nơi không xa chạy tới.
Ỉ cổ tiểu thư, ngươi không sao chứ?
Mò gì cổ gõ rổ hướng về bên này phất tay kêu to.
Mò gì tiên sinh, các ngươi làm sao đều đi ra?
Ô kỳ nọ ỉ cổ hiếu kỳ nhìn mọ gì cổ gõ rổ cùng phía sau hắn đoàn kịch nhân viên.
Ta nhận được con gái của ta điện thoại, nói là thần miếu nơi đó phát sinh án mạng, vì lẽ đó liền chạy tới.
Mọ gì cổ gõ rổ thân thể đột nhiên nghiêm lại, tiếp đó, chính là ta thám tử mọ gì cổ gõ rổ lên sàn thời điểm,
hoa ha ha ha.
Thầy gì không nhìn thẳng mọ gì cổ gõ rổ, các ngươi tán gẫu đi, ta về đi ngủ.
Có cổ nặn ở, loại này vụ án hắn chẳng muốn quản.
Thầy gì ca ca, ngươi không thể đi nha. Chết người là ản gì mò gì ổ.
Cô nàng đứng ở phía trên bậc thang kêu to.
Hơi gì bước chân dừng lại, nhíu mày lên, ản gì mò gì ổ chết rồi.
Cái gì?
Chết chính là ản gì mò gì ổ.
Mò gì cổ gõ rổ nhanh chóng xông lên, nhìn người nằm trên đất, sắc mặt thay đổi.
Hạ tổ gì tiểu quỷ, người tốt nhất đi lên một chút.
Hơi gì hơi nhúng mày, xoay người đi tới trên tòa thần miếu.
Ản gì mò gì ổ nằm trên đất, dưới thân chạy xuôi một vũng máu, áo khoác cùng mũ đi ở một bên.
Tại sao lại như vậy?
Ổ kỳ nọ ỉ cổ mắt đẹp đột nhiên né qua một vệ khiếp sợ.
Các ngươi khỏe, ta là Yokohama cả mỹ dịu cảnh sát, xin hỏi các ngươi mấy cái cùng người bị hại có quan hệ gì?
Một cái cảnh sát đi tới, đầy mặt nghiêm túc.
Chúng ta là một cái đoàn kịch người, hắn gọi ản gì ấy mò gì ổ, là chúng ta đoàn kịch nhiếp ảnh gia.
Đạo diễn thôi đẳng vũ mẫn đáp.
Căn cứ cái này người bạn nhỏ lời khai, người này ở các ngươi đoàn kịch rất không được hoan nghênh, hơn nữa người ở chỗ này bên trong. Có hai người có giết chết người chết hiểm nghi.
Các mỹ dự cảnh sát nghiêm túc nhìn bọn họ.
Làm sao có khả năng, lời này là ai nói?
Là ta nói nha, ngày hôm nay hỡi gì ca ca cùng cái kia chết đi thúc thúc phát sinh rất nghiêm trọng xung đột, có thể làm động cơ, còn có một cái chính là nạ trịa xỉn gỗ tiên sinh, bọn họ cũng ở trong rừng cây phát sinh rất kịch liệt cãi vã, cũng có thể làm động cơ giết người nha.
Cô nản.
Gian tức giận chừng cô nản một chút.
Lúc đó ta vẫn cùng với hỡi gì. Hắn làm sao có khả năng giết người?
Ô kỳ nọ ỉ cổ mau mau giải thích.
Ỉ cổ tỉ tỉ, ngươi nhưng là cùng hầy gì ca ca có sở căng đan nha, bạn bè trai gái lời khai là không thể trở thành chứng cứ.
Cô nản vẻ mặt nghiêm túc nói.
Nhưng là...
Đúng như cái này người bạn nhỏ nói tới sao?
Các mỹ dư cảnh sát đánh gãy ô kỳ nọ ỉ cổ, nghiêm túc nhìn về phía đoàn kịch những người kia.
Hừm, án dư tiên sinh đã từng chụp trộm hạ tổ gì tiên sinh cùng ỉ cổ tiểu thư hẹn hò bức ảnh.
sáng sớm hôm nay còn phát sinh rất không vui xung đột, mà khi lúc Hạ Tổ Dị tiên sinh cùng ỷ cổ tiểu thư cũng không có cùng với chúng ta. Vì lẽ đó, nghe được Sĩ Mạ Dạ Kỳ Dụ Dị, cả mỹ dị cảnh sát nhìn về phía Hợi Dị, vị tiên sinh này, nhìn dáng dấp ngươi có phi thường đầy đủ động cơ giết người, có lời gì mời về đồn cảnh sát nói sau đi. Ken. Phát động cấp C nhiệm vụ, ký chủ kẻ khả nghi giết người không được tham dự phá án. 13. Chương 172, ta tên Hạ Tổ Dị Hợi Dị. Nghe được hệ thống, Hợi Dị sững sờ, khóe miệng đột nhiên co giật mấy lần, không cho chính ta phá án. Hệ thống này lại bắt đầu đào hầm. Các mỹ dịu cảnh sát, ta có giết người hiểm nghi không giả, có điều tựa hồ không chỉ là ta một cái kẻ tình nghi đi, một cái khác hiểm nghi người thì không dùng người đi tìm đến hỏi một chút sao. Tuy rằng bị cho rằng là kẻ tình nghi, có điều hỡi gì cũng không có bất kỳ hoang mang, vẻ mặt hờ hững. Nay cố khí chất để cả mỹ dịu cảnh sát không khỏi nhíu mày, dưới cái nhìn của hắn chỉ có thường thường tiếp xúc chuyện như vậy mới gặp có sự phong độ này. Ta làm việc không cần ngươi dạy. Lập tức đem nạ chìa xỉn gỗ đi tìm đến. Vâng. Một người cảnh sát rất mau rời đi. Rất nhanh, cái kia thường thường dẫn nạ chìa xỉn gỗ trở về. Xảy ra chuyện gì? Làm sao nhanh như vậy? Cô nản hơi nhướng mày, nạ chìa ca ca, ngươi không phải ở khách sạn sao? Từ nơi này đến khách sạn ít nhất muốn một canh giờ đi, làm sao cảnh sát thúc thúc mới rời khỏi mấy phút liền đem ngươi mang đến, lẽ nào ngươi biết bay sao? Cái kia, ta vừa vặn trở về. Nạ chìa xỉn gỗ che giấu vung vung tay. Nghe được cô nàng ngày đó thật lời nói, cả mỹ dịu cảnh sát hơi nhướng mày, nạ chìa tiên sinh, ở 10 giờ đến 10 giờ rưỡi trong lúc đó, ngươi ở đâu? Ta đương nhiên là ở quán trọ bên trong. Nạ chìa xin gồ tùy ý nói rằng, ồ, hiện tại mới 10 giờ 45 phút, nạ chìa ca ca ngươi ở 10 giờ rưỡi thời điểm còn ở khách sạn, từ khách sạn tới đây muốn một canh giờ. Nạ chìa ca ca, ngươi thật sự biết bay ư? Cái gì? Nghe được cô nàng, nạ chìa xin gồ sắc mặt thay đổi, ánh mắt có chút hoang mang. Nạ chìa tiên sinh, ngươi tốt nhất giải thích một chút. Cả mỹ dịu cảnh sát hướng đi nạ chìa xỉn gỗ, một mặt nghiêm túc. Ta lúc đó. Nạ chìa xỉn gỗ vẻ mặt có chút hoang mang. Cả mỹ dịu cảnh sát, từ người chết trong phòng tìm ra những hình này. Một cái cảnh sát cầm một tờ bức ảnh chạy tới. Cả mỹ dịu cảnh sát tiếp nhận bức ảnh, sắc mặt nhất thời biến đổi. Xem trước tiên nạ chìa xỉn gỗ ánh mắt triệt để thay đổi. Nạ chìa xỉn gỗ, những hình này là xảy ra chuyện gì? Trong hình. Nạ chìa xỉn gỗ theo một người phụ nữ phi thường thân mật, cặp tay từ bên trong quán rượu đi ra. Như vậy bức ảnh có tới mười mấy tấm. Người phụ nữ kia, thật giống ở nơi nào gặp. Mò gì cổ gò rồ cao mày hồi ức. Làm sao có khả năng, người phụ nữ kia là một minh tinh, hơn nữa nàng không phải đã kết hôn sao. Gian một mặt kinh ngạc. Cái gì? Cái tên nhà ngươi quyến rũ nhân thê. Mò gì cổ gò rồ phẫn nộ kêu lên. Hay gì không nói gì, mò gì đại thúc. Chuyện này tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi đi. Ngươi vẫn là mau mau giúp ta tìm chứng cứ thoát khỏi tội danh của ta đi. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Chỉ cần ngươi không có giết người, có ta thám tử Mò Gì Cổ Gọ Rồ ở, nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Mò Gì Cổ Gọ Rồ? Ngươi chính là cái đỉnh kia đỉnh có tiếng thám tử. Cả mỹ dư cảnh sát ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn về phía Mò Gì Cổ Gọ Rồ. Khắc khắc. Mò Gì Cổ Gọ Rồ sửa sang một chút cổ áo, không sai. Đại danh đỉnh đỉnh thám tử Mò Gì Cổ Gò Rồ chính là ta. Quả nhiên là ngươi, có Mò Gì tiên sinh ở, hung thủ nhất định không trốn được. Xin hỏi, Mò Gì tiên sinh có phải là đã biết hung thủ là ai? Các mỹ dư cảnh sát chờ mong nhìn Mò Gì Cổ Gò Rồ. Cái này, vẫn không có manh mối. Những người khác nhất thời không nói gì. Ha ha, thúc thúc ngươi có được hay không a? Cô nàng cười ha ha, lập tức xoa cằm suy nghĩ, án mạng là ở 10 giờ đến 10 giờ rưỡi trong lúc đó. Thôi đau Ngô Mẫn đạo diễn cùng thúc thúc ở uống rượu, ta cùng gian đi ra ngoài thời điểm còn nhìn thấy ản gì hải Mò Gì Ổ tiên sinh, sau đó gặp phải đầu viên rượu từ tiểu thư. Nói như vậy, có hiểm nghi đúng là Hạ Tổ Dị, ỷ cô tiểu thư, nạ chìa xỉn gỗ tiên sinh cùng với. Ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa một người. Sĩ mạ giả kỳ rủ gì ca ca, ta nhớ rằng 10 giờ đến 10 giờ rưỡi thời điểm, ngươi nên cũng đi ra ngoài đi. Sĩ mạ giả kỳ rủ gì sững sờ, lập tức gật gù. Ta lúc đó đi ra ngoài mua thuốc. Mua thuốc? Các mỹ dư cảnh sát nhìn về phía Sĩ Mạ Dạ Kỳ Dụ Dị, xin hỏi ngươi tiêu tốn bao nhiêu thời gian mua thuốc? Đại khái nửa giờ đi. Ngươi nói dối, từ quán trọ đến siêu thị qua lại căn bản không cần nửa giờ, chỉ cần 10 phút liền đến. Trung gian 20 phút, ngươi đang làm gì? Mò Gì Cổ Gọ Rồ hưng phấn chỉ vào Sĩ Mạ Dạ Kỳ Dụ Dị. Ta. Không cần giải thích, này 20 phút bên trong, ngươi đem bạn gì hãy Mò Gì Ô gọi tới nơi này. sau đó thừa dịp hắn chưa sẵn sàng đem hắn sát hại. Mà động cơ giết người chính là, ngày hôm nay ản gì hải mò gì ổ trào phúng vị hôn thê của ngươi đậu viên diệu tử, ngươi ghi hận trong lòng, vì lẽ đó liền đem hắn giết. Thầy gì lặng lặng đứng ở một bên, không cần chính mình pha án, có thể tiêu trừ điểm tội ác, cẩn thận ngẫm lại hệ thống tựa hồ cũng không tính hãm hại hắn. Ta. Sĩ mạ dạ kỳ dụ gì không nói gì, túi đầu ấp áp đúng. Các mỹ dự cảnh sát hoài nghi nhìn sĩ mạ dạ kỳ dụ gì. Nếu như vẹn vẹn là bởi vì trào phúng liền giết người, cái này động cơ không khỏi cũng quá đơn giản đi. Nói tới động cơ, ta cảm thấy là chia xỉn gỗ động cơ càng thêm đại. Thầy gì đột nhiên mở miệng nói rằng. Ken. Cảnh cáo, ký chủ không thể tham gia sự kiện lần này bên trong, bằng không nhiệm vụ thất bại. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống cái kia lạnh lẽo máy móc thanh. Thầy gì sướng sở, nhất thời không nói gì. Vị tiên sinh này, nếu như nói động cơ giết người, động cơ của ngươi càng thêm sáng tỏ. Có thực chất xung đột động cơ, càng thêm dễ dàng sản sinh ác liệt hậu quả. Các mỹ dự cảnh sát lạnh lùng nhìn Huệ Di. Hạ tổ gì tiểu quỷ, lần này ngươi có hiểm nghi, không thể tham gia đến sự kiện lần này bên trong. Mò gì cổ gò rồ chừng Huệ Di một chút. Huệ Di nhún nhún vai, biểu thị không đáng kể. Mò gì tiên sinh, nếu như Huệ Di có hiểm nghi, vậy ta cũng có thể có hiểm nghi. Bởi vì, ta lúc đó đúng là vẫn đi cùng với hắn. Ô kỳ nọ ỉ cổ dương lên đôi mi thanh tú nói thật. Cái này. Ý cổ tiểu thư tại sao có thể có hiểm nghi, tất cả những thứ này khẳng định là hiểu lầm. Mò gì cô gò rồ cười hì hì nói. Ha ha. Cô nạn một mặt ha ha. Không bài trừ khả năng này. Các mỹ dự cảnh sát nhàn nhạt nhìn ổ kỳ nọ y cô. Bây giờ nhìn lại, có ba cái trọng đại hiểm nghi người. Cái thứ nhất chính là nà trịa xỉn gỗ tiên sinh, ngươi không có mặt chứng minh, hơn nữa cùng người chết tồn tại sâu sắc mâu thuẫn. Thứ hai chính là xì mạ giả kỳ dù gì, ngươi cũng không có mặt chứng minh. Người thứ ba chính là ngươi. Các mỹ dự cảnh sát đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ còn biết tên của người này. Người tên là gì? Hạ tổ gì hợi gì? Hợi gì nhàn nhạt đáp. Người thứ ba chính là hạ tổ gì hợi gì? Hạ tổ gì hợi gì? Ngươi là hạ tổ gì hợi gì? Các mỹ dự cảnh sát con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía hợi gì? Người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, đối với cả mỹ dự cảnh sát phản ứng cảm thấy không hiểu ra sao. Có vấn đề sao? Hợi gì hơi nhướng mày. Chí phá Tokyo liên hoàn nổ tung án, hiệp trợ cảnh sát chúng ta chinh phá nam tức bóng đêm cùng cái tủ kịt đỏ hai cái đại trộm âm mưu, cái kia bị nói là đương đại hồn mẹ thiên tài học sinh cấp 3 trinh thám. Các mỹ dự cảnh sát hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Huệ Di. Xảy ra chuyện gì? Mò gì cô gò rồ một mặt tròn váng. Hiện tại, ta có điều là một cái giết người hiểm nghi phạm mà thôi. Huệ Di cười nhạt. Không thể, Huệ Di tiên sinh làm sao có khả năng là người mang tội giết người, huống chi. Bằng hơi gì tiên sinh năng lực, ngươi muốn giết người làm sao có khả năng gặp lưu lại làm sao nhiều manh mối cho chúng ta, cái này không thể nào. Các mỹ dự cảnh sát một mặt kích động. Cái gì? Người ở chỗ này trợn mắt ngoan mồm. 13. Chương 173, ngủ say mò gì cổ gọ rồ. Cái tên này là làm sao lên làm cảnh sát? Cô nản há hốc mồm. Các mỹ dự cảnh sát, như ngươi vậy không phù hợp cảnh sát thủ tục chứ? Mò gì cổ gọ rồ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. A, xin lỗi, thầy gì tiên sinh là thần tượng của ta, vì lẽ đó có chút thất thố. Các mỹ dự cảnh sát có chút lúng túng, lập tức sắc mặt thay đổi, có điều, thật sự không thể xin mời thầy gì tiên sinh suy lý sao. Để chính hắn vì chính mình chứng minh thuần khiết. Không thể. Mò gì cổ gò rồ cùng cổ nạn đồng thời kêu lên. Nhưng mà. Vành. A, đau quá. Ai bảo ngươi học ta nói chuyện. Mò gì cổ gò rồ thu hồi nằm đấm, sửa sang lại cổ áo. Các mỹ dịu cảnh sát, có ta thám tử mò gì cổ gò rồ ở, căn bản không cần hạ tổ gì tiểu quỷ ra tay. Đột nhiên, hắn cảm giác mình nói có chút kỳ quái. Ha ha, thúc thúc ngươi này không phải thừa nhận chính mình không bằng hạ tổ gì sao? Cô nạn bưng đầu cười ha ha, lập tức ánh mắt né qua một vệ không phục, lần này nhất định phải để hạ tổ gì nhìn ta năng lực trinh thám. Hơi gì cười nhạt, các mỹ dịu cảnh sát, ta đã có hiểm nghi, cái kia cũng không cần phải tham gia sự kiện lần này. Có mò gì đại thúc ở? Hắn gặp đưa ta một cái thuần khiết. Mò gì cổ gò rồ nghe được hầy gì câu nói này, cảm thấy phi thường thư thái, sửa sang một chút cổ áo, dương dương tự đắc, thám tử mò gì cổ gò rồ phát động rồi. Ba ba cố lên. Nhìn mò gì cổ gò rồ ở án phát hiện chàng khắp nơi đi lại, siêu tầm manh mối, gian ở một bên tiếp sức cố lên. Thúc thúc xem ra nhiệt tình mười phần, ta cũng phải nỗ lực. Cô nản không giống mò gì cổ gò rồ như vậy chạy loạn khắp nơi, mà là đi tới bên cạnh thi thể, lặng lặng kiểm tra. Mới vừa phát hiện thi thể thời điểm, bởi vì phải thông báo cảnh sát chưa kịp chú ý kiểm tra, vừa lại có cảnh sát ngăn, cũng không có cách nào cẩn thận kiểm tra. Hiện ở cái kia cả mì dự cảnh sát cuối cùng cũng coi như không có lại ngăn cản. Án gì ai mò gì ở phụ cận đều là huyết, trên cổ tay cũng dính đầy máu tươi, một cái tay mang theo đồng hồ đeo tay, một cái tay khác bên cạnh có mấy chữ bằng máu. Sư tử bằng đá. Cô nạn hơi nhướng mày, lập tức nhìn về phía bên cạnh cảnh sát thúc thúc, những chữ này vẫn không ai động tới sao.
Hả, không có.
Đó là manh mối trọng yếu, không thể lộn xộn nha, tiểu đệ đệ.
Thật.
Ngây thơ đáp một tiếng, cô nạn ánh mắt nhất thời trầm ngưng hạ xuống, tay xoa cằm nhìn chằm chằm cái kia vài chữ, sư tử bằng đá rốt cuộc là ý gì. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia sư tử bằng đá, mặt trên tiên đầy huyết.
Huyết.
Cô nạn sắc mặt thay đổi, đột nhiên nhìn về phía ản gì ái mò gì ổ trên cổ tay, con kia bộ xương trên đồng hồ đeo tay diện không hề có một chút vết máu. Cái này không thể nào, toàn bộ tay đều dính đầy máu tươi, đồng hồ đeo tay không thể không có máu, trừ phi. Hắn nhất thời quay đầu lại nhìn về phía hỡi gì ba người, tuy rằng không cho là hỡi gì là hung thủ, thế nhưng làm trinh thám, là không cho phép đem tình cảm riêng tư bỏ vào suy lý bên trong. Có người đem vết máu lau.
A, ta biết hung thủ là ai.
Mò gì cổ gõ rô đột nhiên quát to một tiếng, một cái tay cắm ở trong túi quần, một cái tay khác xoa cằm, phi thường tự tin. Hết thể ánh mắt nhất thời ngưng tụ ở trên người hắn.
Mò gì tiên sinh, ngươi nói chính là có thật không?
Các mỹ dự cảnh sát nhìn thấy hơi gì sau khi, thì có điểm kích động quá mức.
Không sai, án như tiên sinh trước khi chết đã đem hung thủ nói cho chúng ta.
Mò gì cổ gõ rô đắc ý nói.
Có thật không?
Tất cả mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt, chờ mong nhìn mò gì cổ gõ rô.
Mò gì tiên sinh, cố lên.
Ồ kỳ nọ ỉ cổ chờ mong nhìn hắn.
Ỉ cổ tiểu thư đối với ta gọi cố lên.
Chính kinh mặt nhất thời biến thành chư ca dáng dấp.
Ngạch khắc khắc.
Mặt trong nháy mắt biến trở về đến, mò gì cổ gõ rồ thấm giọng một cái. Kỳ thực, chúng ta vừa bắt đầu đều quên một cái vấn đề rất trọng yếu. Vậy thì là ản gì tiên sinh cho chúng ta lưu lại tử vong tin tức.
Tử vong tin tức.
Những người khác hai mặt nhìn nhau.
Các ngươi xem. Ản dị tiên sinh cái tay này bên cạnh viết sư tử bằng đá ba chữ.
Nơi này quả thật có một cái sư tử bằng đá, thế nhưng lúc này biểu thị cái gì?
Cả mỹ dự cảnh sát hỏi ra những người khác tiếng lòng.
Mò gì cổ gõ rô đắc ý lắc đầu một cái, sư tử bằng đá chỉ là mặt ngoài ý tứ, kỳ thực ản dị tiên sinh muốn biểu đạt chính là hung thủ chính là chủ nhân của nơi này, hơn nữa với hắn có cựu đoán chỉ có người, mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ tiểu thư.
Mò gì cổ gõ rô đột nhiên chỉ về mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ.
Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại.
Nhưng là ba, án phát thời gian tệ cổ tiểu thư không phải vẫn đi cùng với ngươi sao?
Gian đột nhiên yếu nói rằng.
A,
mò gì cổ gõ rồ trận mắt ngoắt mồm, ta làm sao không biết?
Ha ha, ngươi uống đến chóng mặt, làm sao sẽ biết?
Cô nạn lắc đầu một cái, lần thứ hai cúi đầu trầm tư, mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ tiểu thư căn bản không thể là hung thủ. Vào lúc ấy chúng ta vừa vặn ở cửa đụng tới nàng cùng ản dạy tiên sinh, trừ phi lúc đó nhìn thấy ản dạy tiên sinh là quỷ hồn.
Bất đắc dĩ cười cợt, đột nhiên, đầu góc né qua một đạo phích lịch, quỷ hồn.
Cô nàng ngơ ngác thầm nghĩ, nếu như khi đó ản diệt tiên sinh là những người khác giả trang, như vậy giết người thời gian rất khả năng liền không phải 10 giờ đến 10 giờ rưỡi, gặp hướng về trước chuyển rời. Hướng về trước chuyển rời, kẻ tình nghi liền thêm một cái mà mẹ gạ kỳ tệ cổ tiểu thư, mà xì mạ giả kỳ rủ gì tiên sinh hiểm nghi liền bài trừ.
Nhưng là ta suy đoán này chứng cứ đâu?
Cô nàng túi đầu chấm tư. Nhìn chằm chằm ản gì ải mò gì ổ thi thể.
Thấy gì nhìn mò gì cổ gõ rổ cùng cô nạn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ý cô, ngươi đeo đồng hồ sao?
Đồng hồ đeo tay.
Ta không thường mang.
Ồ kỳ nọ ý cô lắc đầu một cái.
Thân là đại minh tinh, thời gian quan niệm là phi thường trọng yếu, sau đó ta đưa một mình ngươi đồng hồ đeo tay đi.
Ồ kỳ nọ ý cô mắt đẹp đột nhiên thả ra một ánh hào quang, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ngừ một hồi.
Ken.
Nghiêm trọng cảnh cáo. Ký chủ mạnh mẽ đến đâu tham gia sự kiện, ở nhiệm vụ đối ứng điểm tội ác bên trên, tăng cường 100 điểm.
Nghe được hệ thống cảnh cáo, Hợi Di nhún nhún vai.
Đồng hồ đeo tay sao?
Cô nạn liếc mắt nhìn Hợi Di, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, không sai, chính là đồng hồ đeo tay.
Nhìn dáng dấp, có người đồng loa tay che giấu.
Nhìn thấy cô nạn đem sự chú ý đặt ở trên đồng hồ đeo tay, Hợi Di liền không tiếp tục để ý, kỳ thực vừa nếu như không phải mò gì cổ gõ dầu ngắt lời. Hay là cái tên này đã sớm tìm tới chứng cứ?
Hơi gì xin lỗi, vốn là muốn cho ngươi đến ung dung một hồi, không nghĩ tới nhưng gặp phải chuyện như vậy.
Ồ kỳ nọ ỉ cổ tràn đầy áy náy.
Hơi gì khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, chuyện như vậy nơi nào đều sẽ gặp phải.
Để cả rủ hạ cùng sờ nổ cô biết, e sợ muốn trách ta.
Ồ kỳ nọ ỉ cổ bất đắc dĩ nói. Y cô tỷ, đừng lo lắng, ba ba ta nhất định sẽ giúp hỡi gì tìm ra hung phạm.
Gian an ủi.
Phúc. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang truyền vào hỡi gì lô thai, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nhìn răng rấp, cố nặng cái tên này cuối cùng cũng coi như là phá giải cái này vụ án.
Sau một khắc, mò gì cổ gò rô loạn choạng rút lui, có thể đánh vào trên một cái cây, lướt xuống ngồi dưới đất.
Ba ba.
Gian một mặt lo lắng, muốn đi tới.
Gian, không cần lo lắng, ta đã tìm tới hung thủ.
Tìm tới hung thủ.
Ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn về phía mỏ gì cổ gọ rồ.
13.
13.
Chương 174, chân tướng rõ ràng.
Có thật không?
Mỏ gì tiên sinh đã tìm tới hung thủ.
Các mỹ dự cảnh sát một mặt chờ mong.
Không sai, ta đã tìm tới chứng cứ.
Mỏ gì cổ gọ rồ cúi đầu, không thấy rõ hắn mặt, có điều âm thanh nhưng tràn ngập tự tin.
Xin hỏi mò gì tiên sinh, hung thủ là ai?
Các mỹ dư cảnh sát hoài nghi nhìn về phía nạ chìa xỉn gỗ cùng xì mạ giả kỳ dù gì.
Này, cảnh sát tiên sinh, ngươi nhìn ta cái này đại soái ca làm gì, ta không phải là hung thủ.
Nạ chìa xỉn gỗ đẹp trai quăng một hồi tóc.
Ngươi hiểm nghi to lớn nhất.
Các mỹ dư cảnh sát lạnh lùng nói.
Ta hiểm nghi to lớn nhất.
Cái kia hạ tổ gì hỡi gì đây, hắn sáng sớm còn cùng án gì hãy mò gì ổ phát sinh nghiêm trọng xung đột, hắn không phải càng thêm có thể giết người sao?
Nào chìa xin gồ khó chịu kêu lên.
Nếu như hỡi gì tiên sinh muốn giết người, gặp lưu lại nhiều như vậy manh mối sao?
Rất hiển nhiên, đây là một cái trùng hợp.
Nghe được cả mì dịu cảnh sát, những người khác không nói gì.
Ha ha, cả mì dịu cảnh sát tất yếu như thế sùng bái hỡi gì sao?
Suy lý cùng giết người là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng.
Cô nản trốn ở sau cây, cầm nơ bướm biến thanh khí một mặt không nói gì.
Hỡi gì cười nhạt, cả mì dịu cảnh sát, giết người cùng suy lý là hoàn toàn khác nhau khái niệm.
Thật sao?
Ha ha ha, hỡi gì tiên sinh nói rất có lý.
Tất cả mọi người không nói gì, nay cảnh sát rõ ràng chính là hạ tổ gì hỡi gì của nhiệt fans.
Cô nản che một hồi đầu, một lần nữa thu dọn tâm tư, đón lấy trở lại đề tài chính.
Gian, ta.
Khắc khắc, ngươi cùng cô nản là bởi vì phát hiện trên tòa thần miếu có người cho nên mới phải phát hiện ản gì tiên sinh bị giết chết đúng không?
Hừm, lúc đó ta cùng cô nản mua xong đồ vật sau, một người ở thần miếu cửa phi thường kinh hoàng. Cô nạn ngay lập tức xông lên trên, sau đó liền phát hiện ản dị tiên sinh nằm ở nơi đó.
Đúng không, cô nạn?
Gian trái phải nhìn một chút, cũng không có phát hiện cô nạn bóng người.
Đúng đấy, gian tỉ tỉ.
Cô nạn từ sau cây dò ra một cái đầu đến.
Nhưng mà,
hắn đột nhiên cảm thấy sau gáy một trận rét run, một ánh mắt nhìn chăm chú hắn, không khỏi miết quá khứ, hạ tổ gì cái tên này nhìn chằm chằm ta xem làm gì.
Lẽ nào hắn phát hiện cái gì?
Mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống.
Mò gì tiên sinh, lẽ nào sự thực không phải như vậy sao?
Cô nản sắc mặt thay đổi, không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn mau mau thu về đi.
Sự thực là như vậy không sai, thế nhưng cũng bởi như vậy chúng ta rơi vào ngộ khu, cho rằng hung thủ phạm án thời gian là ở 10 giờ đến 10 giờ rưỡi, kỳ thực chúng ta đều sai rồi, phạm án thời gian nên hướng về trước đẩy, đại khái 8h30 đến 9 giờ rưỡi trong lúc đó.
Cái gì?
Mọi người một mặt chấn động.
Nếu như là như vậy kẻ tình nghi liền không ngừng hai người bọn họ.
Các mỹ dư cảnh sát nhìn về phía nạ chìa xỉn gỗ cùng xì mạ dạ kỳ dù gì.
Lúc này, cũng không ai tính toán các mỹ dư cảnh sát truy tinh hành vi, hết thể ánh mắt nhìn chằm chằm mò gì cổ gọ rồ.
Không sai, nếu như vậy, mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ tiểu thư, ngươi cũng không có mặt chứng minh.
Mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ thân thể run lên, hai tay nắm chặt, có chút sốt sắng.
Mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ tiểu thư, xin hỏi ở 8h30 đến 9 giờ rưỡi thời điểm, ngươi ở đâu?
Các mỹ dư cảnh sát nghiêm túc hỏi.
Ta.
Mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ kính mắt dưới ánh mắt có chút lấp lóe, ta trở về tắm một cái.
Hả, như vậy khoảng thời gian này người có nghe được thanh âm gì sao?
Mò gì cổ gò dấu hỏi.
Không.
Không có.
Mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ phản ứng để cả mì dự cảnh sát sản sinh nồng đậm hoài nghi, nói cách khác ngươi không có mặt chứng minh.
Cả mì dự cảnh sát, phiền phức ngươi nhìn một chút ản dự tiên sinh viết xuống đến huyết tự.
Cả mì dự cảnh sát đi nhanh lên quá khứ kiểm tra.
Cả mì dự cảnh sát. Người đem không có liên tiếp bút hoa xóa, đọc một lần.
Nghe được mò gì cổ gọ rổ, cả mỹ dự cảnh sát nhìn chằm chằm cái kia vài chữ, đột nhiên, con ngươi co rụt lại, anh chàng đẹp trai.
Cái gì?
Nào chìa xin gô phản xạ có điều kiện đáp.
Tính quyết định chứng cứ đã xuất hiện, nào chìa tiên sinh, anh chàng đẹp trai nói chính là ngươi, mà ngươi chính là hung thủ.
Cả mỹ dự cảnh sát nghiêm túc nhìn nào chìa xin gô.
Ta là hung thủ.
Ha ha, chuyện cười, ta nhưng là anh chàng đẹp trai. Làm sao có khả năng là hung thủ?
Nào chìa xin gồ ánh mắt có chút bối rối.
như vậy xin hỏi lúc đó 8h30 đến 9 giờ rưỡi trong lúc đó, ngươi ở đâu?
Cả mỹ dự cảnh sát nghiêm túc nhìn Nạ Chìa Xỉn Gỗ.
Ta lúc đó ở bên trong quán rượu A.
Báo cáo, căn cứ Nạ Chìa Xỉn Gỗ vị trí khách sạn lời khai, Nạ Chìa Xỉn Gỗ ở 8 giờ thời điểm cũng đã cách mở khách sạn, vẫn chưa có trở về.
Vâng.
Nạ Chìa Xỉn Gỗ hoàn toàn biến sắc.
Nạ Chìa Xỉn Gỗ tiên sinh, nếu như ngươi có lời muốn nói về đồn cảnh sát lại từ từ nói đi.
Cả mỹ dự cảnh sát lấy còng ra, một mặt nghiêm túc hướng đi Nạ Chìa Xỉn Gỗ.
Không phải ta thừa nhận. Ta đêm nay đúng là tới gặp hạn giải mọ gì ổ. Nhưng là, làm khi ta tới đã cựu đỏ 9 giờ 10 phút, hắn đã chết ở chỗ này.
Trong hốt hoảng, ta thấy trên đất viết anh chàng đẹp trai, liền tăng thêm 2 bút.
Thế nhưng, người thật sự không phải ta giết.
Nạ Chìa Xỉn Gỗ cũng lại duy trì không được đẹp trai dáng vẻ, sắc mặt trắng bệnh, liên tục giải thích.
Vẫn là về đồn cảnh sát nói sau đi.
Các mỹ dự cảnh sát chuẩn bị đem Nạ Chìa Xỉn Gỗ cùng lại.
Các mỹ dự cảnh sát. Ta xưa nay chưa từng nói Nạ Chìa Xỉn Gỗ tiên sinh là hung thủ.
A,
cả mỹ dự cảnh sát sửng sốt.
Nhưng là, mặt trên không phải viết anh chàng đẹp trai sao?
Cả mỹ dự cảnh sát còn không thấy cẩn thận, cái chữ này còn có thể tiếp tục mở ra.
Mọ gì cổ gõ rổ lời nói để cả mỹ dự cảnh sát sắc mặt thay đổi, lần thứ hai quay lại đi cẩn thận kiểm tra. Một lúc lâu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ.
Tệ cổ tiểu thư, hắn làm sao sẽ viết tên của ngươi?
Mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ thân thể run lên.
Nói bậy, lúc đó tệ cổ lúc trở lại, không phải còn nhìn thấy ản dưới tiên sinh từ quán trọ đi ra không?
Xì mạ dạ kỳ dù gì phẫn nộ kêu to.
Vì lẽ đó, nàng mới gặp một bộ quái đản dáng dấp không phải sao?
Xì mạ dạ kỳ dù gì nhất thời không nói lời nào.
Bởi vì nàng lúc đó đã biết ản gì ái mò gì ồ đã chết rồi lại nhìn thấy hắn xuất hiện, không bị dọa đến mới là lạ.
Nhưng là ba, ngươi là làm sao biết? Lúc đó chỉ có ta cùng cổ nạn ở A.
Gian nghi hoặc nhìn mò gì cổ gọ rồ.
A. Cái này là cổ nạn nói cho ta.
Mò gì cổ gọ rồ âm thanh có chút bối rối.
Nhìn dáng dấp, cổ nạn tên tiểu quỷ này có thể đến giúp mò gì đại thúc ngươi rất nhiều bận bịu A.
Thầy gì ở một bên thản nhiên nói.
Cổ nạn trong lòng dùng mình, hạ tổ gì cái tên này là có ý gì?
Lẽ nào hắn phát hiện cái gì sao?
Ngươi có chứng cứ gì?
Sì mạ dạ kỳ dù gì phẫn nộ nói rằng.
Án dưới tiên sinh trên cổ tay đồng hồ đeo tay cũng không có dính vào huyết, hắn áo khoác cũng bị ném ở một bên, điểm trọng yếu nhất là từ hiện trường xuất huyết đo xem ra, hung thủ trên người nhất định sẽ dính vào huyết.
Nơi này có thời gian thay đổi huyết y ghi đồng thời đem vết máu rửa đi, chỉ có ngươi, mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ tiểu thư.
Toàn bộ thần miếu triệt để yên tĩnh lại, hết thể ánh mắt ngưng tụ ở mạ mẹ gạ kỳ tệ cổ trên người.
Không phải, kỳ thực là ta giết, người là ta giết.
Dù hai, đừng nói, án gì là ta giết chết.
Mạ mẹ gạ kỳ tệ cô nghẹn ngào quỳ trên mặt đất.
13.
Chương 175, đi suốt đêm thấy ai?
Nhìn mạ mẹ gạ kỳ tệ cô bị xe cảnh sát mang đi, tất cả mọi người đều trầm mặc.
A.
Mò gì cô gõ rồ đưa tay ngáp một cái, con mắt mông lung mở.
Ba thật là lợi hại, lại hoàn mỹ giải quyết một vụ án.
Gian cảm thán nói rằng.
Thật không hổ là thám tử mò gì cô gõ rồ.
Mò gì tiên sinh, cảm tạ ngươi.
Ô ký nọ ý cổ đối với mò gì cổ gõ rổ không người chào, một mặt cảm kích.
Hoa ha ha ha, có ta thám tử mò gì cổ gõ rổ ở, cái gì vụ án đều không làm khó được ta.
Mò gì cổ gõ rổ hai tay chống nạnh, đưa đầu lưỡi đắc ý cười to.
Ha ha, thúc thúc thật đúng thế.
Cô nạn từ sau cây đi ra, hai tay cắm vào đâu, một mặt bất đắc dĩ.
Ken.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp C nhiệm vụ.
Hệ thống, đem nhân vật của ta thuộc tính lan điều đi ra.
Rất nhanh. Một cái giả lập thuộc tính trang báo xuất hiện.
Ký chủ, hạ tổ gì hợi gì?
Năng lực, ngự khí bay lượn, ma huyễn âm thanh.
Đạo cụ, ẩn dấu thức tiền su súng lục, vĩnh cửu đạo cụ, bách biến mặt nạ ra người, ước nguyện hồng náu, bất cứ lúc nào có thể dùng, chỉ một lần.
Nữ nhân, tu giả mạ cạ dù hạ.
Bạn gái, Suzuki Sanoko.
Điểm tội ác, 99374.
Cấp C nhiệm vụ đối ứng 10 điểm tội ác, trước là 99384, hoàn thành vừa nhiệm vụ sau. Dĩ nhiên là khấu trừ 10 điểm tội ác.
Hơi gì, ngươi làm sao?
Ô ký nọ ỉ cổ thanh âm vang lên, hơi gì phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng cái kia mang theo một tia áy náy vẻ mặt, không khỏi cười nhạt, không có chuyện gì, chúng ta trở về đi thôi.
Ô ký nọ ỉ cổ gật gù, cản theo sát ở phía sau.
Hạ tổ gì có phải là thật hay không phát hiện cái gì?
Nhìn hơi gì bóng lưng, cô nản túi đầu trầm tư.
Ba, chúng ta cũng trở về đi thôi.
Cô nản, đi rồi.
Gian đối với cổ nạn hô một tiếng.
Được, ta lập tức tới ngay. Cô nàng thu thập một hồi tâm tình, đuổi theo sát. Bóng đêm càng thêm chậm, gió đêm từ từ thổi, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Quán trọ lặng lẽ. Thầy Di nằm ở trên giường, lặng lặng ngủ. Len keng. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên tin nhắn âm thanh. Hơi mở mắt ra. Người không có tới. Ánh sáng màn hình, lập lòe ba chữ này. Đột nhiên mở to hai mắt, Thầy Di ngồi dậy đến, gay go, đem ai sự tình đã quên. Suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại. Ken ken ken. Đã tới chưa? Điện thoại rất nhanh sẽ truyền được, lành lạnh âm thanh mang theo một tia mừng rỡ. Thế nhưng, rất nhanh. Ngươi không có tới. Thầy Di hơi sững sờ, ngươi vừa đi trước cửa sổ nhìn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Ta ngủ. Đô đô đô. Nghe bên trong điện thoại khó khăn âm, Thầy Di trong lòng khẽ thở một hơi, cô nàng kia tựa hồ rất thất vọng, đêm nay lại muốn bận điệu. Ô kỳ nọ ỉ cô đang ngủ. Oanh oanh oanh. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ỉ cô, đã ngủ chưa? Thầy Di. Ô kỳ nọ ỉ cô đột nhiên ngồi dậy đến, ăn mặc áo ngủ đi mở cửa. Thầy Di hơi sững sờ, ô kỳ nọ ỉ cô bộ đồ ngủ này có chút đơn bạc, thân thể linh lung có hứng thú, hoàn mỹ đường viền lồi lom đi ra. Ô kỳ nọ ỉ cô hơi đỏ mặt, mau để cho Thầy Di đi vào, chính mình đi tròng lên một cái áo khoác. Thầy Di, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Liếc mắt nhìn thời gian, 12 giờ lẻ 5 phân. Ỉ cô, các ngươi đoàn kịch nên có xe chứ? Hửm, làm sao? Ỉ cô hiếu kỳ nhìn Thầy Di. Có thể đem xe của ngươi cho ta mượn sao? Có chút việc gấp. Thầy Di có chút lúng túng. Xì xì. Ô kỳ nọ ỉ cô đột nhiên nhoẻn miệng cười, bước chân dài đi tới ngăn kéo bên cạnh lấy ra một chuỗi chìa khóa, cho ngươi. Nhìn cái kia một chuỗi chìa khóa, Thầy Di sửng sốt một chút, ỉ cô xe của ngươi không phải Mazda sao? Ô kỳ nọ ỉ cô nghịch ngậm nở nụ cười, Mazda chỉ là vì không như vậy lộ liễu, kỳ thực ta thích nhất chính là phò cả nỉ bạn. Thầy Di bất đắc dĩ tiếp nhận chìa khóa, này khoản xe cũng không phải quá lộ liễu đi. Hi hi. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Ổ kỳ nọ ỉ cô đẹp đẽ nháy một cái con mắt. Thầy gì cũng không có để ổ kỳ nọ ỉ cô dẫn đường, ở đêm đen nhánh đường đi một đoạn sau, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy nàng nói tới bãi đậu xe. Nhìn bên trong chiếc xe kia, hắn cuối cùng cũng coi như biết ổ kỳ nọ ỉ cô cái ánh mắt kia là có ý gì. Đây là một chiếc làm riêng hai người xe thể thao, pho hàng hiệu, cả nỉ vạn màu sắc, tuy rằng không cao lắm đương thế nhưng tuyệt đối phong cách. Trên đường, một chiếc màu cam xe thể thao đang nhanh chóng chạy. Chính đang đua xe đảng chỉ cảm thấy bên cạnh một đạo màu cam cái bóng chợt lóe lên, lấy lại tinh thần thời điểm, thẳng tắp xa lộ xa xa, chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe kia đuôi xe đèn. Thầy gì hai tay nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, tốc độ xe biểu kim chỉ nam đứng ở 200 chữ kia mấy, vẫn không nhúc nhích. Tokyo bể cảo. Kể từ khi biết cựu đỏ xin nghỉ chia nhà bị người của tổ chức lần thứ hai lẻn vào sau khi, ai liền cảm thấy nội tâm hết sức khủng hoảng. Ta rõ ràng đem tiểu đỏ xin nghỉ chia tư liệu thiết thành tử vong, tại sao tổ chức còn sẽ phái người lại đây kiểm tra, lẽ nào bọn họ phát hiện cái gì không? Vẫn là nói, bọn họ cũng biết APT-X4869 dự tính. Thân thể nho nhỏ cuộn mình ở trên giường, dùng chăn đơn che lại đầu, bên trong gian phòng đen kịt một mảnh. Bên cạnh điện thoại di động màn hình ánh sáng, hình ảnh ngắt quãng ở người liên lạc mặt giấy trên, hai cái đại đại tự có vẻ đặc biệt bắt mắt, anh rể. Đã liên tục hai ngày. Tại sao người của tổ chức còn ở chung quanh đây bồi hồi, lẽ nào ta đã bại lộ sao? Hắn cũng không đến. Lẽ nào ta muốn bị tóm lại sao? Vô số nhớ nhung ở trong đầu bồi hồi, nàng đã có chút thảo mộc giai binh. Kim đồng hồ ở chuyển động, tí tách chuyển động. Nhanh 12 giờ rưỡi. Liếc mắt nhìn điện thoại di động màn hình thời gian, ai đã rất buồn ngủ, thế nhưng nàng không dám ngủ. Nàng sợ sệt muốn ngủ, tỉnh lại chính là ở trong tổ chức. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên xe tiếng động cơ. Một giây sau, đô đô, tiếng kèn để ai thân thể run lên, không khỏi nắm thật chặt nắp ở trên người chăn đơn. Thầy gì từ trên xe bước xuống, nhìn một chút cảnh tối lửa tắt đèn biệt thự, khẽ thở một hơi. Cũng không nhấn chuông cửa. Hơi chạy lấy đà, đột nhiên giẫm một cái, tay dùng sức đẩy một cái, cao 2 mét tường vây ung dung lướt qua. Sân thượng bên ngoài có động tĩnh, tựa hồ có người ở bỏ tường. Bị phát hiện sao? Ta thật sự đã bại lộ sao? Ai trốn đang ổ chăn run lẩy bẩy. Không được. Ta không thể liên lụy Hỉ Dỗ Xỉ. Đột nhiên sốc lên chăn đơn, ai ăn mặc mát mẻ áo ngủ từ bên trong khoan ra, lộ ra trắng non cánh tay cùng tiểu chân dài. Nhưng mà, nàng ngây người. Thầy gì mới từ sân thượng bên ngoài bò đi vào, hơi sững sờ, ai, ngươi biết ta sẽ đến. Vừa mới tới liền đụng tới ai đứng ở trước mặt. Đông dưng. Ai đột nhiên ngồi trở lại trên giường, mắt đẹp bên trong nước mắt trong suốt ở lăn, thế nhưng chính là không rơi ra đến. Ta cho rằng ngươi không đến.
Lạnh lạnh âm thanh, mang theo nhàn nhạt ý lạnh.
Làm sao sẽ không đến, đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định phải làm được.
Hầy gì đi tới sờ soạn một hồi ai đầu.
Ta buồn ngủ.
Ai tiến vào chăn đơn bên trong, Bạc Nhược Phấn quay lưng hắn.
Hầy gì cười nhạt, ngồi ở trên ghế, chuẩn bị liền như vậy tạm tạm một đêm.
Một lát sau.
Ngươi tới, ta có chút lạnh.
13.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 176, chuẩn bị vạch trần thân phận của cô nạn.
Ngày thứ hai, ai mở mắt ra?
Hầy gì lặng lặng ngủ ở bên cạnh, giữa hai người cách một cái gối.
Liên tục nhìn chằm chằm vào hầy gì mặt, hơi xuất thần.
Đột nhiên, hầy gì điện thoại di động chấn động lên, liền ở bên cạnh.
Ai lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn hầy gì, cầm lấy điện thoại di động của hắn mở ra cái kia tin nhắn.
Hầy gì, ta cùng đoàn kịch đã rời đi Yokohama, xe ngươi trước tiên bảo quản đi, sau đó ta lại tìm ngươi nắm.
Mặt sau là một cái khuôn mặt tươi cười.
Yokohama.
Ai trong lòng chấn động, nhìn về phía hầy gì ánh mắt né qua một tia nhu hòa, yên lặng đem điện thoại di động thả lại tại chỗ.
Ai, sớm a.
Agasa Hiroshi chính ở phòng khách xem sáng sớm tin tức.
Hiroshi, từ Yokohama tới đây phải bao lâu, lái xe?
Ai nhẹ nhàng hỏi.
Ta xem, Tokyo đến Yokohama đại khái 30 km khoảng chừng, trái phải, dựa theo tốc độ bình thường, đại khái 40 phút liền đến.
Agasa Hiroshi nhìn màn hình máy vi tính nói rằng.
Hửm, ta biết rồi.
Còn có Hiroshi, bữa sáng không thể ăn hẻm bật như thế có cao nhiệt lượng đồ ăn. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.
A, ta biết rồi.
Agasa Hiroshi vội vàng đem bên cạnh hẻm bật thu cẩn thận, một mặt lúng túng.
Ai không còn xem Agasa Hiroshi, mà là hướng đi nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Đại khái hơn 9 giờ thời điểm.
Ken ken ken.
Hơi gì bị điện thoại đánh thức, nhìn trên màn ảnh mã số xa lạ, hơi nhướng mày.
Này.
Suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp cú điện thoại.
Này, hơi gì sao?
Ta hiện tại ở Tokyo sân bay, ngươi có thể tới hay không tiếp ta một hồi.
Bên trong điện thoại vang lên một cái âm thanh lanh lảnh.
Hầy gì hơi nhướng mày, du kỳ cỏ.
Ai nha nha, nhìn dáng dấp hầy gì cũng không nhớ ta mà.
Ta đánh gian điện thoại, nàng nói không ở nhà, đánh kỳ xạ kỳ ẹ gì điện thoại còn nói rất bận.
Hết cách rồi, chỉ có thể tìm ngươi.
Hầy gì, ngươi sẽ không phải không giúp ta đi.
Bên trong điện thoại dù kỳ có chút vô cùng đáng thương.
Ngươi tại sao không tìm tiểu đỏ?
Hầy gì có chút không nói gì.
Không tìm hắn, ta muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ.
Xin ý chia nhìn thấy chính mình mụ mụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nhất định sẽ mở lớn miệng, một mặt kinh ngạc dáng vẻ.
A đột nhiên rất muốn xem xin ý chia bộ dáng giật mình.
Nghe bên trong điện thoại tiếng kêu, hầy gì mặt sầm lại, e sợ đến thời điểm ngươi giật mình mới đúng.
Đã từng học sinh cấp 3 nhi tử dĩ nhiên biến trở về học sinh tiểu học, không kinh hãi mới là lạ.
Chính ngươi sẽ không ngồi taxi trở về sao?
Hầy gì không đếm xỉa tới gặp dù kỳ cò.
Nhưng là ta phía sau có thật nhiều hành lý, một người không xê dịch nổi a hầy gì, đây là cả dù hạ cho ngươi ban bố nhiệm vụ, hơn nữa Sanoko cũng đồng ý.
Cả dù hạ cùng Sanoko.
Không sai, ta gọi điện thoại cho các nàng thời điểm, các nàng nói như vậy dù kỳ cò tỷ tỷ sao.
Ta thực sự không rảnh, không bằng ngươi hỏi một chút hầy gì ba, như vậy không phải là đem ta giao cho ngươi à.
Hầy gì mặt sầm lại, các nàng hoàn toàn là lời khách sáo.
Quên đi. Ngươi lúc nào đến?
Ai nha nha, đa tạ hợi gì, ta đã ở sân bay.
Du kỳ có cao hứng nói.
Vậy ngươi chờ.
Hợi gì trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc này, ai đi tới, trong tay nâng hai bát cháo, ăn điểm thơm.
Trước sau như một lành lạnh.
Hợi gì hơi nghe thấy một hồi, a, thơm quá.
Ai cũng không thèm nhìn tới hợi gì nụ cười, đem một bát cháo hoa đưa cho hắn, sáng sớm lên không thích hợp ăn đầy mỡ đồ vật.
Sau đó... chính mình đem cái kia bắt tỏa ra thơm ngát mùi trúc bưng lên đến, chậm rãi uống lên.
Hầy gì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ai để cho mình đối lý, chỉ có thể vâng theo.
Ai, chờ một chút ta muốn đi Tokyo sân bay.
Ai thân thể run lên, mắt đẹp liếc mắt nhìn hầy gì, ngươi phải đi.
Không phải, đi đón một người, tiểu đỏ xin nghỉ chưa mẹ.
Tiểu đỏ mẹ.
Ai đôi mi thanh tú vừa nhíu, hiện tại bộ dáng này, căn bản không thể để cho người nhà của hắn dính vào.
Hết cách rồi. Nàng đã ở Tokyo sân bay.
Hơn nữa, tiểu đỏ cái này mẹ, căn bản không giống một cái đại nhân.
Hầy gì bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Ai cúi đầu yên lặng uống chút, ta cùng ngươi cùng đi.
Hả?
Tại sao?
Ta nói với nàng, bằng không nếu để cho nàng ở tại tiểu đỏ nhà, rất dễ dàng gặp sự cố.
Gần nhất người của tổ chức thường thường qua lại tiểu đỏ nhà,
bọn họ nhất định là người được món đồ gì. Ai nghiêm túc nhìn Huệ Di?
Black Dot Gani Dạ Ti Hòn người đương nhiên sẽ không vô cớ đến đây.
Có điều, nên không phải cùng cựu đỏ sự tình có quan hệ, mà là đang tìm ngươi.
Huệ Di nhẹ nhàng nói.
Tìm ta.
Ai thân thể run lên.
Gin cùng vợ cả, ở nước Mỹ bị nổ trọng thương.
Huệ Di thản nhiên nói.
Cái gì?
Ai mánh mà cầm chén thả xuống, khiếp sợ nhìn Huệ Di, là ai làm?
Tại sao không đem hắn giết?
Âm thanh mang theo nồng đậm kích động.
Hung thủ không biết, có điều cho là nam tức bóng đêm cũng ở New York xuất hiện, đồng thời bọn họ từng có xung đột.
Hiện tại, có khả năng nhất chính là nam tức bóng đêm.
Thầy gì phân tích nói.
Có thể Gin vì sao lại đi New York?
Ai không hiểu, Gin phạm vi hoạt động vẫn luôn ở Nhật Bản, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở New York?
Có thể để Gin đi New York, chỉ có hai loại nguyên nhân, một là Black Dot gạn nghỉ dạ tỷ hòn vị tiên sinh kia có nhiệm vụ, hai chính là có ai tin tức của ngươi. Bất luận loại nào này đều cùng Gin bị nổ thương không thể tách rời quan hệ.
Từ gần nhất cựu đỏ nhà tình huống xem ra, cùng ai ngươi quan hệ rất lớn.
Ai trầm mặc, một lát sau, đống nhiên ngẩng đầu, không thể để cho cựu đỏ mụ mụ lại đây, bằng không hết thể đều không che giấu nổi.
Hay gì rõ ràng ai ý tứ, nếu như rủ kỳ có ở tại cựu đỏ xin nghỉ chia nhà, vừa vặn đụng tới bờ lách đọt gan nghỉ dạ thì hòn, rất có thể sẽ bị tóm, đến thời điểm cựu đỏ nhất định sẽ tự loạn trận cước.
Cứ như vậy, bí mật gì đều không có.
Thế nhưng, cũng không thể cái gì đều không cho nàng biết.
Lấy tính cách của nàng, nếu như không nhìn thấy cựu đỏ Shinichia, gặp càng thêm làm ở Mỹ.
Hay gì đối với rủ kỷ có tính cách rất không nói gì, một người vợ người mẫu, dĩ nhiên có thể duy trì như vậy ngây thơ tính cách, cùng bờ rủ mổ tổ quả thực là hai thái cực.
Có muốn hay không để cựu đỏ chính mình nói với nàng?
Ai ngẩng đầu nhìn hướng về Hay gì?
Hay gì sững sờ, lập tức cúi đầu trầm tư, nhìn như vậy đến. Cũng nên đem thân phận của cô nàng đâm thủng.
Hừm, xác thực nên đem thân phận của hắn đâm thủng, có điều ta có một cái biện pháp tốt hơn.
Nhìn thấy gì bên khỏe miệng cái kia mặt tà mị nụ cười, ai hơi sững sờ, lập tức lườm hắn một cái, lần thứ hai hút cháo, anh rể, như ngươi vậy là sẽ không có bạn gái.
Thấy gì nụ cười nhất thời đọc lại.
Có điều, giáo huấn một hồi cái kia đều là xú thí trình thám cũng không sai.
Lạnh lạnh âm thanh mang theo từng kia một ngạo kiểu.
Tokyo sân bay quốc tế.
Dù kỳ có tao nhã ngồi đang chỗ ngồi trên, đãng hai chân, không quan tâm chút nào người ta lui tới ánh mắt.
Dù sao, nàng mang một cái cực lớn cóc kính râm.
Thầy gì cùng ai đi tới sân bay phòng nghỉ ngơi?
Ai nha nha, thầy gì ngươi quá đáng yêu, lại nhanh như vậy liền đến.
Dù kỳ có đứng lên đến, cao hứng nhìn thầy gì, đột nhiên mắt đẹp sáng ngời, hoa, thật đáng yêu bé gái, cho tỷ tỷ ôm một cái có thể không?
Tỷ tỷ,
ai ngạo kiều hất đầu, ngươi đã cựu đỏ A-Gi đi.
A-Gi.
Dù kỳ có trên người khí chất nhất thời thay đổi, hơi cắn răng, ngươi không một chút nào đáng yêu.
Hơi gì, giúp ta khuôn đồ.
Hơi gì liếc mắt nhìn phía sau nàng đồ vật, nhất thời há hốc mồm.
Ngươi đây là dọn nhà sao?
13.
Chương 177, cùng dù kỳ có hợp nhu.
Một chiếc Toyota tờ rồ ạ sở có mở si ổ xe ở trên đường cái bay nhanh, châu ngồi phía sau nhồi vào đồ vật.
Ai ngồi ở dù kỳ có trên đùi, trao mày, một mặt ghét bỏ.
Cũng còn tốt có Hợi gì, không phải vậy những thứ đồ này cũng không biết xử lý như thế nào.
Dù kỳ cỏ thở phào nhẹ nhõm.
Dù kỳ cỏ, ngươi sẽ không phải còn ở cãi nhau chứ.
Hợi gì cũng là không nói gì, một năm bốn mùa quần áo đều có vài vali, nữ nhân dọn nhà là trên thế giới chuyện đáng sợ nhất một trong, đồ vật nhiều đến khiến người ta nghẹt thở.
Khỏi nói người kia, để hắn bồi tiểu thuyết của hắn sống hết đời đi.
Dù kỳ cỏ lạnh rên một tiếng.
Không nên đụng ta, đại thẩm.
Ai lạnh lùng nói.
Đại thẩm.
Du Kỳ có nhất thời trừng hai mắt túi đầu nhìn về phía ai, một mặt không thể tin tưởng, ngươi nói ta là đại thẩm.
Ngươi là cựu đỏ mụ mụ, ta đương nhiên phải gọi ngươi đại thẩm.
Ai kia không lùi một phân.
Đáng ghét, tức chết ta rồi, ta này da rẻ, này dung mạo, làm sao lại như đại thẩm.
Du Kỳ có xem ra xác thực hãy cùng hơn 20 tuổi nữ hài như thế.
Nhưng là, ngươi tuổi tác thay đổi không được.
Ai hờ hững nói rằng.
A.
Du Kỳ có đột nhiên sinh kêu lên tức giận. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi.
Tuy rằng tức giận, thế nhưng nàng cũng không có chẳng ai, chỉ là ở nơi đó cầu nhào.
Chờ đã.
Dù kỳ cò đột nhiên bình tĩnh lại, một mặt nghiêm túc nhìn ai, tiểu đỏ tại sao là ngươi tiểu cô nương này gọi, ngươi nên cứ gọi xỉ nỉ trịa ca ca.
Ai ngạo kiểu điểm môi, hắn còn chưa có tư cách để ta con dế.
Ai nha nha, ngươi đứa nhỏ này tại sao có thể như vậy, muốn tôn trọng trưởng bối.
Dù kỳ cò nói tiếp giáo.
Ta đã 18 tuổi.
18 tuổi cũng có thể muốn tôn trọng.
Đột nhiên, Du Kỳ Cò đột nhiên im miệng, trừng lớn mắt đẹp nhìn ai, ngươi 18 tuổi.
Ừm.
Ai gật gù. Zuki có ánh mắt nhất thời nhu hòa hạ xuống, thực sự là đáng thương. Thầy gì cùng ai đột nhiên cảm thấy Zuki có ngữ khí rất không bình thường.
Zuki có, ngươi đang suy nghĩ gì?
Zuki có kỳ quái nhìn về phía hơi gì, trong mắt tình mẹ quá độ, đứa bé này đạt được đột chứng, thực sự là quá đáng thương.
Bên trong xe nhất thời yên tĩnh lại.
Ngươi mới đến đột chứng.
Ai lạnh lùng nói, mắt đẹp tỏa ra lạnh lẽo.
Nhưng mà, Zuki có cũng không có phản bác,
hửm, ta lý giải ngươi.
Thầy gì bị chọc phát cười, khoe miệng không khỏi cong lên một vệt độ cong.
Nhanh giải thích.
Ai lạnh như băng nhìn hơi gì, mắt đẹp bên trong né qua một vệt tức giận vẻ mặt.
Thầy gì nhất thời thu hồi ý cười, nghiêm túc nhìn về phía Zuki có, ai đúng là 18 tuổi, thế nhưng nàng không phải đạt được đột chứng, mà là ăn một số dược phẩm sau khi, biến trở về tiểu hài tử răng rớp.
Ăn một loại nào đó dược phẩm biến trở về tiểu hài tử dáng dấp.
Zuki có phản ứng đầu tiên là nhìn về phía hợi gì, muốn nhìn một chút hắn vẻ mặt biến hóa, nhưng mà đối phương bình tĩnh như nước.
Không cần nhìn ta như vậy, ta không có đùa giỡn, cũng không có để ngươi diễn kịch.
Đến chính sự, hợi gì cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Xảy ra chuyện gì?
Zuki có bình thường tuy rằng biểu hiện đến phi thường hoạt bát, ngây thơ, thế nhưng gặp phải chính sự, nàng cũng không đốc.
Các ngươi là không phải muốn nói với ta chuyện gì?
Ai dư quang của khỏe mắt hơi nhìn về phía rủ kỳ cỏ, hơi lạnh rên một tiếng, chúng ta muốn nói với ngươi chính là cựu đỏ sự tình.
Xin ý chia.
Xin ý chia hắn xảy ra chuyện gì?
Nghe được là liên quan với nhi tử sự, rủ kỳ cỏ sắc mặt thay đổi.
Không cần sốt sáng như vậy, cựu đỏ không có chuyện gì.
Vậy thì tốt, dọa chết ta rồi.
Rủ kỳ cỏ vô bộ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Hơi gì bất đắc dĩ, ngươi có thể để cho ta nói hết sao?
Hửm, ngươi nói tiếp.
Tiểu đỏ tuy rằng không có chuyện gì, thế nhưng hắn bởi vì một ít nguyên nhân, cũng bị người chuốt xuống cùng ai giống như lúc thuốc, thân thể cũng nhỏ đi.
Thầy gì lặng lặng chờ dù kỳ có phản ứng.
Xin ý chia thân thể nhỏ đi.
Biến thành ai dáng dấp sao?
Vậy ta là không phải có thể bất cứ lúc nào nắm hắn mặt.
Ta tiểu xin ý chia mặt chơi rất vui.
Nhưng mà, hai người há hốc mồm.
Dù kỳ có căn bản không có một tia người bình thường nên có phản ứng, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn.
Ai liếc mắt nhìn thầy gì? Sau đó trực tiếp nhắm lại mắt đẹp, ý tứ rất rõ ràng, ngươi đến làm điêm.
Thầy gì không nói gì, này thần kinh có đủ thô điều.
Có điều, vừa vặn, lần này có thể cố gắng chơi một hồi cô nản tên nhóc cả trường kia.
Dù kỳ cỏ, đem tiểu đỏ cùng ai biến thành dáng dấp này tổ chức phi thường mạnh mẽ, mà bọn họ cho rằng hai người đã tử vong.
Tiểu đỏ vì truy tra cái tổ chức này vẫn trong bóng tối điều tra, cũng không có nói cho bất luận người nào.
Làm tiểu đỏ mụ mụ. Ngươi khẳng định không thể xuất hiện vào lúc này ở trong nhà của hắn, bằng không ngươi một khi rơi vào nguy hiểm, tiểu đỏ sẽ tự loạn trận cước, đến thời điểm liền thật sự có nguy hiểm.
Nhưng là, ta cũng không thể vẫn nhìn tiểu Sini chưa mặc kệ hắn à, hắn khi còn bé rất đáng yêu.
Dù kỳ có một mặt chờ mong,
thấy gì mặt sầm lại, lập tức bất đắc dĩ thở dài một hơi, vì lẽ đó, ta chỗ này có một cái kế hoạch, như vậy có thể để cho ngươi cùng tiểu đỏ quen biết nhau, hơn nữa còn có thể để cho ngươi đậu một đầu hắn.
Có thật không?
Dù kỳ có hai mắt tỏa ánh sáng, không thành vấn đề, kế hoạch gì, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được tiểu Sini chia.
Vốn đang cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới.
Thầy gì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cố nản tên kia, lần này e sợ muốn ngã xuống.
Có điều.
Khoe miệng vung lên một nụ cười gằn, như vậy cũng coi như là báo lần trước một mũi tên mối thủ.
Hơn nữa, chọc thủng thân phận sau, hắn chỉ sợ cũng không có thời gian đem sự chú ý đặt ở trên người ta.
Hợi gì, ngươi còn không nói gì kế hoạch.
Dù kỳ có chờ mong nhìn hợi gì.
Đón nàng cặp kia không thể chờ đợi được nữa ánh mắt, hợi gì không thể làm gì khác hơn là đem cùng ai nói kế hoạch trùng nói một lần.
Chậm rãi, dù kỳ có hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên kêu to một tiếng, lần này, nhất định có thể nhìn thấy xin ý chỉa thất kinh dáng vẻ.
Làm sao bây giờ, ta đột nhiên rất muốn nhanh lên một chút thực hiện cái kế hoạch này.
Trước tiên trở về rồi hay nói.
Hợi gì bất đắc dĩ nói.
Kế hoạch chỉ là một cái đại cương mà thôi, còn có thật nhiều chi tiết nhỏ muốn chuẩn bị.
Xe đứng ở Hải Ba Gia Mi cửa nhà.
Thật không tiện, khoảng thời gian này e sợ muốn phiền phức ngươi.
Ai đã sớm nói với Hải Ba Gia Mi được rồi, để một người ở nhờ ở nàng trong nhà.
Nếu như là trước đây, Hải Ba Gia Mi tự nhiên không thể đồng ý, có điều kể từ khi biết sẻn là chính là nam tức bóng đêm sau, nàng thì có điện thoại của hắn.
Vì lẽ đó gọi điện thoại cố ý dò hỏi quá, được sau khi cho phép mới đáp ứng.
Không có chuyện gì, có người đồng bạn tán gẫu cũng rất tốt.
Hải Bạ Gia Mi nhợt nhạt nở nụ cười.
Vậy ta liền không khách khí.
Zuki co ngọt ngào nở nụ cười.
Thầy gì làm nơi này duy nhất nam nhân,
chỉ có thể đảm nhiệm nhân viên khuân vác. Bận rộn sau một ngày, cuối cùng cũng coi như là dàn xếp thật rủ kỳ cò. Cơm tối, tự nhiên là ở Hải Bạ Gia Mi nhà ăn. Màn đêm buông xuống. Mò gì cổ gõ rồ không người, một mặt hể hoài trở lại sự vụ sở, trực tiếp nằm nhoài trên ghế sofa không đứng lên. Gian cùng cô nạn theo sau lưng. Không nghĩ tới đập phim truyền hình lại như thế mệt, cô nạn đúng không? Hừm, thúc thúc đều mệt mỏi rơi xuống. Gian, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút luộc ngưu bái cho ta ăn, ta muốn ăn ba phân. Mò gì cổ gõ rồ hể hoài nói rằng. Thật đúng, ba ba, bởi vì ngươi không chỉ huy, cuộc sống của chúng ta phí đều sắp dùng hết. Đêm nay ăn mì sợi. Mì sợi. Ta gặp chết đói. Nghe được gian, mò gì cổ gõ rồ kêu to, lập tức hung tợn nhìn về phía cô nạn, tên tiểu quỷ này còn muốn mượn ở bao lâu, ăn uống chùa cũng nên có một cái mức độ đi. Ha ha, ta sai, ta sai. Cô nạn ôm đầu ha ha thầm nghĩ, có điều, cũng không biết cha mẹ thế nào rồi. 13. Chương 178, cô nạn bị bắt cóc sự kiện. Sáng sớm ngày thứ hai. Ở Hải Bạ Dạ Mi trong nhà trong phòng khách, Thầy Di từ trên ghế salon ngồi dậy đến. Tối hôm qua vì hoàn thiện chi tiết nhỏ, hắn cũng không hề rời đi, mà là cùng Dù Kỳ có thương lượng với ai một lúc lâu. Dù Kỳ có nữ nhân này, chơi tâm chưa hết, đối với khanh con trai của chính mình phi thường tích cực. Thầy Di, sớm a. Hải Bạ Dạ Mi từ gian phòng đi ra, chuẩn bị đi rửa mặt sau đó làm bữa sáng. Sớm. Tuy rằng cùng Hải Bạ Dạ Mi đã sớm nhận thức, thế nhưng thân phận này cũng không quen biết nàng. Chỉ có thể toán sơ giao mà thôi. Phòng rửa mặt ở nơi đó, có răng mới soạt cùng tân khăn mặt. Hải Bạ Dạ Mi nhợt nhạt nở nụ cười, phi thường ôn nhu. Hải Bạ Dạ tiểu thư ôn nhu như thế, ta nghĩ làm bạn trai của ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc, thật ước ao tên kia. Thầy gì đứng lên đến, thuận miệng nói rằng. Hải Bạ Dạ Mi sững sờ, trong đầu hiện lên người kia bóng người, không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Thầy gì nói giỡn, ta trước tiên đi làm điểm tâm. Thầy gì cũng là thuận miệng nói. Cũng không hề để ý Hải Bạ Dạ Mi phản ứng. Sớm. Lúc này, ai từ gian phòng đi ra? Hửm, sớm. Hầy gì sờ sờ ai đầu, xoay người đi vào phòng rửa mặt. Ai mông lung mắt đẹp, nhìn hầy gì bóng lưng, trong mắt toát ra một tia nhu hòa. Ai, sớm nha. Nghe được phía sau bắt chuyển thành, mắt đẹp bên trong nhu hòa trong nháy mắt biến mất, mặt lạnh nhẹ nhàng trả lời một câu, sớm. Du Kỳ cọ kỳ quái liếc mắt nhìn ai, hơi mân một hồi môi mỏng, cũng đi rửa mặt. Mò gì sự vụ trình thám. Gian, ngày hôm nay làm sao là thứ này? Nhìn trên bàn keo kiệt bữa sáng, mò gì cổ gọ rồ mặt đều tái rồi. Hết cách rồi, gần nhất bởi vì ba ba không chỉ huy, sinh hoạt phí đều không có bao nhiêu, mà ba ba ủy thác chi phí còn chưa tới, không thể lại ăn uống thỏa thuê. Gian phi thường bất đắc dĩ. Cô nản tiểu quỷ, ba ba mụ mụ của ngươi còn không xuất viện sao? Có phải là nên cho một chút bồi thường kim? Mò gì cổ gọ rồ chừng cổ nản một chút. Ta cũng không biết. Cô nản túi đầu ăn đồ vật, trong lòng bất đắc dĩ, nhìn răng rấp, nhất định phải tìm cái thời gian nói với cha mẹ một hồi, đau đầu. Hừ, ở đây ăn uống chùa, không cho một chút bồi thường kim sao được, điện thoại của bọn họ là bao nhiêu, ta đi đánh cho bọn họ. Mò gì cô gò rồ khó chịu nói rằng. Ba ba, như vậy không tốt lắm. Gian chừng mò gì cô gò rồ một chút. Có cái gì không được, nếu như không phải có tên tiểu quỷ này ở. Ta trải qua tiêu sái hơn nhiều. Mò gì cổ gò rồ một mặt khó chịu. Ha ha, thúc thúc ngươi uống ít chút rượu, thiếu chơi đàn trâu, gặp càng thêm tiêu sái. Cô nản không nói gì ha ha. Cái kia vốn là ba ba vấn đề của ngươi. Gian không nói gì thu thập bát đũa, đi vào nhà bếp. Mò gì cổ gò rồ nhìn chằm chằm cô nản, tiểu quỷ, nhớ tới nói cho ngươi cha mẹ, phải cho bồi thường kim. Hửm, ân. Cô nản trong lòng vô lực nhổ nước bọt, ta vẫn là một đứa bé. Thúc thúc lại để một đứa bé nắm tiền bồi thường. Thùng thùng. Sự vụ sở môn đột nhiên vang lên. Cô nản tiểu quỷ, nhanh đi mở cửa. Mò gì cô gõ rồ nhìn chằm chằm TV xem. Cô nản đứng lên đến, mở cửa, xin chào, nơi này là mò gì sự vụ trinh thám. Một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác, mặt tròn mang kính mắt, thân thể mập mạp nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Ai nha, cô nản, đã lâu không thấy, ngươi nhớ ta không? Cái kia gái mập người nhìn thấy cô nản nhất thời vô cùng nhiệt tình. Cười ha ha dáng vẻ. Đại thẩm là ai? Cô nạn nghi hoặc nhìn cái này gái mập người. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Gian tử phòng bếp đi ra, lễ phép vân an. Ai nha, nhìn thấy cô nạn ta đều đã quên tự giới thiệu mình. Đây là ta danh thiếp. Cái kia gái mập người mang theo găng tay, đem một tấm danh thiếp đưa cho gian. Ẹ đỏ gà họa phù mị rồ. Cùng cô nạn một cái tình ư. Nhìn danh thiếp, Gian một mặt kinh ngạc. Đó là đương nhiên, bởi vì ta là cô nạn mụ mụ a.
Ẹ đỏ gà họa phủ mì rồ cười ha hả nói.
Và anh.
Cô nạn nhất thời bối rối, khiếp sợ nhìn cái này gọi Ẹ đỏ gà họa phủ mì rồ gái mập người, trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, không thể, tuyệt đối không thể. Cái này Ẹ đỏ gà họa cô nạn là ta bịa đặt đi ra thân phận, căn bản không thể có ba ba mụ mụ. Nữ nhân này là ai? Nàng có mục đích gì? Cả người đứng ngây ra ở tại chỗ, đầu hò hét loạn lên.
Cô nạn mụ mụ tới sao?
Mọ gì cổ gõ rổ mơ mơ màng màng tinh thần trong nháy mắt tỉnh táo, đột nhiên từ trên ghế nhảy lên đến, bước nhanh chạy tới cửa.
Xin chào, ta tên mọ gì cổ gõ rổ, vẫn ở thu nhận giúp đỡ cô nạn, đối với hắn cũng rất tốt.
Hai tay tạo thành chữ thập, nhanh chóng xoa động, cái kia vẻ mặt đầy đủ một cái thần dữ của.
Thu tài nô.
Ha ha ha, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là thám tử, phi thường cảm tạ ngươi đối với cô nạn chăm sóc.
Gái mập người đối với mỏ gì cổ gò rổ hơi không người chào.
Nơi nào, thương thế của các ngươi khá hơn chút nào không?
Thương.
Ẹ đỏ gà họa phủ mì rổ sững sờ, lập tức cười ha ha, đúng đấy, đã tốt lắm rồi.
Nàng đến cùng là ai?
Lẽ nào là cái tổ chức kia người sao?
Cô nạn vẫn ở bên cạnh quan sát Ẹ đỏ gà họa phủ mì rổ, trong lòng nghiêm túc không nớt.
Cái kia có phải là chuẩn bị tiếp cô nạn tiểu?
Cô nạn người bạn nhỏ đi rồi.
Mò gì cổ gõ rổ chờ mong nhìn Ẹ đỏ gà họa phù mì rổ.
Đúng đấy, đang có ý định này.
Nghe được Ẹ đỏ gà họa phù mì rổ, mò gì cổ gõ rổ hai mắt tỏa ánh sáng, tay xoa đến càng thêm cần lao. Như vậy, cái kia bồi thường kim nên cho điểm đi.
Ba ba.
Gian cảm thấy mất mặt chết rồi, mạnh mẽ chừng một chút mò gì cổ gõ rổ.
Ngươi biết cái gì, không nữa lấy chút, ta đều muốn uống không lên rượu.
Ẹ đỏ gà họa phù mì rổ sững sờ, lập tức cười ha ha, không thành vấn đề. Có điều ta không có mang tiền, hai ngày nữa cho ngươi có thể không?
Đương nhiên không thành vấn đề, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến.
Mò gì cổ gõ rổ trong lòng vui mừng không ngớt.
Cô nạn, chúng ta đi thôi.
Ẹ đỏ gà họa phủ mì rổ kéo lại cô nạn tay, cười ha ha nhìn mò gì cổ gõ rổ cùng gian, vậy chúng ta đi về trước.
Ta đưa các ngươi đi.
Gian chuẩn bị đi ra ngoài.
Ta cũng đưa.
Đây chính là kim chủ, mò gì cổ gõ rổ cũng sẽ không thất lễ.
Ven đường trên rừng một chiếc Mazda.
Cô nạn, phải được thường gọi điện thoại lại đây nha.
Gian có chút không muốn.
Cái kia, nhớ tới tiền bồi thường A, phụ mì rổ nữ sĩ.
Mò gì cổ gõ rổ nhắc nhở.
Ha ha, yên tâm đi, ta hiểu rồi.
Ẹ đỏ gà họa phụ mì rổ đem cổ nạn nhét vào ghế lái phụ, đồng thời giúp hắn trói thật an toàn mang.
Như vậy, chúng ta trước tiên đi tới.
Ô tô phát động, phía sau hai người càng cách càng xa.
Cô nạn lẳng lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Ẹ đỏ gà họa phủ mì rổ cũng không nói lời nào.
Ngươi đến cùng là ai?
Âm thanh đã không còn tiểu hài tử ngây thơ, mà là tràn ngập một luồng nghiêm túc.
Ha ha, ta nhưng là mẹ của ngươi, liền mụ mụ cũng không nhận ra sao.
Ẹ đỏ gà họa phủ mì rổ cười ha hả nói.
Ừ, căn bản cũng không có Ẹ đỏ gà họa phủ mì rổ người này, ngươi đến cùng là ai?
Cô nản trong đầu chuyển động vô số ý nghĩ, vừa không chạy trốn là không muốn liên lụy gian bọn họ, hiện tại nhất định phải chạy trốn, nếu bị nắm lấy. Nhất định sẽ không liều mạng mà.
Chớ lộn xộn.
Đột nhiên, một thanh đen thùi nòng súng đẩy đầu của hắn.
Cô nạn mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống.
13. Chương 179, cô nạn cứu vớt hành động lớn. Đen thùi cửa động đỉnh ở cô nạn huyệt thái dương trên, lạnh lẽo kim loại cảm xúc nói cho hắn, vô cùng có khả năng là súng thật.
Đã lâu không gặp, Ẹ đỏ gà hoa.
Không đúng, tiểu đỏ xin nghỉ chia.
Và anh.
Cô nạn trong đầu vù một hồi. Trong nháy mắt bối rối.
Rất kinh ngạc sao?
Tiểu đỏ xin nghỉ chia, không nghĩ tới ngươi lại nhỏ đi, tìm ngươi cũng không dễ dàng.
Ẹ đỏ gà họa phù mì rồ tiếp tục nói.
Bọn họ biết rồi, cái tổ chức kia biết rồi.
Cô nản sau gáy mồ hôi lạnh liên tục.
Các ngươi định đem ta làm sao bây giờ?
Mạnh mẽ tỉnh táo lại, muốn làm hết sức bộ một hồi nữ nhân này.
Tiểu đỏ xin nghỉ chia nhất định phải ở trên thế giới này biến mất, ngươi biến thành Ẹ đỏ gà họa cô nản chuyện này, cũng không thể để cho quá nhiều người biết. Những người kia nhất định phải chết.
Thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia tình cảm.
Bọn họ muốn giết gian còn có thúc thúc.
Cô nản sắc mặt nhất thời đại biến, trên trán không ngừng tuân ra hắn nhỏ.
Ken ken ken.
Lúc này, Ẹ đỏ gà họa phủ mì rồ điện thoại di động vang lên.
Này, là ta.
Ân, đã bắt được hắn.
Không sai, mò gì cổ gõ rồ cùng nữ nhi của hắn đều ở nhà.
Bọn họ không có phát hiện thân phận của hắn.
Không được, ta nhất định phải rời đi. Nhất định phải thông báo ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cùng gian bọn họ.
Cô nạn ép buộc chính mình tỉnh táo lại.
Phía trước vừa vặn là một cái đèn xanh đèn đỏ,
hơn nữa trực hành đạo là đèn đỏ. Chính là hiện tại. Cô nàng đột nhiên cởi đai an toàn, một cước đạp ở chân ga trên. Chi. Mazda đột nhiên xông tới, nhất thời một mảnh tiếng thắng xe. Ẹ đỏ gà họa phủ mì rồ sợ hết hồn, mau mau phanh xe. Cô nàng đột nhiên mở cửa xe chạy trốn. Ai nha, ai giúp ta đem hải tử kia ngăn cản, hắn thần kinh có chút không bình thường. Phía sau vang lên ẹ đỏ gà họa phủ mì rồ cái kia tức đến nổ phổi âm thanh. Cô nàng vẫn chạy, ở hẻm nhỏ nơi khắp nơi quải. Lúc này, thiên có tuyết rồi. Đáng ghét, tại sao vào lúc này tuyết rơi? Mặc quần áo không nhiều, cô nàng có chút đông đến không núp ních, có điều đã cách mỏ gì sự vụ trình thám không xa. Đột nhiên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ven đường, một cái đeo kính đen người mặc áo đen chính đang nói với mỏ gì cổ gò rổ cái gì. Người mặc áo đen. Cô nàng hoàn toàn biến sắc, loại kia khí chất, không sai, chính là bờ lách đọt gã nghỉ dạ tỷ họn. Đột nhiên trốn vào một góc, trong lòng căng thẳng không ngớt, thế nhưng hắn lại không thể hiện thân. Ba ba, ăn cơm. Lầu hai nơi, vang lên dàn tiếng la. Biết rồi. Mò gì cổ gõ rồ đáp một tiếng sau, lần thứ hai đối với người mặc áo đen kia túi đầu không lưng. Rất nhanh, người mặc áo đen ngồi trên xe rời đi. Cô nản trốn vào trong góc, vô cùng sốt sắng. Đợi được xe từ trên đường gào thét sau khi rời đi, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp gian cùng thúc thúc tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu như bờ lách đọt gạn nhì dạ tỉ hòn muốn giết hai người, thì sẽ không các loại, lấy tính cách của bọn họ, không giết liền sẽ không như thế mau ra tay. Hơi thở phào nhẹ nhõm. Mau chân đến xem ạ gạ xạ hì rổ xì cùng hái bạ dạ mới được. Bóng người nhỏ bé hướng ạ gạ xạ hì rổ xì trong nhà chạy đi. Một cái nào đó góc, một cái đeo kính đen người mặc áo đen khỏe miệng lộ ra một vệt cười khẩy. Này, là ta. Cá căn câu. Thu được. Trong điện thoại di động vang lên vui vẻ âm thanh lanh lảnh. Ha hô ha hô. Một hồi tuyết, bốn phía nhiệt độ liền bắt đầu chợt giảm xuống, tuy rằng mặc vào, đêm qua, một điểm quần áo, thêm vào chạy bộ cũng không có quá lạnh. Thế nhưng, tiểu hài tử này thân thể có thể có bao nhiêu thể lực. Từ mỏ gì sự vụ trinh thám chạy đến khoảng cách ạ gạ xạ hì rổ xì nhà phụ cận, đã đem hắn thể lực đã tiêu hao gần đủ rồi. Ạ gạ xạ hì rổ xì cửa cũng không có xe. Cũng còn tốt, nhìn dáng dấp là đổi tới. Cô nản sắc mặt vui vẻ, đang chuẩn bị từ góc đi ra. Đột nhiên, cái kia mập mạp nữ nhân từ ạ gạ xạ hì rổ xì trong nhà đi ra, ai cùng ạ gạ xạ hì rổ xì theo ở phía sau. Hải bạ dạ xảy ra chuyện gì, tại sao như thế nghe lời? Chạy a! Cô nàng núp trong bóng tối nóng ruột không ngớt. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ chạy trốn, bằng không lão nhân này đầu liền muốn nở hoa rồi. Theo ạ gạ xạ hì rổ xì đi ra khỏi cửa, phía sau lại vẫn theo một người áo đen, một khẩu súng đỉnh ở sau đầu của hắn. Cô nàng sau lưng nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng trách hải bạ dạ không chạy, bọn họ dĩ nhiên nắm ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ uy hiếp. Còn đứng làm gì, đi lái xe tới đây. Người mặc áo đen kia đối với ẹ đỏ gạ họa phủ mì rổ lạnh lùng nói. Hửm, ta biết rồi. Nhìn ẹ đỏ gạ họa phủ mì rổ rời đi, cô nản chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đeo kính đen người mặc áo đen, trong lòng nghiêm túc, người này là đầu lĩnh. Hả? Người mặc áo đen kia đột nhiên xem hướng bên này, kính râm mặt kính phản xạ hàn quang. Hướng về bên kia đi. Thanh âm lạnh như băng mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cùng ai chỉ có thể hướng này vừa đi tới. Đô đô. Xe đến rồi. Hướng ngược lại truyền đến ẹ đỏ gạ họa phủ mì rổ âm thanh, ngay lập tức là tiếng kèn xe hơi. Miêu. Đột nhiên, một con mèo đen từ trong ngõ tắt chạy đến. Hóa ra là một con mèo. Người mặc áo đen kia tự nói một câu, sau đó ra hiệu ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cùng ai ngồi trên xe. Nghe xe đi xa âm thanh. Cô nàng đầu đầy mồ hôi lạnh, thiếp ở trên vách tường, cả người rét run, suýt chút nữa bị phát hiện. Quá một hồi lâu, cô nàng mới dám từ trong ngõ tắt đi ra. Trái phải nhìn một chút, tiểu bộ đi tới ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cửa nhà, xác nhận bên trong cũng không có người sau, nhanh chóng chạy vào đi. Hải bạ giả nhất định sẽ có lưu lại manh mối cho ta. Cô nàng đi vào ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trong nhà, những người mặc áo đen kia đi tới nơi này khẳng định phi thường đột nhiên, hải bạ giả không thể chuẩn bị rất đầy đủ. Túi đầu trầm tư một chút, hắn bắt đầu trên mặt đất bốn phía kiểm tra. Rất nhanh, trên mặt đất một cái cúc áo gây nên sự chú ý của hắn. Đây là ạ gạ xạ hì rổ xì phát minh máy theo dõi. Đông dưng, trong đầu đột nhiên né qua một vệ tia sáng. Đúng rồi, thứ này không thể ném loạn, hải bạ dạ là đang nhắc nhở ta, trên người nàng hoặc là ở những người mặc áo đen kia trên người có lưu lại máy theo dõi. Rất tốt, ta lập tức mở ra kính mắt trên lần theo dây ẹn. Ấn xuống một cái nút bấm. Một khối thấu kính nhất thời xuất hiện một cái giả lập bản đồ, một cái điểm đỏ đang lóe lên. Tìm tới, là ở chỗ đó. Cô nản sắc mặt vui vẻ. Mét hoa khách sạn lớn bên trong một gian phòng, bên trong chỉ có ba người. Ai tẻ nhạt ngồi ở trên giường, lẳng lặng xem sách. Ai nha nha, xin ý chị làm sao còn không đi tìm đến. Đã ngụy trang thành ẻ đỏ gạ họa phủ mì rổ dù kỳ có đứng ở một bên, vô cùng thiếu kiên nhẫn. Dù kỳ cỏ, ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao. Thầy gì rất bất đắc dĩ. Ta làm sao có thể yên tĩnh, thật vất vả tìm tới chơi vui như vậy game. Ta thật nhớ nhìn xin ý chị cái kia thần sắc kinh ngạc. Dù kỳ cỏ ở một bên rất không vui. Hắn đã đến rồi. Từ trên lầu xem, một cái bóng người nhỏ bé từ bên ngoài chạy vào bên trong quán rượu. Tới sao? Ha ha, thật chờ mong. Dù kỳ có hưng phấn không thôi. Ai, ngươi nói cho người phục vụ sao? Ừm. Ai vẫn còn đang đọc sách? Khách sạn phòng khách. Hoan nên quang lâm. Ồ, người bạn nhỏ chỉ có một mình ngươi tới sao? Ta là tới tìm người. Tìm ngươi? Người bạn nhỏ, ngươi là ẻ đỏ gà họa cô nạn sao? Cách đó không xa một cái người phục vụ hỏi. Đúng, ta chính là. Hả, một cô bé để ta cho ngươi biết, nàng ở bãi đậu xe dưới đất. Bãi đậu xe. Cô nạn lập tức hướng bãi đậu xe chạy đi. 13. Chương 180, cô nạn đại lần theo. Cô nạn cẩn thận từng ly từng tí một từ thang lầu xuống, nếu như lựa chọn thang máy, vạn nhất cùng bờ lách đọt gạn nhị dạ tỉ hòn trước mặt đụng vào liền xong. Bãi đậu xe dưới đất ánh đèn cũng không phải rất sáng, lặng lẽ. Không ai. Cô nạn đi ra, đứng ở bên trong túi đầu trầm tư, hại bạ dạ không thể cho vô dụng manh mối, máy theo dõi cũng vẫn đứng ở nơi này. Như vậy manh mối nên chính là số phòng. Nhìn một vòng, trong mắt lập lòe tinh quang, phù hợp số phòng manh mối, chỉ có chỗ đỗ xe. Đột nhiên, một người cao lớn người mặc áo đen từ trong thang máy đi ra, đi tới một cái chỗ trong xe trước nhìn một chút, lập tức lần thứ hai trở lại trong thang máy, đắp trong thang máy đi tới. Một lát sau, cô nạn từ một chiếc phía sau xe xuất hiện, đi tới vừa cái kia chỗ trong xe nhìn một chút, 30. Một. Ở hai cái đại đại con số bên cạnh có một cái rất nhỏ một tự. 301 sao. Linh quang lóe lên, cô nạn bước nhanh chạy đến thang máy phía trước, vừa vặn thang máy chính là đứng ở tầng 3. Lẽ nào hải bạ dạ liền bị vây ở 301? Rất có thể, cái kia cao to người tuy rằng không có đeo kính râm, thế nhưng từ hắn ăn mặc xem ra, nên cùng bờ lách đọt gạn nhị dạ thì hòn không thể tách rời quan hệ. Ken. Thang máy hạ xuống. 301 gian phòng. Xin ý chia tới. Ông nói điện thoại truyền ra ạ gạ xạ hì rổ xì âm thanh. Xin ý chia tới sao? Có phải là nên ta ra trận? Dù kỳ có hai con mắt sáng ngời, chờ mong nhìn Huệ Di. Lần hành động này, Huệ Di là tổng chỉ huy. Tiểu đỏ khẳng định cải trang quá, ngươi liền làm bộ không quen biết hắn là tốt rồi. Huệ Di bất đắc dĩ nói. A, như vậy có thể hay không quá rõ ràng? Dù kỳ có kinh ngạc hỏi. Hù dọa một hồi hắn mà thôi, ngươi đừng bảo hí. Huệ Di bất đắc dĩ. Dù kỳ có trong mắt một mảnh mê man. Ý của hắn là... Dựa vào cựu đỏ năng lực phân tích, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, như vậy mới có thể làm cho hắn mắc câu. Ai ở một bên giải thích? Là như vậy phải không? Du Kỳ coi nhìn về phía Hợi Di. Hợi Di gật gù, trừ phi ngươi không muốn lại tiếp tục cái kế hoạch này. Du Kỳ coi trầm mặc. Như vậy trêu đùa Xin Nhì Chia tuy rằng có chút áy náy, thế nhưng, ta thật sự rất muốn nhìn thấy Xin Nhì Chia loại kia bộ dáng giật mình, liền lần này, hắn hẳn là sẽ không tức giận. Nghe Du Kỳ có cái kia ngột ngạt thanh âm hưng phấn. Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, đáng thương cựu đỏ. Đến rồi, xin ý chia đến. Ông nói điện thoại truyền đến ạ gạ xạ hì rổ xì âm thanh, âm điệu hơi nhỏ. Thầy gì đối với rủ kỳ cỏ gật gù, người sau hiểu ý hướng đi cửa, đem điện thoại di động đặt ở bên thai, mở cửa đi ra ngoài. Ta biết rồi, không thành vấn đề, đêm nay liền đem nàng mang về. Cái kia bác sĩ phải không? Giết hắn. Là, biết rồi. Âm thanh càng ngày càng xa, mãi đến tận bên trong gian phòng không nghe được. Thầy gì khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ai, nên chúng ta ra trận. Ai kẻ nhạt đem quyển sách kia thả xuống, hơi bẻ đi một hồi trang sách, sau đó khép lại đặt ở bên giường, nhẹ nhàng vô vô tay, manh mối lưu lại. Thầy gì đem kính râm mang theo, vậy ta ôm ngươi. Ai nhẹ nhàng gật gù, tùy ý thầy gì ôm vào trong ngực, gối lên cánh tay của hắn, nhắm lại mắt đẹp làm bộ hôn mê. Thân là bờ lách rọt gạn nghỉ dạ tỉ ọn, những chỗ này tự nhiên không thể để một cái từ thành niên thu nhỏ lại thành bé gái người tỉnh táo. Diễn kịch nhất định phải diễn nguyên bộ, bằng không rất dễ dàng bị cô nạn phát hiện cái hở. Ôm ai, thầy Di mở cửa phòng rời đi. Ken. Trong thang máy đến, khép lại, tất cả bình tĩnh lại. Xoạt xoạt. Cô nạn từ một cái phòng bên trong đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Với ẻ đỏ gạ hỏa phủ mì rồ đi ra, nếu không là bên cạnh này phức tạp vật, hắn đã bị phát hiện. Thế nhưng, này không phải trọng điểm là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ dĩ nhiên không ở nơi này. Bọn họ đem ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ mang tới chỗ nào? Cô nàng nghĩ đuổi theo kịp đi, thế nhưng nếu như vậy đuổi tới, nhất định sẽ bị phát hiện. Bình tĩnh, ta phải tỉnh táo. Hoảng loạn tâm tình chậm rãi vững vàng hạ xuống. Hải bạ già nên nghĩ biện pháp lưu lại manh mối. Trở lại bãi đậu xe dưới đất, thầy gì đem ai bông ra. Ai nha nha, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem Shinny chỉa cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Zukiko đã khôi phục nguyên dạng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế một mặt hưng phấn. Zukiko, ngươi không sợ Shinny chỉa tức giận à? Agasa Hiroshi cũng là bị lâm thời kéo vào được. Không có chuyện gì, Shinny chỉa không dám đối với ta tức giận. Zukiko cười đắc ý nói. Vậy cũng chưa chắc. Cựu đỏ đối với Black Dot Gani Dạ Tì Hòn là phi thường kiên kỵ, cẩn thận hắn thật sự tức giận. Ai hai tay khoanh ở trước ngực, túi đầu thản nhiên nói. Dù kỳ có biểu hiện sững sờ, lập tức túi đầu trầm tư. Hay gì trực tiếp phát động động cơ. Trêu đùa cô nạn, hắn không hề có một chút cảm giác tội lỗi. Từ nào đó một góc độ nói đến, hai người vẫn là kẻ địch, hơn nữa sau đó cũng sẽ ở tại hắn góc độ là kẻ địch. Nam tước bóng đêm là nhất định thấy không được quang, cũng nhất định cùng cô nạn kiên trì tuyệt đối chính nghĩa phản lại. Ngày hôm nay cái kế hoạch này, có điều là vì để cho sau đó càng thêm ung dung một điểm. Số 301 phòng. Tiểu đệ đệ, ngươi đến cùng lưu lại món đồ gì ở bên trong phòng? Một cái người phục vụ mở cửa ra, cô nàng đột nhiên xông vào đi, con mắt dường như máy quét như thế khắp nơi bắn phá. Nhưng mà, bên trong gian phòng phi thường chỉnh tề. Cô nàng trực tiếp đem sự chú ý đặt lên giường trên quyển sách kia, cả phòng, chỉ có quyển sách kia bị người đọc tới. Xoạt xoạt xoạt. Trang sách vẫn ở phiên. Rất nhanh phiên đến ai bẻ gây cái kia trang sách. Đây là một cái Disney thiên đường tuyên truyền mặt giấy, mặt trên là một cái phở dịt bánh xe. Phở dịt bánh xe bối cảnh là một vùng biển rộng, trên biển rộng có một đám cá heo. Cô nản cho mày, đây nhất định là hải bạ dạ lưu lại manh mối, thế nhưng đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Nhẹ nhàng gậy một hồi trang sách, hơi có chút nhăn nheo. Đống dưng, một đạo linh quang đột nhiên né qua. Nhăn nheo. Cô nản đột nhiên chạy đi mở ra đèn điện, ở dưới ngọn đèn. Đem cái kia bản giấy dầu mặt giấy thả ở dưới ngọn đèn. Ánh đèn phản xạ. Giấy dầu văn bản trên dựa vào ánh đèn hơi có thể nhìn thấy có hai cái hơi nô ra nhăn nheo, một cái ở phở dịt bánh xe trung gian, một cái khác ở trên biển rộng cá heo nơi. Tìm tới, đây chính là manh mối. Cảm tạ A-Z. Cô nản sắc mặt vui vẻ, đột nhiên đem thư thả xuống, chạy ra ngoài. Phở dịt bánh xe, cá heo, đồng thời tồn tại hai thứ đồ này chỉ có nhiệt đới sân chơi. Nghĩ đến nhiệt đới sân chơi. Cô nạn ánh mắt nổi lên một vệ ý lạnh, rất tốt, từ nơi nào bắt đầu liền từ nơi nào kết thúc. Màn đêm buông xuống. Nhiệt đới sân chơi cũng không có ngừng kinh doanh, tuy rằng phở dịt bánh xe loại hình phương tiện không thể chơi, thế nhưng bên trong hiệu suất cực kỳ nhanh lấy đủ loại tượng băng xuất ra, ở đủ loại ánh đèn bên dưới, xa hoa. Cô nạn sắc mặt bị đông cứng đến xanh lên, ở sân chơi bên trong chúng quanh chạy lung tung. Đáng ghét, hại bạ dạ tại sao không làm cho càng thêm rõ ràng một điểm, sân chơi lớn như vậy. Ta làm sao tìm được? Cả ngày đều nằm ở cường độ cao phân tích bên trong, thêm vào ăn không ngon, hắn mơ hồ có một loại thoát lực cảm giác, ý thức có chút mơ hồ. Không xong rồi, ta không chịu được nữa, đáng ghét, liền thiếu một chút. Điểm, kém một chút liền có thể tìm tới bờ lách đọt gan y dạ tỉ hòn manh mối. Liền thiếu một chút. Điểm, cô nản cả người ngã vào trong tuyết. Xin ý chia ngươi không sao chứ? Xin ý chia, ngươi thế nào? Mơ hồ ý thức. Loang thoang tựa hồ có thể nghe được dù kỳ có cùng ạ gạ xạ hỉ rộ xỉ âm thanh. 13. Chương 181, thầy gì nói với cổ nàn giáo. Xin ý chia. Dù kỳ có căng thẳng đi theo hầy gì bên cạnh, bởi vì cổ nàn ngay ở trong ngực của hắn. Dù kỳ có, hắn chỉ là bởi vì thời gian dài không ăn đồ ăn gây nên thoát lực, thân thể suy yếu mà dẫn đến hôn mê, không cần lo lắng. Hầy gì an ủi. Vậy ta cần làm chút gì? Dù kỳ cỏ vẫn còn có chút hoang mang. Người cần yên tĩnh. Nghe được hợi gì, dù kỳ cỏ nhất thời không nói lời nào, mắt đẹp mang theo vẻ sốt sắng. Ai lẳng lặng theo sau lưng, cô nản sự tình nàng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì, hiện tại ai dựa vào không còn là cô nản, cho nên nàng cũng không có xem hoạt hình bên trong như vậy, đối với cô nản quan tâm như vậy. Hiện tại hắn trong lòng nàng, chỉ là một cái đồng bệnh tương liên minh hữu thôi. Dù kỳ cỏ, chuyện này muốn không cần nói cho dù xa cụ. Agasa Hiroshi cau mày hỏi. Nói cho loại người như vậy làm gì, cả ngày vội vàng tiểu thuyết của chính mình, để hắn cùng tiểu thuyết sống hết đời. Dù kỳ có tức giận nói. Nhưng là, dù xạ cụ khẳng định cũng phi thường quan tâm Shinichi chia. Tiểu đỏ dù xạ cụ là ạ gạ xạ hỉ rổ xì bạn tốt, hắn đương nhiên không có thể làm cho mình bạn tốt không biết con mình tình huống. Vậy thì phát một tấm Shinichi chia hiện tại bức ảnh cho hắn, để hắn thế giới kia cấp suy lý tiểu thuyết đại sư cố gắng suy lý. Ta mới chẳng muốn nói chuyện với hắn, hừ. Dù kỳ có ngạo kiều vung một cái tóc dài, bước ra chân dài tăng nhanh bước chân đi ở phía trước. Nhìn dáng dấp, dù xạ cụ cùng dù kỳ có làm cho có chút lợi hại a. À gạ xạ hì rồ xì bất đắc dĩ mở ra tay. Hơi gì cười nhạt, không có quan hệ gì với ta. Cô nản cảm thấy mình phảng phất làm một cái rất lâu mộng như thế. Chậm rãi ý thức thanh tỉnh lại. Đột nhiên ngồi dậy đến, nhìn bốn phía cảnh tượng, sắc mặt thay đổi, nơi này là ạ gạ xạ hì rồ xì nhà. Xin ý chìa, ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh đột nhiên vang lên một cái lanh lảnh mà lại thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, mẹ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai nha nha, xin ý chìa ngươi rốt cục tỉnh lại. Dù kỳ cò cầm trên tay trúc thả xuống, đã nghĩ đi ôm cổ nạn. Nhưng mà, cô nạn đột nhiên từ trên ghế sa lông nhảy một cái, lạc ở một bên, vẻ mặt ngây thơ nói rằng, ta không phải xin ý chìa, ta là ẹ đỏ gạ họa cô nạn, ta là cô nạn. Tuy rằng không làm rõ được đến cùng là tình huống thế nào, nhưng là hắn không dám tiết lộ thân phận của chính mình. Black Dot gã nghĩ giả thì hòn nhất định không hề rời đi, ta không thể bại lộ hành tung của chính mình. Nhìn cô nàng ngày đó thật sự dáng dấp, dù kỳ có hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay nắm bắt hắn mặt, nhẹ nhàng khẽ động, mau nhìn, xin ỉ trịa đáng yêu đi, xin ỉ trịa khi còn bé khả ái nhất. Thầy gì mấy người trợn mắt ngoác mồm nhìn dù kỳ cò. Vừa, vẫn canh giữ ở cựu đỏ người ở bên cạnh là nàng sao? Ai nhàn nhạt hỏi? Ta không biết. Thầy gì mặt sầm lại, dù kỳ cò tính cách, thật sự thiên mã hành không? Dù kỳ cò, xin ỉ trịa vừa mới vừa tỉnh lại, ngươi trước hết để cho hắn ăn một chút gì đi. À gạ xạ hì rồ xì là tình yêu chân thành, ở một bên yếu yếu nhắc nhở. À, xin ý chìa, nhanh lên một chút ăn một chút gì. Nhìn tình cảnh này, cô nản trong lòng né qua một vẻ không thể tin tưởng, chuyện ngày hôm nay, là các ngươi đạo diễn. Nhìn cô nản trong mắt lửa giận, dù kỳ cò cầu viện nhìn về phía hơi gì. Hơi gì không nhìn thẳng dù kỳ cò, ánh mắt cùng cô nản đối diện, nhàn nhạt gật gù, ứng. Vâng, cô nản cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đột nhiên ngồi ở trên ghế sofa. Xin ý chìa. Thầy gì đột nhiên kéo rủ kỳ cỏ, nhàn nhạt lắc đầu một cái, hắn là bởi vì tâm tình kích động thêm vào đói bụng thoát lực mới sẽ như vậy, để hắn hoán một hồi. Dù kỳ cỏ tuy rằng lo lắng, có điều vẫn là nghe theo hệ gì, cũng không có đi quấy rối cổ nạn. Cổ nạn cảm thấy trong đầu hoang long vang vọng, ta như thế nỗ lực đi tìm manh mối, hỗ trợ phá án, dĩ nhiên là bọn họ một tay đạo diễn. Thầy gì tìm một cái ghế ngồi ở cổ nạn trước mặt, cổ nạn. Không đúng, tiệu đỏ. Có phải rất ngạc nhiên hay không tại sao chúng ta gặp thiết ván cờ này để ngươi xuyên, thậm chí để ngươi nằm ở một loại hết sức nguy cơ trạng thái? Cô nàng ngẩng đầu lên, nhíu mày lên, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Xin ý chìa, kỳ thực chúng ta. Dù kỳ cỏ, để ta nói đi. Thầy gì đánh gãy dù kỳ cỏ, nhàn nhạt nhìn cô nàng, kỳ thực rất đơn giản, ta chính là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi lại như thế kêu căng phá án, kết cục chính là như vậy, hơn nữa so với ngươi nhìn thấy cảnh tượng càng thêm máu tanh. Càng thêm tàn nhẫn. Không có cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết, cũng không có cao vút phê phán, chỉ có bình tĩnh như nước câm điệu. Thế nhưng, nghe vào cổ nạn trong tai, nhưng tự dường như bom như thế, nổ ở trong đầu của hắn, vang lên ong ong. Ai cũng thả tay xuống bên trong bát, yên lặng đi tới hời gì bên cạnh. Black Dot gã nghĩ dạ thì hòn khủng bố không phải người ngoài có thể rõ ràng, chỉ có hãm sâu trong đó người mới sẽ biết sự sợ hãi ấy. Hời gì lời nói nghiền ngẫm cực khủng. Một khi thật sự bị Black Dot gạ nì dạ thì hòn người cha được e đỏ gạ họa cổ nạn chính là cựu đỏ Shinichi, đầu tiên gặp xui xẻo chính là người đứng bên cạnh hắn, người thân, bằng hữu, thậm chí tất cả với hắn tiếp xúc qua người, đều có khả năng biến mất ở thế giới này. Tất cả mọi người nhân vì chính mình mà chết, đây mới là đối với một người tối trung cực giàn vặt. Nghĩ đến loại kia khác nào địa ngục giống như tình trường cảnh, cổ nạn mồ hôi lạnh chảy ròng, mồ hôi trên trán cũng như cùng giặt rào, sắc mặt trắng bệch. Hả? Thầy gì hơi sững sờ, ai tay đột nhiên nắm thật chặt hắn tay, sắc mặt đồng dạng trắng bệch. Nhìn ai vẻ mặt, hắn đột nhiên ôm lấy cái này ngạo kiều nữ vương, đem nàng ôm vào trong lòng. Nữ vương, cũng có yếu đuối thời điểm. Ngươi là làm sao hoài nghi ta? Một lúc lâu, cô nạn vẻ mặt mới khôi phục như cũ, ánh mắt lần thứ hai tràn ngập ánh sáng. Đây chính là ta muốn nhắc nhở chuyện của ngươi, mỗi lần án phát hiện chàng, ngươi đều là cái thứ nhất lao ra, mỗi một lần người chết, ngươi đều là cái thứ nhất tới gần thi thể, phá án thời điểm, ngươi vẻ mặt, ngươi mỗi một câu nói, đều không đúng bình thường tiểu hài tử có thể nắm giữ. Nhớ kỹ, thần thái cùng ngữ điệu hay là có thể ngụy trang, thế nhưng ở thật lòng thời điểm, loại kia thần vận là ngụy trang không được. Nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, bị hưu tâm nhân phát hiện, ngày hôm nay giả liền sẽ biến thành ngày mai thật. Thầy dĩ lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, Cố Nạn vốn là có chút khôi phục sắc mặt lần thứ hai trở nên trắng bệnh. Cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, lợi dụng mò gì đại thúc phá án cũng không có cái gì sai lầm lớn, thế nhưng nếu như đem hắn đặt mình trong ở trong lúc nguy hiểm, hậu quả nên không phải ngươi có thể gánh chịu. Chậm, đại gia ngủ ngon. Thầy dĩ ôm ai trở về phòng, lưu lại một mặt sững sờ Cố Nạn. 13. Chương 182, hạ tạc gia tộc mời. Ngày thứ hai. Xin ý chia, ngươi tốt nhất không muốn nói với hắn, bằng không ta trở mặt. Mẹ, ngươi ở Nhật Bản làm gì, nơi này lại không có bằng hữu, ta vẫn để cho cha trở lại đón ngươi đi. Mới không muốn, hắn loại kia tiểu thuyết cuồng, cả ngày ôm máy vi tính, không phải vậy chính là đi ra ngoài xã giao, ta chịu đủ lắm rồi. Cha nhưng là thế giới cấp suy lý tiểu thuyết gia, fans nhiều như vậy, xã giao đương nhiên nhiều. Nhưng là, hắn mỗi lần đi ra ngoài đều một thân mùi nước hoa, hơn nữa cổ áo tốt nhất nhiều son môi. Ừ, hắn khẳng định quá trớn. Mẹ, cha làm sao sẽ làm loại chuyện kia, hắn đối với tiểu thuyết si mê trình độ ngươi cũng không phải không biết, làm sao sẽ quá trớn. Sáng sớm, phòng khách liền truyền đến rủ kỳ có cùng Cô Nạn tiếng ồn ào. Thầy dị ngáp một cái từ ai trong phòng đi ra, không nhìn thẳng chuyện này đối với kỳ hoa mẹ con. Thầy dị, ngươi đừng đi, ngươi cho ta phân xử thử, có phải là kiểu đò rủ xả cụ sai. Nhìn thấy thầy dị, rủ kỳ có trực tiếp đem hắn kéo, con mắt trừng mắt Cô Nạn. Một mặt ngạo kiểu. Đây là các ngươi chuyện trong nhà, ta người ngoài này liền không dính líu. Hắn mới không có công phu này cùng hai người kia chơi loại này tẻ nhạt đêm. Lẽ nào hỡi gì liền không hề có một chút lòng thông cảm sao? Nhìn một cái vạn người ngưỡng mộ nữ nhân bị hai người đàn ông bắt nạt. Dù kỳ có nước mắt mông lung, một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Hỡi gì sắc mặt nhất thời đen kịt lại, dù kỳ có, ngươi xác định nếu ta nói sao? Đương nhiên muốn, ta cần những người khác vì ta giữ gìn lẽ phải. Vậy ngươi trước tiên chạm xa một chút. Du Kỳ co liền ở bên cạnh, thầy gì sợ sệt nàng đột nhiên kích động đến một hồi, vậy thì là thai bay vạ gió. Như vậy đủ chứ? Du Kỳ có nghe lời đứng ở một mét ở ngoài. Cô Nạn không nói gì, mẹ lúc nào cùng Hạ Tổ gì cái tên này quen thuộc như vậy. Đầu tiên, ngươi cần đem điện thoại di động của ngươi đưa cho ta. Thầy gì đưa tay ra hiệu Du Kỳ có đem điện thoại di động đưa tới. Du Kỳ có sững sờ, vẫn là ngoan ngoãn đem điện thoại di động đưa cho thầy gì, có chút ngạc nhiên. Hỡi gì, ngươi muốn điện thoại di động của ta làm gì? Hỡi gì tiếp quá điện thoại di động sau, lật tới lật lui nàng người liên lạc thực đơn, ta giúp ngươi đem cựu đỏ rủ xả cụ số điện thoại xóa. Hạ Tổ gì, ngươi muốn làm gì? Cô Nạn vừa nghe, sắc mặt đột nhiên một hắc nổi giận đùng đùng trừng mắt Hỡi gì. Ha ha, vậy thì không cần, ta đã xóa. Du Kỳ có ở một bên cười đắc ý. Hỡi gì tay cứng đờ, trực tiếp không nói gì, đem điện thoại di động ném cho Cô Nạn, xoay người hướng đi phòng rửa mặt. Giúp không được ngươi. Nhìn thấy gì bóng lưng, Cô Nạn ánh mắt sáng lên, nguyên lai Hạ Tổ gì cái tên này là dự định gọi điện thoại cho cha à, chẳng trách hắn muốn tìm cha điện thoại. Có điều, mẹ lại đem điện thoại xóa. Nhìn vẻ mặt mê man rủ kỳ cỏ, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, quên đi, ngược lại các ngươi cãi nhau lại không phải một lần hai lần, ta chẳng muốn quản. Ai nha, tức chết ta rồi. Xin ý chia, hay gì, đàn ông các ngươi không có một người tốt. Dù kỳ cỏ thở phì phò ra ngoài. Bay thẳng đến hai bạ dạ mi nhà đi đến. Có điều xin nghỉ chia, thật sự không cần nói cho rủ xạ cụ sao. Aga xạ Hiroshi nhìn về phía Cô Nạn. Đương nhiên muốn, vốn là muốn để mẹ nói, bây giờ nhìn lại chỉ có thể chính ta nói rồi. Cô Nạn nằm trên ghế salon, một mặt bất đắc dĩ. Nói trước, bảo đảm bên cạnh hắn không có những người khác. Ai đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách, âm thanh giống như quỷ mị vang lên, lạnh lạnh sâu thẳm, dọa Cô Nạn nhảy một cái. Ta nói hai bạ dạ. Lần sau bước đi xin mời làm điểm âm thanh. Hả, ta tận lực. Ai hờ hững ngồi ở cách đó không xa, đem hai cái bát bãi thả ở trên bàn, đồng thời để tốt sớm một chút. Hại bà dạ, ngươi cùng Hạ Tổ gì đến cùng quan hệ gì? Tại sao ta xem quan hệ của các ngươi rất không bình thường? Vấn đề này Cô Nạn rất sớm trước liền hỏi, thế nhưng đều là không chiếm được trả lời, hiện tại thân phận của hắn cũng bị chọc thủng, lẽ ra có thể biết rồi đi. Ai nhàn nhạt nhìn lướt qua Cô Nạn, chuyện không liên quan ngươi. Nói xong, lặng lặng ngồi ở trên cái băng, chờ đợi Hỡi Di rửa mặt đi ra. Các ngươi sẽ không phải là bạn bè trai gái. Ngươi câm miệng. Ai đột nhiên nhìn về phía Cô Nạn, mắt đẹp né qua một vệt lạnh lẽo. Cô nản sững sờ, nhất thời vô vị nhắm mắt lại, quên đi, không hỏi liền không hỏi. Cái gì bạn bè trai gái? Hơi gì từ phòng rửa mặt đi ra, vừa vặn nghe được vài chữ. Không có chuyện gì, ăn điểm tâm. Ai đem đồ vật đẩy lên hơi gì trước mặt, sau đó chính mình từ từ ăn sớm một chút, vẻ mặt một mảnh lạnh lạnh. Hơi gì nghi hoặc liếc mắt nhìn ai, lại nhìn về phía cô nản, tùy ý nhún nhún vai. Ăn xong bữa sáng sau, vì bù đắp khuya ngày hôm trước thất ước sự tình, hơi gì mang theo ai du ngoạn toàn bộ Tokyo. Chạng vạng, hai người ở trên đường trở về. Ô ký nọ ỉ cổ chiếc kia làm riêng bản pho cả nị vạn xe thể thao ở trên đường cái vững vàng chạy. Cảm tạ ngươi. Vẫn không nói lời nào ai đột nhiên nhẹ giọng nói rằng. Hơi gì khẽ mỉm cười, lần trước ở phở dịch bánh xe đã nói, ta sẽ đem bảo vệ ngươi. Gin tuy rằng bị thương, thế nhưng lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ trở về, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có một lần rất mãnh liệt va chạm. Ngươi gặp ở bên cạnh ta đi. Ai cúi đầu, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất ở dò hỏi. Hửm, ta hiểu rồi. Ken ken ken. Lúc này, hơi gì điện thoại di động vang lên. Này. Hơi gì, ngươi hiện tại ở nơi nào? Bên trong điện thoại truyền đến sờ nổ cổ vô cùng đáng thương âm thanh. Ta bây giờ chuẩn bị đi ạ gạ xạ hi rổ xì nhà, làm sao? Nghe được điện nói thanh âm bên trong, ai nhất thời ngạo kiểu quay đầu qua, đem vốn là lời muốn nói mạnh mẽ nuốt xuống, lẳng lặng nhìn xe phong cảnh phía ngoài. Bày hát đúng ngươi tới nhà của ta có được hay không? Ta bị hạ tạ mổ tổ gia tộc yêu bọn họ du thuyền tham gia tụ hội, ngươi theo ta đi. Sanoko ở trong điện thoại làm nũng nói. Du thuyền tụ hội. Thấy gì hơi sững sờ, lập tức gật gù, hừm, đến thời điểm ta đi đón ngươi.